Chương 422, Thần Hoàng chi nộ, toàn diệt chi. Chương 422, Thần Hoàng chi nộ, toàn diệt chi. Giang Trần đám người hướng về phía Thần Hoàng chắp tay hành lễ, làm cho người chung quanh không có nghĩ tới là Giang Trần đám người, cũng không có hành thần tử lễ nghi mà là được rồi ban bối lễ. Lớn mật. Nhìn thấy bệ hạ dĩ nhiên không quỳ xuống. Thần Hoàng bên cạnh một gã thần tướng chứng kiến Giang Trần phương pháp làm, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, lập tức cửa ra quát lớn. Xem ở Thần Hoàng tử mặt mũi bên trên, ta cho ngươi một cái cơ hội, lần sau lại nói chuyện với ta như vậy, ta để cho ngươi đời này đều nói không ra lời. Giang Trần trên mặt mang mỉm cười, chỉ là quét tên kia thần tướng liếc mắt, tên kia thần tướng liền cảm giác thân thể của chính mình giống như là bị thiểm điện đánh trúng một dạng, muốn nói cái gì đó cũng là một câu nói đều không nói được. Ngươi tiểu tử này thật là có chút quyết đoán, trách không được con ta sẽ như thế thưởng thức ngươi. Thần Hoàng mỉm cười, không chút nào bởi vì Giang Trần phương pháp làm mà cảm thấy bất kỳ bất mãn gì trong ánh mắt, ngược lại là lộ ra thưởng thức đủ cười. Bởi vì Tam Hoàng tử là huynh đệ của ta, sở dĩ ta rất tự nhiên coi ngài là làm ta bá phụ. Giang Trần gật đầu, tay phải không lưu dấu vết nhẹ nhàng một điểm. Thần Hoàng bên cạnh tên kia thần tướng liền khôi phục bình thường. Nghe nói các ngươi ở trở lại thời điểm gặp một vài vấn đề 240. Thần Hoàng đem ánh mắt nhìn về phía Thần Hoàng, trong ánh mắt đều là phụ thân một cặp chết thường thức thần, hoàng tử cũng là lắc đầu biểu thị cũng không tính là cái gì đại sự, chỉ là hoàng kim gia tộc tựa hồ có hơi vượt qua. Sau đó Thần Hoàng tử liền đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần, nghe được Thần Hoàng tử miêu tả Thần Hoàng hơi nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh thì lại khôi phục bình thường. Người an bài một chút, làm cho gia tộc này vĩnh viễn không thể tái xuất hiện. Nghe được Thần Hoàng mệnh lệnh phía sau, tên kia thần tướng gật đầu liền đi ra bên ngoài. Đi ngang qua Giang Trần bên người thời điểm dùng chính mình dư quang chừng mắt một cái Giang Trần. Mà Giang Trần cũng không có nuông chiều hắn, đang cùng chính mình sượt qua người trong nháy mắt, một đạo lực lượng từ Giang Trần trong tay chia liễu, đánh vào tên kia thần tướng sau lưng, đưa hắn chỉnh như chó đớp ức. Đi đường nào vậy đều không cẩn thận như vậy, ta nói ba phụ, muốn không ngươi đổi một cái người à, loại này chính mình liền đi bộ đều đi không được hiểu ra hỏa, ta còn thực sự lo lắng có thể hay không phục vụ tốt ngươi. Giang Trần về điểm này mờ ám làm sao sẽ tránh được Thần Hoàng ánh mắt. Húng chi Giang Trần cũng không có dự định giấu giếm hắn, cũng muốn xem một chút cái này Thần Hoàng đến tuột cùng là như thế nào tồn tại. Người nói không sai, cái này cái cẩu nô tài hoàn toàn chính xác hẳn là thay đổi. Thần Hoàng mỉm cười theo Giang Trần lại nói nói. Tên kia thần tướng nghe được Thần Hoàng lời nói, trên mặt lập tức lộ ra hốt hoảng thần tình. Bệ hạ xin cho thần một cơ hội. Thần tướng lập tức quỳ xuống, không ngừng cùng Thần Hoàng khẩn cầu lấy. Tên này thần tướng tuy là trong hoàng cung đệ nhất thần tướng, nhưng cái này đệ nhất thần tướng cũng là hoàng thượng ban cho, chỉ cần Thần Hoàng nguyện ý hắn, tùy thời có thể đem người khác túm đi lên. Người đi theo chấm bên người cũng là rất lâu rồi, xem ra trong ngày thường thật đối với ngươi quá tốt, thậm chí ngay cả chấm khách nhân cũng dám mắt chó đối đãi. Thần Hoàng hư lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng huy động, một đạo màu vàng kim lực lượng đánh vào thần tướng trên người, đem tên này thần tướng trực tiếp đánh bay ra hậu hoa viên. Bị đánh bay ra ngoài thần tướng, lập tức hướng về phía Thần Hoàng phương hướng dập đầu bày tỏ nội tâm cảm tạ, sau đó đem trên người mình y phục sửa sang một chút, điểm một đạo nhân mã, hướng về Hoàng Kim gia tộc phương hướng đuổi kịp đi qua. Mà lúc này ở Hoàng Kim gia tộc bên trong, đại trưởng lão chính là bởi vì người trong gia tộc thất bại mà phát tiết lửa giận trong lòng. Các người đám này phế vật, ta và các ngươi nói nhất định phải đem thời gian pháp tắc bí mật cùng những tên khốn kiếp kia mang về, các ngươi đến tuột cùng phái ra người thế nào, lại bị đối phương toàn quân bị diệt. Vì có thể nhanh chóng đạt được kim bằng nhất tộc tán thành, ở phái ra phục kích thành viên thời điểm đại trưởng lão cũng đã truyền lệnh khiến người ta đi thông báo kim bằng nhất tộc người, nói bọn họ nguyện ý kính dâng thời gian pháp tắc, dùng cái này tới đến kim bằng nhất tộc tán thành. Mà kim bằng nhất tộc người lập tức dựa theo thời gian ước định sẽ phải đi tới nơi này, nhưng bọn họ lại không có được cần kính dâng thời gian pháp tắc. Các ngươi dự định làm sao rồi đi cùng kim bằng nhất tộc người đi giải thích, chẳng lẽ các ngươi dự định làm cho gia tộc của chúng ta hoàn toàn tiêu thất sao? Trong gia tộc cao tầng toàn bộ đều chiến chiến căng căng quỳ ở nơi đó, tuy ý đại trưởng lão như thế nào đánh chửi cũng không dám có câu oán hận nào. Giữa lúc đại trưởng lão suy tính như thế nào bổ túc thời điểm từ bên ngoài truyền đến thanh âm the thé, nghe được cái này thanh âm mọi người đều biết kim bằng nhất tộc sứ giả đã tới. Không nghĩ tới các ngươi lại có thể tìm được thời gian pháp tắc, các ngươi nói ra thỉnh cầu đã được đến đồng ý, chỉ cần các ngươi đem thời gian pháp tắc bí mật giao ra đây, chúng ta liền bàn cho ngươi kim bằng gia tộc danh xưng. Sứ giả bên vào hống hách đi tới, nhìn trước mắt đại trưởng lão ngự khí lạnh như băng nói rằng: "Ta nghe nói nhà các ngươi trong tộc có người thức tỉnh rồi, kim bằng nhất tộc huyết mạch, người là ai vậy kia?" Nghe được kim bằng sứ giả nói, đại trưởng lão đội vàng đem bằng phi hô qua đây. Kim bằng sứ giả nhìn từ trên xuống dưới bằng phi, sau đó trong ánh mắt hiện lên lưỡng đạo thực chất tính ánh sáng màu vàng, trực tiếp tiến vào bằng phi trong thân thể. Ở quang mang tiến nhập thân thể trong nháy mắt, bằng phi chỉ cảm giác trong cơ thể của mình giống như là có một đám lửa đang thiêu đốt. Đau đớn kịch liệt làm cho bằng phi phát ra tiếng kêu thống khổ, mà đang ở bằng phi phát ra tiếng kêu thảm thời điểm, ở phía sau hắn dĩ nhiên xuất hiện kim sĩ đại bằng điều cái bóng. Ngươi quả nhiên thức tỉnh rồi đầy đủ nhất huyết mạch. Xác định thân phận của bằng phi sau đó, kim bằng sứ giả nhìn lấy bằng phi ánh mắt đều biến đến nhu hòa, rất nhiều đã không có phía trước cái loại này cao cao tại thượng dáng vẻ. Bởi vì bằng phi thức tỉnh rồi huyết mạch, kim bằng sứ giả đã đem đối phương cho rằng là đồng loại mình tồn tại, mà cũng không chỉ là thu được chính mình huyết mạch lực lượng nhỏ yếu nhân tộc. Phi thường cảm tạ sứ giả tán thành. Bằng phi hướng về phía kim bằng sứ giả khom lưng hành lễ nói: "Các ngươi nói thời gian pháp tắc đâu?" Kim bằng sứ giả đem ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão. Giữa lúc đại trưởng lão suy tính nên giải thích như thế nào thời điểm, từ bên ngoài chuyển đến hốt hoảng thanh âm. Xảy ra chuyện gì hoảng hoảng trương trương? Nhìn lấy chạy vào thủ hạ, đại trưởng lão tức giận quát lớn. Báo cáo đại trưởng lão thần hoàng hướng người đến. Bọn họ nói phụng thần hoàng mệnh lệnh muốn đem gia tộc của chúng ta triệt để san bằng. Các người dĩ nhiên trêu chọc phải thần hoàng hướng. Kim Bằng sứ giả nhíu mày một cái. Kim Bằng nhất tộc tuy là xem như là một cái lớn chủng tộc, nhưng cũng không phải là bất hủ thần tộc cùng thần hoàng hướng so sánh với vẫn là có chênh lệch nhất định. Chúng ta tuyệt đối không có trêu chọc đến đối phương a, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Trong này nhưng là một điểm hiểu lầm đều không có. Phía trước thần tướng thanh âm the thé truyền tới, ở sau thân thể hắn theo một chỉ toàn thân cao thấp bị áo giáp màu đen bao quanh đội ngũ. Chương 423, yêu tộc khí tức, có đến mà không có về. Chương 423, yêu tộc khí tức, có đến mà không có về. Các ngươi là ai? Cũng có lẽ là bởi vì khẩn trương, đại trưởng lão dĩ nhiên trước mặt của mọi người hỏi như thế nào quất một vấn đề. Một bên Kim Bằng sứ giả như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua đại trưởng lão biểu tình trên mặt, rõ ràng chính là đang nói ngươi cái này lão gia hỏa không có bệnh á, ta là thần hoàng bệ hạ bên cạnh đệ nhất thần tướng, phụ thần hoàng bệ hạ mệnh lệnh, muốn cho các ngươi gia tộc hoàn toàn tiêu thất. Làm thần tướng nói xong câu đó phía sau, ở đây trên mặt của mọi người lộ ra kinh ngạc lại thần tình nghi hoặc. Cùng lúc đó thần tướng cũng chú ý tới, một bên Kim Bằng sứ giả tồn tại, ở trên người của đối phương, cảm ứng được yêu tộc khí tức sau đó, thần tướng chẳng những không có cảm thấy hoảng sợ, trên mặt ngược lại là lộ ra chất vấn thần tình. Các ngươi Kim Bằng nhất tộc người tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là vì bọn họ chỗ dựa muốn cùng chúng ta đối nghịch sao? Nếu như đổi thành người khác ngay trước mặt hỏi ra nói như vậy, Kim Bằng sứ giả nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ, có thể hỏi ra câu nói này người là thần hoàng hướng người, hơn nữa còn là thần hoàng tiếp thân thần tướng. Như vậy thân phận nếu như trực tiếp ra tay với hắn, hoàn toàn chính xác chẳng khác nào đối với thần hoàng hướng tuyên chiến, Kim Bằng sứ giả trong lòng có dũng khí này sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Ta đi tới nơi này là bởi vì bọn hắn nói có quan hệ với thời gian pháp tắc bí mật giao cho ta, cho nên chúng ta mới chỉ có quá thứ nhất. Làm Kim Bằng sứ giả nói xong câu đó phía sau, lập tức cảm giác được thật nhiều ánh mắt ấm lạnh hướng về phương hướng của hắn quay đầu sang. Nguyên lai ngươi cũng dự định đối với chúng ta hoàng tử độc thủ, xem ra hôm nay không thể để cho ngươi cứ như vậy đi trở về. Thần tướng đem lời nói đến trình độ này, coi như là kẻ ngu cũng có thể minh bạch hắn trong đó ý tứ. Đại trưởng lão nhìn về phía một bên Bằng Phi, rất khó tin tưởng bọn họ phía trước phái đi ra ngoài cướp bóc đối tượng dĩ nhiên là hoàng triều thần hoàng tử. Lúc này đại trưởng lão giống như là bị rút sạch khí lực toàn thân giống nhau cả người tê liệt trên mặt đất. Một bên Kim Bằng sứ giả không nghĩ tới vậy mà lại là kết quả như vậy. Các ngươi là cố ý à, dự định để cho chúng ta Kim Bằng nhất tộc giúp các ngươi chia sẻ áp lực. Kim Bằng sứ giả nói rất hiển nhiên là cố ý muốn đưa bọn họ chủng tộc cùng chuyện này nhân quả tách ra, dù sao lần này đại trưởng lão bọn họ làm thật sự là quá phận, dĩ nhiên đối với thần triều hoàng tử độc thủ. Chỉ cần không ra bất kỳ ngoài ý muốn, thần triều tương lai người thừa kế nhất định là thần hoàng tử. Đối với hiện tại thần hoàng tử động thủ chẳng khác nào là khiêu chiến toàn bộ thần hoàng hướng kết quả như vậy, còn không phải là một cái Kim Bằng tộc là có thể gánh chịu được. Chúng ta thực sự không biết đối phương dĩ nhiên là hoàng tử điện hạ. Phản ứng lại đại trưởng lão đội vàng bò đến thần tướng dưới chân ôm lấy đối phương chân không ngừng cầu khẩn, thần tướng mang trên mặt thần tình kinh thường, cảnh tượng như vậy hắn dường như đã chuyện thường ngày ở huyện, hơn nữa thấy không ít. Không có ý tứ, tiêu diệt mệnh lệnh của các ngươi là thần hoàng hạ đạt, sở dĩ các ngươi không thể làm gì khác hơn là tiếp thu. Thần tướng đá một cái bay ra ngoài ôm cùng với chính mình chân đại trưởng lão, quay đầu hướng bên cạnh đội trưởng nói rằng: kế tiếp liền làm phiền các ngươi xuất thủ, bên trong phòng mọi người cũng không thể còn sống rời đi. Thần tướng lời này vừa nói ra, Kim Bằng sứ giả trên mặt lộ ra một tia âm lãnh, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào thần tướng. Nếu như nhãn thần có thể giết người nói, lúc này thần tướng sớm đã bị Kim Bằng sứ giả thiên đạo bạc quả. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ định đem ta cũng ở lại chỗ này sao? Thần triệu mặc dù là truyền thừa bất hủ, nhưng Kim Bằng sứ giả cũng không nghĩ đến đối phương vậy mà lại bá đạo đến trình độ như thế, muốn đưa hắn cũng ở lại chỗ này. Không có ý tứ, các ngươi đã có đối với tộc ta hoàng tử ý độc thủ, vậy cũng còn sống rời đi. Thần tướng lúc nói chuyện, sau lưng đội ngũ đã bắt đầu độc thủ, trong khoảng thời gian ngắn bi thảm tiếng kêu ở toàn bộ trong sân không ngừng quanh quẩn. Mà lúc này thần tướng giống như là người không có sao giống nhau ngồi ở một bên ghế trên vừa uống trà, một bên nghe bên ngoài chuyển tới kêu thảm thiết, phản phất cái này tiếng kêu thảm thiết với hắn mà nói chính là trên thế giới tuyệt vời nhất âm nhạc. Chúng ta đương nhiên sẽ không đem ngươi ở nơi này tiêu diệt, mà là sẽ đem ngươi mang tới thần hoàng bệ hạ trước mặt, từ hắn xử trí. Thần tướng tuy là biểu hiện ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ nhưng cũng không đại biểu hắn là một cái ngốc tử, trước mắt Kim Bằng nhất tộc sứ giả cùng Bằng Phi bọn họ bất đồng, đối phương là tới từ ở chân chính Kim Bằng nhất tộc, nếu quả như thật bởi vì mình tùy ý phương pháp làm cho toàn bộ hoàng triều mang đến phiền phức, thần tướng coi như là muôn lần chết cũng khó từ tội lỗi. Ngươi nói mang ta đi ta liền đi, ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Kim Bằng sứ giả cau mày. Có thể thấy ngươi, đây mới là ngươi lớn nhất mặt mũi. Thần tướng cười ha ha hai tiếng, một giây kế tiếp liền hướng Kim Bằng sứ giả xuất thủ. Thần tướng tốc độ xuất thủ rất nhanh, liền Kim Bằng sứ giả cũng không có làm rõ ràng đối phương đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Làm Kim Bằng sứ giả tỉnh hồn lại thời điểm, thần tướng đã tới bên người của hắn. Chỉ là thời gian một hơi thở, Kim Bằng sứ giả thân thể liền nặng nề té lăn trên đất cả người lâm vào trong hôn mê. Liền tại Kim Bằng sứ giả ngã xuống đất trong nháy mắt, đội trưởng cũng tới đi đến trong phòng. Cả gia tộc bên trong tất cả sinh mệnh toàn bộ tiêu diệt, không có bất kỳ người sống. Đội trưởng lúc nói chuyện ngữ khí bình thản, dường như bọn họ giết cũng không phải là người mà là một đám chó lợn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, sẽ có phản ứng như thế ngược lại cũng bình thường. Dù sao tu luyện dạng lịch thiên cùng thiên đế cướp đoạt tạo hóa, tính cách lạnh nhạt là chuyện lại không quá bình thường. Đã như vậy làm phiền các vị. Sau đó bọn họ liền ngăn lại Kim Bằng sứ giả mệnh mạch đưa hắn mang về đến rồi trong hoàng thành. Khởi bẩm thân hoàng sự tình đã hoàn thành, người này là Kim Bằng nhất tộc sứ giả. Trở lại hoàng thành sau đó, thần tướng liền đem chuyện đã xảy ra cùng thần hoàng đám người đơn giản báo cáo một cái, nghe xong thần tướng theo như lời nói phía sau, thần hoàng đám người lúc này mới làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới bọn họ lại có thể nhìn ra là thời gian pháp tắc, xem ra cái này cái gọi là Hoàng Kim gia tộc còn có chút bản lĩnh. Giang Trần mỉm cười, phi thường thẳng thắn thừa nhận thời gian pháp tắc tồn tại, nếu đối phương cũng đã biết mình nếu là lại nữu nữu nhất nhất, ngược lại có chút không phong khoáng. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nắm giữ thời gian pháp tắc, chắc không được có thể dễ dàng như vậy đánh bại bằng phi. Thời gian cùng không gian pháp tắc, được khen là sở hữu pháp tắc bên trong thần bí nhất tồn tại, tương truyền đem thời gian pháp tắc bí mật nắm giữ được cực hạn, có thể thu được chân chính vĩnh hằng đỉnh phong. Bởi vì thời gian lực lượng trung cực trưởng khống giả có thể mang thời gian ấn ký ở lại chính mình nhất trạng thái tốt cùng, vô luận chuyện gì xảy ra đều có thể ngay đầu tiên khôi phục. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng chúng ta dự định cường đoạt sao công phu? Chương 424, cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Chương 424, cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Kết thúc hậu hoa viên yến hội sau đó, Giang Trần liền bị an bài vào Đông Hoa Viên. Đông Hoa Viên là tất cả tham gia lần này nhân tộc thịnh hội nhân kiệt chỗ ở, phụ hoàng đem ngươi an bài tới đó, cũng là muốn để cho ngươi cùng những người đó trước giờ tiếp xúc một chút. Nguyên bản Tam hoàng tử là dự định làm cho Giang Trần ở tại chính mình trong Đông cung, thế nhưng thần hoàng có sắp xếp khác, thần hoàng tử tự nhiên không thể vi phạm thần hoàng ý nguyện. Nếu quả như thật chỉ là tiếp xúc một chút thì cũng chẳng có gì quan hệ. Nói đến đây, Giang Trần chính là đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì. Nếu như ở Đông trong Hoa Viên động thủ, hẳn là không có vấn đề gì. Thần hoàng tử nghe được Giang Trần vấn đề, bất đắc dĩ đỡ cùng với chính mình cái chán lắc đầu. Thần hoàng tử đương nhiên biết Giang Trần bản thân liền không phải là cái gì đàng hoàng gia hỏa, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại trực tiếp hỏi ra vấn đề này. Làm sao, còn chưa bắt đầu cũng đã nghĩ đến muốn chiến đấu sao? Thần hoàng tử có chút bất đắc dĩ nhìn Giang Trần liếc mắt, đôi khi hắn thật muốn đem Giang Trần đầu góc đào ra, nhìn bên trong đến tuột cùng là cái gì cấu tạo. Ta đương nhiên sẽ không chủ động đi cùng người khác chiến đấu, nếu như người khác nếu như chọc cửa, ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đông Hoa Viên nếu là sở hữu thiên tài nhân kiệt chỗ ở, như vậy đương nhiên sẽ không yên tĩnh đi nơi nào. Dùng Giang Trần lại nói những cái được gọi là nhân kiệt đều có cùng với chính mình tiêu ngạo, so với chính mình cường đại người luôn muốn đi lên luận bàn một phen, có thể một ít phẩm tính hư hỏng gia hỏa gặp phải tu vi người kém hơn mình, luôn muốn đi lên đạp đối phương một cước. Giang Trần sở bày ra thực lực chỉ là trung vị thần đỉnh phong, tu vi như thế tiến vào Đông trong Hoa Viên nhất định sẽ gây nên một ít cái gọi là nhân kiệt bất mãn, đến lúc đó khó tránh khỏi biết bạo phát một ít xung đột. Ta cũng không phải cái gì ngoan ngoãn bảo, bọn họ đi tới cười nhạo ta, ta tựu xem như cái gì đều không phát sinh, ta chỉ là muốn xác định một cái, đừng khiến ngươi quá khó khăn làm là tốt rồi. Giang Trần hơi hợt một câu nói, lại làm cho thần hoàng tử ngây tại chỗ, không nghĩ tới Giang Trần sở dĩ hỏi như vậy, vẫn là vì từ ba suy nghĩ. Từ nhỏ sống ở trong hoàng cung này, ở cha mẹ ân cần dạy bảo phía dưới, thần hoàng tử đã sớm biết nhân tính đến tuột cùng là như thế nào, vì truy cầu càng cường đại lực lượng, thần hoàng tử hầu như đem tất cả trọng tâm đều thả ở phương diện tu luyện. Cũng chỉ có đệ đệ của mình cùng muội muội, có thể làm cho thần hoàng tử viên kia bao vây lấy khôi giáp tầm ngẫu nhiên lộ ra nhu nhược một mặt, nhưng cái này cũng chỉ là thân tình mang tới, thành tựu thần triều tương lai người thừa kế bằng hữu. Hai chữ này tựa hồ là thần hoàng tử vĩnh viễn không có được xa xỉ phẩm. Nhìn lấy Giang Trần cái kia vẻ mặt thành thật dáng vẻ, thần hoàng tử ấm lòng cười cười, sau đó hắn vô Giang Trần bả bay. Nếu như ngươi thực sự gặp như vậy kẻ ngu si, không cần có bất kỳ buồn phiền ở nhà, trực tiếp giết hắn có thể ra khỏi, bất cứ vấn đề gì đều tính cho ta. Thần hoàng tử giọng nói không lớn, lại đủ để cho mọi người ở đây nghe rõ, Giang Trần cùng Diệp Quynh Thành hai người liếc nhìn nhau hơi cười cười. Vậy các ngươi ở nơi này trước nghỉ ngơi cho khỏe một cái, việc giao cho ta tốt lắm. Đơn giản lên tiếng chào, thần hoàng tử liền dẫn người hướng về Đông cung phương hướng đi tới. Mà Đông Vườn Hoa thần tướng cũng dẫn đạo Giang Trần đám người đi đến bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Dọc theo đường đi, tên kia thần tướng có thể nói đem hèn mọn hai chữ này phát huy đến cực hạn, dù sao ở thần tướng trong ấn tượng, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến thần hoàng thái độ như vậy đi đối đãi một ngoại nhân. Không nghĩ tới một cái trung vị thần đỉnh phong tồn tại, dĩ nhiên cũng có thể tiến nhập Đông Hoa Biên, chẳng lẽ là cả phía Đông Đại Lục không có người nào sao? Đi tới chính mình ở đỉnh viện trước cửa, một cái cực kỳ thanh âm không hòa hài truyền tới, Giang Trần tuy là đoán được Đông Vườn Hoa thời gian tuyệt đối sẽ không bình ổn, nhưng cũng không có nghĩ đến khiêu khích tới nhanh như vậy. Các ngươi tới nói cho ta biết dựa vào cái gì tên hỗn đản này tu vi so với ta thấp nhiều như vậy, ở đỉnh viện lại còn lớn hơn ta. Người nói chuyện là một gã thanh niên tên là Ngô Thanh Phong, đến từ chính một chỗ tu luyện phúc địa. Đây hết thảy đều là thần hoàng tử an bài, chúng ta chỉ phụ trách dẫn đường. Đối mặt với Ngô Thanh Phong chất vấn, thần tướng chỉ là lạnh giọng đáp lại, trên mặt thậm chí có chứa thần sắc khinh thường. Ngô Thanh Phong sau lưng phúc địa tuy là cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng không đáng bị hoàng triều trung thần đem không coi vào đâu. Trọng yếu hơn chính là Giang Trần là thần hoàng tử khách nhân, đối phương lấy như vậy giọng điệu nói chuyện với Giang Trần, vậy coi như là tại đánh thần hoàng tử mặt, không nghĩ tới cái này chính là các ngươi thần triều đạo đại khách. Nô Thanh Phong lạnh rên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy đối với thần triều không ngừng. Ngươi đã như vậy khinh thường thần triều, vậy ngươi liền tỉ thí với ta một chút đi, nếu như ngươi nếu là thắng chứng minh thần triều chọn người nhãn quang không gì hơn cái này, nhưng nếu như nếu là ta thắng vậy ngươi liền muốn lưu lại một vật. Nhìn lấy Giang Trần trên mặt không có hảo ý kia nụ cười, Nô Thanh Phong thân thể không khỏi run run một cái. Điều kiện như vậy làm sao nghe đều đối Ngô Thanh Phong không thua thiệt, nhưng Ngô Thanh Phong nội tâm lại có một loại cảm giác, phản phất mình bị một cái lạnh như băng độc xà nhìn chăm chú vào giống nhau. Ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Thấy Ngô Thanh Phong không có có phản ứng chút nào, Giang Trần lạnh lùng ném một câu. Ngươi đã không có cái kia sức mạnh, cũng không cần tùy tùy tiện tiện học người khác, đem mình làm thành một bộ đại năng dáng vẻ. Nói xong câu đó, Giang Trần còn tiện thể hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng, phản ứng lại Ngô Thanh Phong mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ một đôi, ánh mắt gắt gao chỉ nhìn chằm chằm Giang Trần. Đánh thì đánh, làm được dường như lão tử sợ ngươi giống nhau. Nô Thanh Phong vô vô cái kia không tính là bền chắc bộ ngực, cố ý làm ra một bộ hung ác dáng vẻ. Nếu như ngươi nếu bị thua, liền đem ngươi ở đỉnh viện dừng lại, đồng thời lập tức ly khai Đông Hoa Viên. Vậy nếu như ngươi thua, Giang Trần trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, quen thuộc Giang Trần Diệp Khuynh Thành bất đắc dĩ cười cười, bằng vào Diệp Khuynh Thành đối với Giang Trần hiểu rõ, trong lòng của hắn rất rõ ràng lúc này Giang Trần lại muốn mấy người. Ngươi nói ta thua. Nô Thanh Phong tựa hồ là nghe được khắp thiên hạ chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất một. Hai dạng, che cùng với chính mình cái bụng ha ha phá lên cười. Ta đường đường một cái thượng vị thần đỉnh phong đối phó ngươi một cái trung vị thần, giữa chúng ta kém một cái đại bậc thang, ta sẽ thua. Giang Trần khoát tay áo, cắt đứt Ngô Thanh Phong cái kia gần như điên cuồng một dạng tiếng cười. Nếu như ngươi nếu bị thua, ngươi liền từ nơi đây quỷ, đi thẳng đến Hoàng Thành Đại Môn. Chính là sát nhân Chu Tâm Giang Trần đã sớm đem bốn chữ này tôi luyện lô hỏa thuần thành. Tốt vậy một lời đã định. Ngô Thanh Phong đấy mắt hiện lên một tia âm lãnh. Trong lòng của hắn đã quyết định quyết tâm, muốn ở trên lôi đài tìm một cái cơ hội, hoàn toàn giết chết Giang Trần, chỉ có cái này dạng mới có thể tiêu tan trong lòng của mình mối hận. Sau đó ở thần tướng dưới sự dẫn dắt, bọn họ đi tới Đông Hoa Viên chỗ quảng trường này chính là bọn họ kế tiếp luận bàn địa phương chiến đấu cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Chương 425, lão tử đánh chính là thiên tài, đặc thù lực lượng. Chương 425, lão tử đánh chính là thiên tài, đặc thù lực lượng. Ồ, không nghĩ tới biết có chuyện như vậy, còn thật thú vị. Giang Trần cùng Ngô Thanh Phong giữa chiến đấu, rất nhanh liền chuyển đến thần hoàng lỗ thai bên trong. Mới vừa chuẩn bị rời đi thần hoàng tử nghe vậy, cũng ngừng thân thể. Ngươi cũng đừng sốt ruột đi, cùng phụ thân cùng đi gặp xem đi. Thần hoàng sùng lịch nhìn về phía mình nhi tử, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Ở rất nhiều trong hoàng tử chỉ có được xưng là thái tử thần hoàng tử cùng nhị hoàng tử hai người mới là thần hoàng nguyên phối sinh hài tử. Ta đây đem nhị đệ cũng gọi là đến đây đi, dù sao Ngô Thanh Phong là hắn thu nhận qua người tới. Thần hoàng tử mỉm cười, trên mặt lộ ra một tia trêu tức. Thần hoàng nghe vậy, tức giận trắng mặt nhìn chính mình nhi tử liếc mắt, chính mình đứa con trai này nơi nào đều tốt, liền là có chút quá bụng đen, thậm chí thần hoàng đều có chút bận tâm chính mình nhị nhi tử có thể hay không bị chính mình đại nhi tử cho bấy chết. Tuy là như vậy, nhưng thần hoàng lại không có bất kỳ ngăn cản, sắp xếp người đi nhắc nhở nhị hoàng tử chuyện này, thứ ba lại là cùng thần hoàng tử đi trước Đông Vườn Hoa Lôi Đài. Mà lúc này, mới vừa trở lại tẩm cung nhị hoàng tử nghe được tin tức này, không đợi ngồi trên ghế lấy hơi hắn, trực tiếp tại chỗ băng không tám đứng lên. Nô Thanh Phong tên hôn đản này, thực biết cho bản hoàng tử tìm việc. Nhị hoàng tử đem chén trà trong tay trực tiếp ném xuống đất, một bộ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ nói rằng: "Phòng chứng nếu không phải là nhị hoàng tử đánh không lại Ngô Thanh Phong, sợ rằng sớm xông ra cùng Ngô Thanh Phong liều mạng." Nhị hoàng tử, ngài bên cạnh một gã tiểu thần đem dò xét tính nhìn nhị hoàng tử liếc mắt, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. "Có cái gì dám liền phóng?" Nhị hoàng tử lạnh rên một tiếng, nói: "Ta cảm thấy cái này ngược lại là một chuyện tốt, vừa lúc có thể mượn Ngô Thanh Phong tay thăm dò một cái đại hoàng tử người bên cạnh thực lực." Ta muốn Ngô Thanh Phong cũng nghĩ như vậy, phốc phốc. Không đợi tên này thần tướng đem lời kế tiếp nói xong, nhị hoàng tử vung tay lên trực tiếp đem bên ngoài cắt cổ. Cầu vật, dĩ nhiên gây xích mích ta cùng ta đại ca quan hệ giữa. Đến đây truyền tin thần tướng đối với dạng này kết quả dường như cũng chưa từng cảm thụ nhiều kinh ngạc, dù sao đối phương là thần hoàng tử thiếp thân thần tướng, hai anh em này quan hệ giữa hắn nhiều ít vẫn là hiểu rõ một chút. Các người đem nơi đây thu thập một chút. Nhị hoàng tử đáy mắt hiện lên một tia băng lãnh. Nhị hoàng tử, bệ hạ cùng thần hoàng tử vẫn còn ở Đông Hoa Viên đợi ngài. Ngài nghe vậy, nhị hoàng tử giống như là thay đổi một cái người tựa như, trực tiếp nhảy lên hướng về bên ngoài chạy đi. Hoa ca ca cùng phụ thân đi rồi. Nhị hoàng tử tu vi không cao nhưng chạy ra khỏi chớp giật hình người cảm giác như một làn khói tiêu thất ở trước mặt mọi người. Coi như là vẫn hầu hạ nhị hoàng tử bọn hạ nhân cũng không nhịn được kinh ngạc một chút. Đây là trong ngày thường bất cầu nôn tiếu nhị hoàng tử sao? Mà lúc này Đông Hoa Viên bên trong nguyên bản chỉ là hai người đối quyết, lần này toàn bộ ở tại Đông Vườn Hoa tu sĩ tất cả đi ra quan chiến, bọn họ ngược lại không phải là cho rằng lần chiến đấu này có bao nhiêu kịch liệt, mà là muốn ở thần hoàng trước mặt lộ cái mặt. Nhị hoàng tử điện hạ cũng tới, đây cũng là chuyện tốt. Nô Thanh Phong chứng kiến nhị hoàng tử xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hắn lúc này cho là mình rốt cuộc có thể ở nhị hoàng tử trước mặt thật tốt trình diễn một phen, thật không nghĩ tới nhị hoàng tử, nhưng trong lòng là muốn đánh đau đối phương một trận. Đại ca, phụ thân. Nhị hoàng tử nhiệt tình cùng đại hoàng tử cùng thần hoàng chào hỏi. Thần hoàng tử thân mật vô vô nhị hoàng tử bả vai, thần hoàng lại là cố ý làm ra một bộ dáng vẻ không vui, nói: trong mắt ngươi cũng chỉ có đại ca của ngươi hả? Chào hỏi dĩ nhiên đem ta đặt ở phía sau. Hắc hắc, không cần để ý những chi tiết kia. Nhị hoàng tử cười hắc hắc, sợ rằng chỉ có cùng hai đứa con trai này lúc nói chuyện, thần hoàng mới có thể dùng ta mà không phải châm tiếng xưng hôn này. A ngươi không vì ngươi người nỗ lực lên. Sau khi ngồi xuống, nhìn lấy một điểm phản ứng cũng không có nhị hoàng tử, thần hoàng tử cười hỏi: thêm cái gì dầu? Nỗ lực lên. Nhị hoàng tử trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Tên khốn đáng chết này cũng biết gây phiền toái cho ta, ta muốn là đánh thắng được hắn, ta đã sớm đem hắn phế đi. Nhị hoàng tử tức giận bất bình nói. Bởi vì có thần hoàng ở chỗ này, sở dĩ chung quanh bọn họ bày ra phòng ngự, trận pháp tình huống bên ngoài bọn họ có thể thấy rõ, nghe tiếng. Thế nhưng bên ngoài lại không có biện pháp chứng kiến sự tồn tại của bọn họ. Như vậy phòng ngự trận pháp ngược lại là có chút ý tứ. Trên lôi đài Giang Trần hơi cười cười, đối với thần hoàng bố trí tới trận pháp ngược lại là có điểm hứng thú. Ngươi ở đó bên trong lo lắng làm cái gì? Không muốn đánh lời nói hay mau chịu thua. Nô Thanh Phong nhìn lấy Giang Trần đống nhiên lộ ra nụ cười, cảm thấy đối phương làm lỡ rồi chính mình tại nhị hoàng tử trước mặt đùa bỡn chơi, liền vẻ mặt không vui nói rằng: gặp qua có người tìm ăn tìm uống, lần đầu đụng tới có người giống như ngươi vậy tìm chết. Giang Trần hơi bất mãn nhìn trước mắt vô tình gió. Đối với trước mắt cái này nhân loại Giang Trần đã có chút chán ghét. Kèm theo chủ trì ra lệnh một tiếng, song phương quyết đấu chính thức bắt đầu. Mọi người ở đây chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo năng lượng cường đại thiểm quang, một giây kế tiếp Giang Trần liền xuất hiện ở lôi đài bên cạnh. Ngươi là dự định trực tiếp bỏ quyền sao? Phụ trách chủ trì lão thần đem nhìn lấy đi xuống lôi đài Giang Trần, thần tình nghi ngờ hỏi. Cùng một cái người đã chết, còn có cần thiết chiến đấu sao? Nói xong câu đó, Giang Trần liền hướng về đông vườn hoa phương hướng đi tới. Mà đang ở Giang Trần vừa dứt lời trong mấy mắt, Ngô Thanh Phong thân thể thẳng tắp 877 ngã tại trên lôi đài. Ngươi người bạn này rất có tính cách nha. Ta ngược lại thật ra thật tán thưởng. Tại chỗ trong những người này, sợ rằng chỉ có thần hoàng cùng thần hoàng tử hai người thấy rõ Giang Trần xuất thủ phương thức. Bất quá mới vừa chợt lóe lên kim sắc dây xích nghĩ đến Giang Trần ở lấy tốc độ cực nhanh vọt tới Ngô Thanh Phong trước mặt lúc, từ trên người Giang Trần xuất hiện kim sắc xiển xích trực tiếp xuyên thủng Ngô Thanh Phong thân thể. Cảm nhận được từ cái kia trên ống khóa truyền tới năng lượng đặc thù ba động, thần hoàng thần sắc trên mặt không khỏi biến đến nghiêm túc. Đây cũng là thuộc về hắn đặc thù lực lượng a. Thần hoàng tử cũng cảm nhận được cái kia cổ cường đại lực lượng, trực tiếp cắt lấy Ngô Thanh Phong mệnh. Mặc kệ phát sinh dạng gì sự tình, ngươi nhất định phải cam đoan tốt an toàn của hắn, nhân tộc tương lai cần người như vậy. Thần hoàng thành tựu trong nhân tộc tồn đời vì số không nhiều cường giả, tự nhiên có tương đối ánh mắt và khí phách, tuyệt đối sẽ không cho phép giống như Giang Trần người như vậy đang vì lớn lên phía trước liền xảy ra vấn đề. Yên tâm đi, phụ thân ta biết nên làm như thế nào. Thần hoàng tử gật đầu cười. Tiểu tử ngươi mới vừa biểu hiện có chút ý tứ, có muốn hay không theo ta cái này lão gia hỏa tán gẫu một chút. Mới vừa tiến vào đông vườn hoa Giang Trần, liền nghe được một cái thanh âm khàn khàn. Chương 426, lôi thôi đạo sĩ, Giang Trần xuất thủ cứu Long Tượng Vương. Chương 426, lôi thôi đạo sĩ, Giang Trần xuất thủ cứu Long Tượng Vương. Giang Trần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một ông già mặc trên người đạo bào, đầu tóc rối bời một bộ lôi thôi bộ dạng. Tiền bối là ở nói chuyện với ta. Giang Trần nghi ngờ nhìn về phía đối phương, lôi thôi đạo sĩ gật đầu cười. Tuy là mới vừa quyết đấu ta không có ở hiện trường, nhưng ta thấy được ngươi sử dụng không gian lực lượng, xem ra đồn đãi cũng không chân thực, ngươi không chỉ có thời gian lực lượng. Lôi thôi nói người lúc nói chuyện, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Giang Trần, như vậy giống như là một cái đói bụng thật lâu người đột nhiên thấy được mạn hán toàn tịch giống nhau. Tiền bối là muốn biết thời không bí mật. Đối mặt với lôi thôi đạo nhân Giang Trần cũng không có bất kỳ phong bị, có trật tự lực lượng, hắn có thể đủ cảm thụ được trước mắt cái này nhân loại đối với mình cũng không có ác ý, ta đối với thời không bí mật cũng không có hứng thú gì, chỉ là muốn nói cho ngươi hoài bích vô tội, ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Nói xong câu đó chưa cho Giang Trần bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, lôi thôi đạo nhân nhún vai. Bất quá xem biểu hiện của ngươi thực lực cũng không sai, sở dĩ lo lắng của ta có chút dư thừa. Nói xong câu đó, lôi thôi đạo nhân liền trực tiếp rời đi nơi đây, lưu lại một khuôn mặt ngượng bức Giang Trần, bất đắc dĩ lắc đầu. Như thế nào đây? Không có vấn đề gì chứ? Trở lại chính mình chỗ ở phương sau đó Diệp Khuynh Thành lập tức tiến lên đón, tuy là trong lòng biết những người đó tuyệt đối không phải là đối thủ của Giang Trần, nhưng vẫn là không nhịn được có chút bận tâm. Yên tâm đi, những tên kia không thể làm gì ta, ngược lại là chính mình vứt bỏ. Giang Trần nói một bộ hời hợt dáng vẻ, phản phất chết ở trong tay hắn cũng không phải là người mà là một chỉ chó lợn. Diệp Khuynh Thành nhìn lấy Giang Trần một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, gặp lại sau đó Diệp Khuynh Thành trong lòng thì có một loại cảm giác, phản phất trước mắt Giang Trần giống như là thay đổi một cái người. Có lời gì cứ việc nói thẳng. Giang Trần dường như xem thấu Diệp Khuynh Thành ý nghĩ trong lòng, trực tiếp mở miệng nói: "Ta chẳng qua là cảm thấy đi tới thần giới sau đó, trên người ngươi mùi máu tươi biến đến nặng hơn. Mặc dù nói tu luyện giảng lịch tiên mỗi cá nhân đều là từ tư nhân, thực lực càng cường đại tu luyện giả, càng là ở chiến đấu liên miên, không ngừng núi đao trong biển lửa hối hạ đi ra. Nhưng là đối mặt so với chính mình chiến lực chênh lệch người quá nhiều, Giang Trần lại không có bất kỳ hạ thủ lưu tình ý tứ, lại tiếp tục như thế, Diệp Khuynh Thành lo lắng sau này Giang Trần tiến hành cao hơn đột phá sẽ bị nghiệp hỏa phản vệ. Ta đương nhiên biết ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá không có gì quá lớn quan hệ." Giang Trần hơi cười cười đi tới Diệp Khuynh Thành bên người, tay phải dựng ở đối phương trên đầu, nhẹ nhàng xoa nắn. "Nếu như đối phương thật chỉ là muốn khiêu chiến một cái, ta đây tuyệt đối sẽ không thống hạ sát thủ, nhưng mới vừa người kia rất hiển nhiên không phải như vậy." Nói đến đây, Giang Trần thần sắc trên mặt trở nên có chút nghiêm túc. "Trong thần giới muốn so chúng ta tưởng tượng càng thêm nguy hiểm càng thêm lanh khốc, vô tình cho nên đối với bất luận cái gì một cái có thể trở thành người của địch nhân, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay." Nhưng mà giữa lúc Diệp Khuynh Thành chuẩn bị nói gì thời điểm, một cái gấp người ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Người này không là người khác, chính là mới vừa rồi nhị hoàng tử. "Nhị hoàng tử đi tới nơi này có cái gì chỉ giáo? Bớt ở chỗ này khách khí, các ngươi mau nhanh theo ta đi." Nhị hoàng tử trực tiếp khoát tay một cái cắt đứt Giang Trần, sau đó kéo Giang Trần tay chuẩn hơn bị rời đi nơi này. Lúc rời đi vẫn không quên nói cho Diệp Khuynh Thành mấy người cũng với hắn cùng đi. Tuy là làm không phải biết chuyện gì xảy ra sự tình, nhưng có thể làm cho nhị hoàng tử có cái này dạng biểu hiện nhất định là gấp vô cùng gấp sự tình, Diệp Khuynh Thành bọn họ cũng không nghĩ nhiều trực tiếp theo đi lên. Ở nhị hoàng tử dưới sự dẫn dắt, bọn họ đi tới thần hoàng trong tẩm cung. Ở tẩm cung ngoại vi rất nhiều thần tướng quân ở chú đóng, trên mặt của mỗi người mang theo vẻ mặt nghiêm túc. Không hổ là nhân tộc lớn nhất hoàng triều, liền phía ngoài thần tướng quân thực lực thấp nhất cũng đều là trung vị thần đỉnh phong. Đi tới tẩm cung sau đó, Giang Trần chứng kiến Long Tượng Vương mang trên mặt thần tình thống khổ nằm ở trên long sàng. Chứng kiến Giang Trần đám người xuất hiện, thần hoàng tử lập tức tiến lên đón. "Nếu như ta nhớ không lầm, đệ muội chắc là sinh mệnh thuộc tính thần a." Nghe được thần hoàng tử lời nói, thần hoàng mang trên mặt vẻ mong đợi nhìn về phía Diệp Khuynh Thành cùng Giang Trần hai người. "Ta đích xác là sinh mệnh phương diện thần." Chứng kiến Long Tượng Vương bộ dạng, Diệp Khuynh Thành chỉ là gật đầu thừa nhận một cái liền tới đến rồi bên giường. "Hắn tình huống thế nào?" Diệp Khuynh Thành đem cánh mạng của mình lực lượng rót vào Long Tượng Vương trong thân thể, được đáp lại sau đó, Diệp Khuynh Thành tấm kia tinh xảo trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, cũng không có kết quả gì tốt, nếu như không phải Vương gia tu vi cường đại, trong cơ thể bổn nguyên lực lượng phi thường hỗn hậu, hắn sợ rằng đều kiên trì không đến trở về. Có thể biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Thần Hoàng ngữ khí bình tĩnh và trong giọng nói lại tràn đầy thanh âm tức giận. Cụ thể làm sao rồi chỉ có thể làm cho Vương gia cùng các ngươi nói, dù sao ta cũng không hiểu. Ngươi có thể đủ làm được. Thần Hoàng thần tình có chút kinh ngạc, khi hắn chứng kiến bị hoàng cung thị vệ đánh trở về đã hôn mê đệ đệ sau đó, cũng đem từ ba trong cơ thể lực lượng rót vào lòng tượng vương trong thân thể. Nhưng mặc kệ thần hoàng làm như thế nào, cũng không có cách nào làm cho đệ đệ của mình thức tỉnh. Ngài thành tựu thần hoàng, công pháp vô cùng bá đạo rót vào vương gia trong thân thể, ngược lại sẽ lại tới một ít tác dụng phụ. Diệp Khuynh Thành thần tình nghiêm túc nói. Nguyên lai ở Diệp Khuynh Thành sinh mệnh lực lượng tiến nhập long tượng vương trong cơ thể dò xét thời điểm, Diệp Khuynh Thành liền cảm ứng được một cỗ không gì sánh được bá đạo rồi lại cường đại lực lượng. Như vậy lực lượng mặc dù cùng long tượng vương trong cơ thể lực lượng tương tự, nhưng mạnh mẽ hơn long tượng vương rất nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Khuynh Thành thì biết rõ thần hoàng nhất định là tại tự mình tiến tới phía trước hướng long tượng vương trong cơ thể rót vào quá bổn nguyên lực lượng, không phải vậy là tuyệt đối sẽ không có tình huống như vậy phát sinh. Có cần hay không ta lực lượng tới giúp ngươi? Nghĩ đến phía trước trị liệu Nưu đại nương con trai thời điểm, chính mình hướng Diệp Khuynh Thành trong cơ thể rót vào quá lực lượng, bây giờ long tượng vương thương thế nghiêm trọng như vậy, vẹn vẹn dựa vào Diệp Khuynh Thành chính mình lực lượng sợ rằng không tiên trì nổi. Đương nhiên nhu cầu, bởi vì chỉ có ngươi lực lượng mới có thể cùng ta hoàn mỹ dung hợp. Diệp Khuynh Thành mỉm cười, trên mặt dĩ nhiên lộ ra một tia hưng luận, ban đầu Giang Trần còn chưa phản ứng kịp, chờ hắn hiểu rõ ràng thời điểm cũng cười xấu hổ đứng lên. "Lam ơn, bây giờ không phải là các ngươi liếc mắt đưa tình thời điểm, chỉ cần các ngươi chỉ chấm đệ đệ, chấm liền tặng cho các ngươi một tòa khu nhà cấp cao, cho các ngươi thân thiết đủ, hay là trước chữa bệnh a đệ." Diệp Khuynh Thành mặt hoàn toàn bị thần hoàn một câu nói đỏ, sau đó vội vàng nói sang chuyện khác đi tới Long Tượng Vương bên người. Lúc này Giang Trần cũng là hai tay hoạt động, đem chính mình lực lượng dẫn đạo đến Diệp Khuynh Thành trong thân thể. Chương 427, thần triều lửa giận, Hắc Ám Chúa Tể xuất thủ. Chương 427, thần triều lửa giận, Hắc Ám Chúa Tể xuất thủ. Ở Giang Trần lực lượng rót vào sau đó, Diệp Khuynh Thành quanh thân hiện ra thánh khiết quang mang, sinh mạng khí tức trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ cung điện. Đứng ở một bên thần hoàng cảm nhận được như vậy cường đại sinh mệnh khí tức, thần sắc rốt cuộc có chút giãn ra. Sinh mệnh chi thần lực lượng cực kỳ thần bí, coi như là hắn cũng không có biện pháp tìm tòi nghiên cứu bên ngoài huyền bí. Bất quá thần hoàng trong lòng minh bạch, em trai mình sinh mệnh hẳn là không có vấn đề gì. Kế tiếp mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, các ngươi đều không nên cắt đứt ta. Diệp Khuynh Thành tấm tia tinh xảo trên mặt lộ ra ít có coi trọng. Chứng kiến Diệp Khuynh Thành biểu hiện như vậy, liền Giang Trần cũng không khỏi kinh ngạc một chút. Khiến người ta không có nghĩ tới là thần hoàng lại hiếm thấy gật đầu. Sau đó Diệp Khuynh Thành ngồi ở Long Tượng Vương bên người, hai tay phân biệt đặt ở Long Tượng Vương mi tâm cùng một chỗ. Sinh mạng lực lượng ở Diệp Khuynh Thành dưới sự hướng dẫn, tiến vào Long Tượng Vương trong thân thể. Sinh mệnh lực lượng tiến nhập thân thể trong nháy mắt, Long Tượng Vương trên mặt thần sắc thống khổ chẳng những không có hóa giải, ngược lại biến đến càng nghiêm trọng hơn. Thực sự không có vấn đề gì. Hai hoàng 373 tử đứng ở một bên mặt lộ vẻ lo lắng ngược lại, không phải nhị hoàng tử hoài nghi Diệp Khuynh Thành năng lực, mà là cái này cùng trong truyền thuyết sinh mệnh lực lượng chưa khỏi biểu hiện có chút bất đồng. Trong truyền thuyết sinh mệnh lực lượng, ở trị liệu tình hình đặc biệt lúc ấy làm cho được chữa trị người trên mặt lộ ra thư giãn thần sắc, nồng đậm sinh mệnh khí tức có thể trình độ lớn nhất bên trên hóa giải người bị thương thống khổ. Nhưng là Long Tượng Vương biểu hiện dường như cũng không phải như vậy, hình như là Diệp Khuynh Thành lực lượng tăng thêm nỗi thống khổ của hắn. Nhị hoàng tử vừa dứt lời, một bên thần hoàng tử tức giận trừng đệ đệ của mình liếc mắt. Mới vừa Diệp Khuynh Thành nói cái gì? Ngươi có phải hay không đều quên? Nghe được anh mình nói, nhị hoàng tử phi thường sáng suốt ngậm miệng lại, đồng thời lấy tay làm ra một cái kéo khóa biểu tình. Chẳng lẽ nàng đã dự liệu được biết là biểu hiện như vậy sao? Thần hoàng tử ngoài miệng tuy là nói như vậy quan tâm chung vẫn còn có chút lo lắng, dù sao nằm ở trên giường là thúc thúc của mình. Bất quá cũng may Diệp Khuynh Thành trước giờ cảnh cáo bọn họ, không phải vậy phát sinh tình huống như vậy, những người này khó tránh khỏi sẽ làm ra cái gì chuyện gì quá phận. Ngươi tăng thêm nữa một ít bổn nguyên lực lượng cho ta. Diệp Khuynh Thành thanh âm ở Giang Trần trong đầu vang vọng. Lúc này Diệp Khuynh Thành giống như là một gã kinh nghiệm phong phú tướng quân giống nhau, đối với người bên cạnh hạ đạt các loại các dạng chỉ lệnh. Nghe được Diệp Khuynh Thành lời nói phía sau, Giang Trần không có chút do dự nào, trực tiếp đem chính mình bổn nguyên lực lượng lần nữa rót vào Diệp Khuynh Thành trong thân thể. Có Giang Trần lực lượng trợ giúp sau đó, Diệp Khuynh Thành thần sắc trên mặt rõ ràng thư hoán rất nhiều, mà nằm ở trên giường Long Tượng Vương cũng cuối cùng không có vẻ mặt thống khổ, cả người biến đến bình thản xuống. Chứng kiến Long Tượng Vương biểu hiện sau đó, mọi người ở đây cũng thư hoán rất nhiều. Sau đó Diệp Khuynh Thành hai tay không ngừng hoạt động, một cái lại một cái đặc thù phù hiệu tiến vào Long Tượng Vương thân thể. Nguyên bản ngồi ở Long Tượng Vương bên người Diệp Khuynh Thành bỗng nhiên trong lúc đó đứng lên, hướng về một bên né tránh đi ra ngoài. Không đợi đám người làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra thời điểm, nam Long Tượng Vương đột nhiên ngồi ngay ngắn, một ngụm máu đen từ trong miệng phun tới. Độc tố trong cơ thể của hắn đã tiêu trừ, kế tiếp liền cần các ngươi dược vật hóa giải. Diệp Khuynh Thành trị liệu thời gian cũng không lâu, toàn bộ quá trình thoạt nhìn lên dường như cũng là vô cùng đơn giản, nhưng đậu tương một dạng lớn nhỏ mồ hôi hột như trước theo Diệp Khuynh Thành cái kia tinh xảo gò má chạy xuôi xuống tới. Mặc trên người Nguyễn Thải Ngân Sa, cũng bởi vì mồ hôi chìm vào trở nên có chút thiết thân. Cũng may chu vi sự chú ý của mọi người đều đặt ở Long Tượng Vương trên người, vì vậy không có ai chú ý tới Diệp Khuynh Thành thân thể biến hóa. Chờ, các loại, vương gia thức tỉnh sau đó, chúng ta liền có thể biết chuyện này là ai làm. Đứng ở một bên Giang Trần đột nhiên mở miệng nói. Ở Giang Trần vừa dứt lời thời điểm, ba cổ thực chất tính sát khí tràn ngập ở cả nhà bên trong. Chỉ thấy thần hoàng tử cùng với nhị hoàng tử ba người, thần tình trên mặt tâm lãnh, phản phất có thể băng chảy ra nước. Bất kể là ai chỉ cần đối với gia nhân của ta động thủ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Thần Hoàng giọng nói không lớn, nhưng trong giọng nói lại để lộ ra vô cùng kiên quyết. Cùng lúc đó, ở cách Trung Châu thần triều cách đó không xa trong một vùng núi, một gã tóc vàng mắt xanh Tây Phương Trung Nam nam tử đang khiển trách quỷ gối trước mắt mình thanh niên. "Ai cho ngươi hiện tại động thủ với hắn, chẳng lẽ ngươi không biết thân phận của đối phương sao?" Nam tử trung niên tên là Cỡ Lạ Dẹn Sở, mà quỷ ở trước mặt mình thanh niên chính là con trai của Cỡ Lạ Dẹn Sở Lo Dần Sở. Cỡ Lạ Dẹn Sở xem con trai của cùng với chính mình trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, trong giọng nói càng là tràn đầy hận thiết bất thành cương ý tứ hàm xúc. "Ta đương nhiên biết hắn là ai vậy, không phải chính là một cái thần triều vương gia sao, cái kia có thể làm được gì? Nghe nói hắn là chỗ đó xếp hạng, trước năm cao thủ liền hắn đều không phá được chúng ta trận pháp, ta cũng không tin những người khác tới có thể như thế nào." Đối mặt cha mình vừa trách, Lo Dần Sở dường như cũng không có nhận sai ý tứ, trong ánh mắt viết đầy bất tiết nhất cố cùng với không phục mấy chữ này. "Cái này cái gọi là xếp hạng thứ 5 cao thủ, cái kia chỉ là bọn hắn bày ở ngoài sáng đồ vật, nếu như không có thâm hậu nội tình, nếu như không có còn lại mạnh hơn chiến lực, vẹn vẹn bằng vào mấy người bọn hắn có thể sừng sững thần giới nhiều năm như vậy không ngã." Cỡ Lạ Dẹn Sở nhìn trước mắt còn đang cùng mình giả mồm nhi tử, nghĩ đến nhi tử mới vừa nói cái loại này không có đầu óc nói, Cỡ Lạ Dẹn Sở liền không khỏi nghĩ trực tiếp đem mình đứa con trai này đã chết. Bất quá Cỡ Lạ Dẹn Sở bọn họ cuối cùng là huyết tộc, coi như ở trong thần giới như trước không sửa đổi được bọn họ sinh dục chuyện khó khăn thật, vì vậy mặc kệ trong lòng như thế nào đi nữa phẫn nộ, cũng liên tiếp thực sự đối với chính mình nhi tử hạ thủ. "Chúng ta nhưng là phụng Hắc Ám Chúa Tể mệnh lệnh, tới nơi này có chuyện trọng yếu đi làm, nếu quả như thật bởi vì ngươi bại lộ, chứ không nói Đông Phương tu luyện thế lực có thể hay không bỏ qua cho ngươi, Hắc Ám Chúa Tể đều sẽ không dễ dàng cho ngươi cơ hội." "Yên tâm đi, phụ thân thật không có vấn đề." Lo Dần Sơ mỉm cười, vẫn là bộ kia bất tiết nhất cố dáng vẻ. "Nơi này trận pháp nhưng là Hắc Ám Chúa Tể bố trí tới, bằng vào bọn họ mấy người này, ta còn thực sự không cảm thấy có thể làm sao rồi." Sự tình đã xảy ra Cỡ Lạ Dẹn Sơ lại nói chẳng có cái gì cả ý nghĩa, trong lòng hắn yên lặng cầu nguyện sự tiến triển của tình hình thật có thể giống như chính mình nhi tử nói như vậy. Mà đang ở Cỡ Lạ Dẹn Sơ trong lòng cầu nguyện thời điểm, nằm ở cung điện trên giường Long Tượng Vương rốt cuộc mở mắt. Là ẩn tàng tại Bắc Bộ trong dãy núi phía Tây đạo chính thống người làm. Long Tượng Vương mở mắt chuyện thứ nhất, chính là đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Chương 428, phát binh Bắc Bộ sơn mạch, yêu thú nhượng bộ lui binh. Chương 428, phát binh Bắc Bộ sơn mạch, yêu thú nhượng bộ lui binh. Không nghĩ tới phía Tây đạo chính thống người vậy mà lại ẩn nút ở nơi đó. Bất quá bằng vào thực lực của bọn họ là thế nào đem ngươi bị đả thương? Đệ đệ của mình có dạng nào thực lực, thành tựu ca ca thần hoàng trong lòng rất rõ ràng. Có thể đem đệ đệ của mình đánh thành cái dạng này, đối phương ít nhất là thần vương cấp bậc đỉnh phong, thậm chí là một chân bước vào cao hơn bậc thang. Chẳng lẽ đối phương có cái gì cao thủ cường đại sao? Thần hoàng tử mở miệng hỏi, ý nghĩ trong lòng cùng hắn thần hoàng phụ thân là nhất trí. Đối phương cũng không có cao thủ gì, chí ít ta không có gặp phải. Nói đến đây, Long Tượng Vương trên mặt lộ ra một tia thần tình buồn bực. Cho nên ta bị đánh trọng thương, là bởi vì tiến vào đối phương trong trận pháp. Sau đó Long Tượng Vương cũng đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Nguyên lai Long Tượng Vương nhận được tin tức, đạo lữ của mình liền tại Bắc Bộ Sơn Mạch xuất hiện qua, sở dĩ Long Tượng Vương liền lẻ loi một mình đi qua dò xét. Nhưng là đi tới Bắc Bộ Sơn Mạch sau đó, Long Tượng Vương chẳng những không có tìm được đạo lữ, ngược lại gặp phía Tây đạo chính thống người. Ở hỏi không có kết quả dưới tình huống, Long Tượng Vương liền trực tiếp xuất thủ mạt sát đối phương, đang đuổi giết cuối cùng một người thời điểm, trong lúc vô ý lâm vào trận pháp. Cái này trong trận pháp ẩn chứa cường đại hắc ám lực lượng, ta muốn bố trí trận pháp này nhân, chí ít cũng là chúa tể cấp bậc tồn tại. Long Tượng Vương lời này vừa nói ra, thần hoàng thần sắc biến đến nghiêm túc. Nếu quả như thật là chúa tể cấp bậc tồn tại, tự mình bố trí tới trận pháp, vậy chuyện này ảnh hưởng liền lớn. Ngươi thật có thể xác định là chúa tể cấp bậc sao? Chúa tể cấp bậc thành tựu thần đế phía dưới tồn tại, ở bây giờ thần đế không gian niên đại, có thể nói là trí cao vô thượng cường giả. Mặc dù nói chúa tể số lượng không nhiều lắm, nhưng vô luận là Đông Phương Đại Lục vẫn là Đại Lục Phương Tây, đều có cao thủ như vậy tồn tại. Nói thật cùng ta cấp bậc có chênh lệch nhất định, sở dĩ ta cũng không có biện pháp xác nhận. Long Tượng Vương trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Dù sao một ngày giữa song phương thực lực chênh lệch nhiều lắm, ai cũng không có biện pháp xác định đến tuột cùng là kết quả gì. Lập tức điểm binh, xuất binh Bắc Bộ sơn mạch. Thần hoàng thần tình nghiêm túc, một đạo thánh chỉ truyền ra toàn bộ thần triều lập tức trở nên bận rộn. Ở nơi này cổ xưa trong hoàng thành, Trần Phong thật lâu kèn lệnh đột nhiên bị thổi lên. Nghe được cái này thanh âm, trong hoàng thành rất nhiều người thần sắc nghiêm túc nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Mọi người đều biết làm giá cá cổ xưa này thanh âm vang lên, liền đại biểu thần triều sẽ có đại động tác. Điểm tướng đài là thần triều mỗi lần phát động lúc chiến tranh tiến hành nghi thức địa phương, có người nói cái này điểm tướng đài là thần triều, đời thứ nhất thần hoàng ở xây dựng hoàng cung phía trước cũng đã xây dựng hoàn thành. Đồng thời mỗi một vị trở thành thần hoàng nhân đều phải ở chỗ này tiến hành tế bái, để cho mình khí vận cùng điểm tướng đài hòa làm một thể. Làm Giang Trần đám người đứng ở trên điểm tướng đài phương thời điểm, cảm nhận được một cỗ cường đại sát khí hướng về tứ tán lan tràn đi ra ngoài. Thực sự rất khó tưởng tượng, trước đây là như thế nào tồn tại ở chỗ này tiến hành chiến đấu. Lúc này Giang Trần tức nhiên khởi tính, đã không có quá khứ cái kia bất cần đời dáng vẻ. Kèm theo một tiếng lại một tiếng kèn lệnh truyền đến bất đồng bộ đội, tiến vào cái này điểm tướng đài phía dưới. Long hổ quân đến. Đây là một con hổ ngoại hình lại mọc long lân sinh vật, mại chững chạc bước chân từng bước một đi tới điểm tướng đài phía dưới. Cuộc đời này vật tên gọi là long hổ. Nghe nói là sớm nhất tổ long cùng một con hổ sinh ra dưới sản vật, có thể hủy thiên diệt địa khí thôn sơn hà lực lượng. Một người đàn ông cả người xuyên cổ xưa áo giáp ngồi ở long hổ thú mặt trên, làm long hổ thú dừng hẳn sau đó tên nam tử kia liền từ long hổ thú trên người nhảy xuống, đối mặt với thần hoàng quỳ một chân trên đất. Long hổ quân đến đây yết kiến. Đối mặt với Long Hổ Quân, Thần Hoàng trên mặt lộ ra tán thưởng nụ cười, Long Hổ quân vẫn là thần triều bên trong quân chủ lực, rất nhiều gian khó khăn chiến đấu đều là bọn họ đánh xuống. Sau đó ở thần hoàng thử một chút, Long Hổ tướng quân đứng ở chính mình quân kỳ phía dưới. Tiếng hô không ngừng một chỉ lại một con cường đại yêu thú đi tới điểm tướng đài phía dưới, mà mỗi một chỉ yêu thú mặt trên đều làm đối ứng quân đoàn trưởng. Chốc lát sau, có chừng 12 con yêu thú ngẩng đầu mà đứng, mà cái này 12 con quân đội chính là thần triều dựng nước quân. Ở nơi này 12 con quân đội phía sau, càng là thật nhiều tu luyện giả tạo thành quân đội, nửa quỳ ở kinh trì cùng đợi thần hoàng hiệu lệnh. Cảnh tượng trước mắt làm cho Giang Trần có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, vô luận là ở đã từng thế giới của mình vẫn là trong cái thế giới này, Giang Trần đối với quân nhân vậy cũng là vô cùng tôn trọng. Đây chính là nhân tộc truyền thừa bất hủ lực lượng. Giang Trần đã từng Thái Sơ Thánh Địa tuy là cũng có thể nói là truyền thừa bất hủ, nhưng cùng trước mắt thần triều so sánh với, kém không phải một điểm nửa điểm. Mà thần châu lúc này biểu hiện, cũng là cho Giang Trần trong lòng lập được một cái trở nên phấn đấu mục tiêu. Các ngươi đều là bách chiến chi sư, có khó có thể diệt trừ ngông nên, bất quá chúng ta thần triều sở dĩ sừng sững, như thế chăng ngược lại không chỉ là bởi vì lực chiến đấu mạnh mẽ, cũng là bởi vì chúng ta đem bên người mỗi một cái người cũng làm là nhà của mình người. Thần Hoàng giọng nói không lớn, nhưng vô cùng hùng hậu, mỗi một chữ đều có thể tình tưởng chuyển tới mỗi một danh thần tướng trong hai. Nhưng là trước đây không lâu đệ đệ của ta dĩ nhiên bị phía Tây đạo chính thống công kích, nếu là không có Giang Trần cùng Diệp Quynh Thành hai vị trợ giúp ta liền mất đi đệ đệ, mà chúng ta Vương Hướng cũng mất đi một gã thực lực cường đại vương gia. Nghe được Thần Hoàng lời nói, tại chỗ những quân nhân này thần sắc trên mặt trong nháy mắt biến đến nghiêm túc, bất quá khi bọn họ nhìn về phía Giang Trần cùng Diệp Quynh Thành hai người thời điểm, thần tình bên trong lại tràn đầy cảm kích. Thúc thúc ta xem như là một cái so sánh đặc thù người, không có gì vương gia cái giá, đối với binh lính của chúng ta cũng là dường như huynh đệ của mình giống nhau, trong ngày thường liền thích ở bên ngoài đi dạo, gặp phải khó khăn gì nhân cũng sẽ làm viện trợ thủ. Thần Hoàng tử nhìn lấy Giang Trần trên mặt thần tình nghi hoặc, cười giải thích: "Cho nên chúng ta phải làm gì?" Thần Hoàng thanh âm đột nhiên biến đến cao vút, liền đứng bên cạnh Giang Trần cũng không nhịn được kích giật mình. Mà điểm tướng đài dưới những binh lính kia, càng là mỗi một cái người chiến dịch giật giảo. Giết sạch bọn họ, vì vương gia báo thù. Giết, giết, giết. Chứng kiến không khí của hiện trường đã tô đậm đứng lên, Thần Hoàng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hắn giơ trong tay lên đế vương chi kiếm chỉ hướng phía bắc phương hướng. Lập tức hướng Bắc Bộ Sơn mạch phát động tiến công, bình định sở hữu thấy phía Tây đạo chính thống người. Cần tuân thánh dụ. Sau đó thần triều quân đội trùng trùng điệp điệp, tinh kỳ pháp phối, hướng về Bắc Bộ Sơn mạch phương hướng mà tới. Mỗi mắt của một người thần chi trung đều tràn đầy sát khí, chỗ đi qua thậm chí ngay cả một ít dã thú yêu thú đều nhượng bộ lui binh phạm. Chương 429, máu và xương, ra lệnh. Chương 429, máu và xương, ra lệnh. Cái gọi là Bắc Bộ Sơn mạch mặc dù nói là sơn mạch, nhưng càng giống như là bình nguyên. Mênh mông vô bờ đại thảo nguyên là Bắc Bộ Sơn mạch chủ yếu cảnh sắc, bất quá bởi vì nơi này thường thường có cường đại yêu thú ẩn hiện, sở dĩ có thể dùng nơi đây cũng không có qua nhiều nhân khẩu ở lại. Thật không biết những tên khốn kiếp kia là như thế nào đi vào ở đây, thật đúng là mất mặt. Long Hổ tướng quân nhìn trước mắt sơn mạch, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Bắc Bộ Sơn mạch có thể nói là hoàng thành một đạo phòng tuyến cuối cùng, mà ở trong đó lại bị phía Tây đạo chính thống người chạy vào, đồng thời đả thương bọn họ vương gia, cái này không khác nào là đem thần triều mặt mũi hung hăng bước trên mặt đất, dùng sức giẫm đạp lấy. Mặc kệ bọn hắn là làm sao tới được nơi này, cả ngày nay muốn cho bọn họ có đến mà không có về. Bầu trời ở giữa bỏ ra một cái bóng, mà cái này bóng người diện tích cũng ở cấp tốc mở rộng, kèm theo cả đời tương tự với lao ương tiêu to. Một nữ tử thần sắc lạnh lùng xuất hiện ở Long Hổ tướng quân bên người. Nữ tử là thần ứng tướng quân, tự thân thực lực cũng đạt tới thần vương cấp bậc. Bất quá chớ nhìn hắn là một nữ tử, nhưng thực lực chân chính cũng không so với nam nhân sai. Ở nơi này thập nhị chi trong quân đội, nữ tử xuất linh thần ứng quân đoàn có thể sắp xếp tiến lên bốn gã. Điểm này ta đương nhiên biết, bất quá ta trong lòng có chút lo lắng cầu hùng cái tên kia. Long Hổ quân đoàn trưởng trong miệng cầu hùng là chỉ cự hùng tướng quân, bởi vì vóc người khôi ngô đồng thời động tác thoạt nhìn lên có chút ngốc, vì vậy bị mọi người gọi là cầu hùng. Đừng xem cầu hùng nhìn bề ngoài một bộ hiền lành thậm chí có chút xuẩn manh bộ dạng, nhưng chỉ có quen thuộc hắn người đều biết rõ, đây là một cái chân chính nhân vật hung ác, thậm chí bằng vào cường đại lực lượng trực tiếp tay xé một cái mới vừa bước vào thần vương lĩnh vực nhân. Mà bây giờ cầu hùng đã không có trong ngày thường cái kia ngốc manh dáng vẻ, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, bởi vì Bắc Bộ Sơn mạch là cự hùng binh đoàn phụ trách lãnh địa một trong, bây giờ xảy ra tình huống như vậy, hắn cái này quân đoàn trưởng tự nhiên là khó từ tội lỗi. Bất quá thần hoàng chẳng những không có nghiêm phạt hắn, ngược lại cho hắn một cái cơ hội trả thù, như vậy ơn chi ngộ làm cho cầu hùng không biết như thế nào hồi báo. Thậm chí cậu hùng trong lòng càng hy vọng thần hoàng có thể đủ tốt nghiêm phạt hắn. Đây không chỉ là cự hùng quân đoàn xỉ nhục, cũng là chúng ta những người này xỉ nhục, sở dĩ nhất định phải báo thù. Thần ứng tướng quân nhưng lạnh lùng ném những lời này phía sau, liền xuất lĩnh cùng với chính mình đội ngũ tăng nhanh hành quân tốc độ. Ở cách Bắc Bộ Sơn mạch không đủ 50 dặm địa phương, 12 con quân đoàn cùng với sau lưng tu luyện giả, bộ đội toàn bộ đều ngừng lại, mỗi một cái người mắt sáng như đuốc, Giang Trần lại là đứng ở thập nhị quân đoàn dáng dấp càng phía trước, nhìn chằm chằm trước mắt sơn mạch. Như thế nào đây? Có muốn hay không ta xuất thủ trước? Thần hoàng tử đi tới Giang Trần bên người, lúc này thần hoàng tử lộ ra hiếm thấy nghiêm chỉnh dáng vẻ, ngược lại làm cho Giang Trần có chút không quá thích đứng đây là nhà ngươi việc nhà, nếu như ngươi nghĩ xuất thủ trước ta không có ý kiến, bất quá ta nghĩ thích hợp hơn ta đi. Giang Trần trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Mà lúc này lo dần sờ nghe thủ hạ người báo cáo, tấm kia tinh xảo trên mặt trong nháy mắt lộ ra khó tin hoảng sợ thần tình. Chẳng lẽ người kia không có chết? Lo dần sờ nghĩ không rõ lắm, vì sao một cái tiến nhập hắc ám chúa tể bố trí trong trận pháp nhân, ngược lại vẫn có thể sống lại. Bây giờ còn nghĩ việc này có ích lợi gì, phải nhanh chóng cản bọn họ lại. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ vào. So với mình nhi tử, Cơ Lạ Dẹn Sở tâm tư rõ ràng muốn kín đáo rất nhiều. Bọn họ chuyến này đi tới nơi này là bởi vì chiếm được Hắc Ám Chúa Tể mệnh lệnh. Nếu như có thể hoàn thành Hắc Ám Chúa Tể nhiệm vụ, cha con bọn họ người yêu liền có cơ hội sống sót, nếu không coi như bọn họ có thể từ nơi này chạy trốn, sau khi trở về như trước không chạy thoát Hắc Ám Chúa Tể nghiêm phạt. Bất kể như thế nào, tiên hạ thủ vi cường. Ở Cơ Lạ Dẹn Sở tổ chức phía dưới, tất cả Hắc Ám ma pháp sư toàn bộ đều đi tới sơn mạch nơi ranh giới. Những thứ này Hắc Ám ma pháp sư ẩn tàng tại trong rừng cây, xuất ra chính mình pháp khí chuẩn bị ngâm sướng. Hắc Ám chi hỏa là ngọn lửa màu đen, thuộc về Hắc Ám trong pháp thuật công kích. Hắc Ám chi hỏa đặc điểm chính là một ngày nhiễm phải sinh vật, không đem cái này sinh vật hoàn toàn đốt sạch sẽ, là tuyệt đối sẽ không dập tắt. Thần ứng binh đoàn, ngự tiên thuật. Những thứ này pháp sư Hắc Ám thực lực tuy cường đại, thế nhưng cùng thân kinh bắt chiến, đồng thời có nghiêm minh kỷ luật thần triệu binh đoàn so sánh với, còn thì kém rất nhiều. Thần ứng tướng quân trước tiên phát hiện cái này pháp sư Hắc Ám tồn tại, lập tức hạ chỉ lệnh. Rất nhiều từ năng lượng ngưng tụ mà thành tiễn, hướng về pháp sư Hắc Ám trái tim bay đi, chỉ là vòng thứ nhất công kích, liền có nhiều hơn một nửa pháp sư Hắc Ám hao tổn ở chỗ này. Đám kia gia hỏa làm sao làm được? Pháp sư Hắc Ám người dẫn đầu phi thường may mắn tránh thoát mới vừa công kích, nhưng vẫn là khó tin nhìn về phía thần triều quân đội. Ngươi là đang nhớ chúng ta là làm sao làm được sao? Đột nhiên trong lúc đó một cái thanh âm trầm thấp ở tên này pháp sư Hắc Ám một bên vang lên. Nghe được cái này thanh âm, pháp sư Hắc Ám lấy nhanh nhất tốc độ quay đầu, thấy cũng là Giang Trần tấm kia treo cười lạnh khuôn mặt. Ngươi chưa cho pháp sư Hắc Ám bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, Giang Trần lấy tay làm kiếm trực tiếp đâm xuyên qua pháp sư Hắc Ám ngực. Mà ngay tại lúc này, nguyên bản ở bầu trời ở giữa thần ứng quân đoàn chợt gian phát sinh truy lạc, bị không rõ công kích. Mấy tên côn kiếp này, thần hoàng tử thấy thế lập tức hướng về trên cao hướng về phía đi qua, cái này không phải xông lên còn tốt, vọt một cái đi lên thần hoàng tử cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi. Không nghĩ tới, cái này phía tây chính thống đạo thống dĩ nhiên tại bầu trời ở giữa chuẩn bị cái gọi là chiến thuyền. Ở lấy Bắc Bộ Sơn mạch làm trung tâm, trong vùng khu vực rộng trăm dặm lại có gần 20 chiến thuyền chiến thuyền. Mà những cái này chiến thuyền lấy đặc thù chất liệu chế thành, không chỉ có thể ngăn cản một dạng công kích, đồng thời còn có thể cường hóa thao tác người lực lượng. Bọn họ mấy tên khốn kiếp này đến tột cùng muốn làm muốn. Hai cái gì? Cự hùng tướng quân chứng kiến những thứ này chiến thuyền phía sau, trên mặt phẫn nộ thần tình càng sâu. Xảy ra chuyện như vậy, bọn họ lại không có phát hiện, cái này không khác nào là sỉ nhục lớn nhất. Chuyện đã qua liền đi qua, các ngươi hiện tại phải làm là đánh bại bọn họ. Thần hoàng tử cũng không hy vọng cầu hùng bởi vì chuyện này lâm vào sâu đậm tự trách chung, lập tức mở lời an ủi. Mà cự hùng tướng quân lại giống như là không có nghe thấy giống nhau dẫn theo thủ hạ sĩ binh, hướng về Bắc Bộ Sơn mạch khởi xướng xung phong. Cái gia hỏa này, Long Hổ tướng quân thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức hạ lệnh cùng cự hùng quân đoàn cùng nhau khởi xướng xung phong. Trong khoảng thời gian ngắn thần triệu tất cả binh sĩ phát động vòng thứ nhất tiến công, mà giải quyết rồi vòng ngoài pháp sư Hắc Ám sau đó, Giang Trần ánh mắt tập trung trên bầu trời chiến thuyền. Chương 430, gặp một đám người điên, bất khả tư nghị. Chương 430, gặp một đám người điên, bất khả tư nghị. Những thứ này chiến thuyền xuất hiện, làm cho thần triệu quân đội không khỏi sửng sốt một chút. Căn cứ thần triều lấy được tình báo, đối phương cũng không có chiến thuyền. Điều này làm cho thần triều quân đội không có một chút chuẩn bị. Có thể nói đến cùng đây cũng là bách chiến quân, có tương đương kinh nghiệm phong phú, đang giật mình trong nháy mắt sau đó cũng lập tức thu cả nổi lên đội ngũ. Mà những cái này chiến thuyền đồng thời phát động công kích, Hắc Ám lực lượng tịch quyển lấy toàn bộ binh đoàn, chỉ là va chạm vào Hắc Ám quang mang trong nháy mắt, liền có một ít thực lực tương đối kém binh sĩ té trên mặt đất. Chính là lọ sành không rời miệng giếng phá. Đại tướng khó tránh khỏi trước trận vong. Chiến tranh chưa bao giờ là mỹ hảo, tử vong là không thể bình thường hơn được tình huống. Tuy là nhìn lấy trong ngày thường sớm chiều trung đụng chiến hữu chết ở bên cạnh mình, nhưng thần triều sĩ binh trên mặt, ngoại trừ bi thương ở ngoài càng nhiều hơn lại là phẫn nộ. Vì các huynh đệ của mình báo thù. Trong quân đội cũng không biết ai dẫn đầu hô một câu nói như vậy, tất cả binh sĩ lăng không dựng lên, hướng lên bầu trời chiến thuyền mà tới. Trước mắt phát sinh một màn, làm cho thao túng chiến thuyền phía tây tu luyện giả mặt lộ vẻ sợ 16 nhạ thần sắc. Thượng đế của ta, chẳng lẽ đám kia gia hỏa đều là không sợ chết sao? Ta nhìn thấy gì? Bọn họ hoàn toàn lấy huyết đục chi khu hướng chúng ta chiến thuyền phát động xung phong. Người điên, đều điên. Chúng ta gặp một đám người điên. Trước không nói thần triều quân đội ở nơi này, những người này trong lòng ấn tượng như thế nào, chỉ là mới vừa chẳng cảnh, ngay tại những này phía tây người tu luyện thưởng thức rơi xuống sâu đậm bóng ma. Lúc này phía tây các người tu luyện cũng không đoái hoài tới có hay không có người chỉ huy, bọn họ đội vàng hướng về thần triều quân đội phóng ra lửa đạn. Đã không có chỉ huy lửa đạn, biến đến lộn xộn, cũng liền mất đi phía trước uy hiếp. Đám hỗn đản kia hoảng loạn cái gì, hiện tại đã không có biện pháp cấu thành hỏa lực lưới. Cơ Lạ Dẹn Sở chứng kiến cảnh tượng trước mắt, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Phía trước những thứ này chiến thuyền mặc dù có thể ngăn cản thần triều quân đội trùng kích, cái kia là bởi vì bọn họ công kích giàu có tầng thứ, trên không trung tạo thành một tấm cự đại bóng, ngăn cản thần triều quân đội đi tới. Nhưng là bây giờ không còn tồn tại, thần triều trong quân đội tu luyện giả bằng vào cùng với chính mình nhanh nhẹn thân pháp cùng với chiến hữu đúc thành bức tường người, lấy tốc độ cực nhanh hướng về chiến thuyền tới gần. Cự hùng quân đoàn lập tức hướng về địch nhân phát động xung phong. Ở cự hùng tướng quân dưới sự dẫn dắt, cự hùng quân đoàn người điều khiển khổng lồ yêu thú, tạo thành dễ chặn không thể vượt qua tường cao, hướng về chiến thuyền phương hướng ép tới. Cự hùng người này là điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ muốn tự sát? Long Hổ tướng quân thấy thế trên mặt lộ ra vẻ tức giận, không nghĩ tới cự hùng người này thật không ngờ xung động. Đây chính là tên kia tính cách, phía trước xảy ra chuyện như vậy, nếu là hắn không phải làm những gì, trong lòng nhất định là băn khoăn. Thần ứng tướng quân đi tới Long Hổ tướng quân bên người, tinh xảo trên mặt viết đầy sát khí. Bất kể nói thế nào, tuyệt đối không thể để cho cậu hùng chết như vậy rơi. Long Hổ tướng quân thành tựu thần vương cấp bậc cao thủ, đem tốc độ của mình để thăng tới cực hạn, trong nháy mắt liền tới đến rồi Cự Hùng tướng quân bên người. Coi như chính ngươi muốn chết, cũng đừng sợ trường dưới các huynh đệ nói bừa. Long Hổ tướng quân một câu nói, lập tức làm cho Cự Hùng tướng quân tỉnh táo lại, hắn trợn mắt nhìn thủ hạ huynh đệ một cái lại một cái ngược lại trước mặt mình, cái kia tục tằng hán tử cũng không khỏi cặp mắt đỏ lên. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ta các huynh đệ chết vô ích. Cự Hùng tướng quân lớn tiếng gầm to công tác, liền chuẩn bị hướng lên bầu trời bên trong chiến thuyền tiến lên. Nhưng ngay khi chuẩn bị đánh trong nháy mắt, bầu trời ở giữa truyền đến năng lượng cường đại ba động, sau đó trước mắt chiến thuyền dường như bị xích trùng kích giống nhau, một con thuyền lại một chiếc ở trên trời bạo tạc toát ra sáng lạng hoa lửa. Từ cái kia một con thuyền lại một chiếc chiến thuyền bên trong, không ngừng truyền đến gào thảm thanh âm, chiến thuyền nổ tung trong nháy mắt ẩn tàng tại chiến thuyền bên trong người, hoặc là trực tiếp bị tạc chết hoặc là bị văng tung tóe đi ra. Thần triều quân đội chứng kiến giết chết huynh đệ mình địch nhân xuất hiện trước mặt mình, lập tức phát sinh phẫn nộ gầm rú, hướng về địch nhân mà tới. Đối mặt với khổng lồ như thế quân đội, phía tây người tu luyện chút người này căn bản cũng không đủ nhìn, đây hoàn toàn chính là một hồi một phương diện tàn sát. Vẹn vẹn bằng vào thao túng chiến thuyền cái này mấy trăm người, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản phẫn nộ thần triều quân đội. Thậm chí chiến thuyền chỉ huy phó cũng ở quân đội xung phong bên trong bị đánh thành thịt nát. Làm bầu trời ở giữa chiến thuyền toàn bộ bị hủy phía sau, Giang Trần đứng lơ lửng trên không, rất hiển nhiên chuyện mới vừa rồi chính là hắn làm. Tiểu tử ngươi tốc độ ngược lại là nhanh hơn ta rất nhiều. Thần hoàng tử đi tới Giang Trần bên người, trên mặt mang sảng khoái nụ cười. Khi thấy thần hoàng tử xuất hiện, thần triều quân đội lập tức hướng thần hoàng tử hành lễ. Đây chính là lấy hoàng tử tên hành thần hoàng lúc nhân. Mặc dù bây giờ hắn còn là hoàng tử danh hiệu, nhưng toàn bộ thần triều bên trong người đã sớm đem hắn cho rằng tương lai thần hoàng đối đãi. Thực sự là không nghĩ tới ngươi lực lượng thật không ngờ cường đại, vẹn vẹn bằng vào nắm tay là có thể đem trước mắt những thứ này chiến thuyền đập nát. Thần hoàng tử giọng nói không lớn, nhưng mọi người ở đây đều là thực lực cường đại tu luyện giả, bọn họ tự nhiên có thể nghe rõ thần hoàng tử theo như lời nói nội dung. Khiếp sợ với mỗi một cái tướng sĩ trên mặt, đều lộ ra khó tin thần tình, bọn họ rất khó tin tưởng lại có người có thể bằng vào quả đấm lực lượng liền đem một con thuyền chiến thuyền đập nát. Bất quá Giang Trần mặc dù là 720 dùng quả đấm đập, nhưng chân chính sử dụng cũng là Sơn Hà ấn lực lượng. Núi cùng sách tin thân liền có cường đại lực lượng, thậm chí có người chuyển thuyết Sơn Hà ấn là đem chọn cái núi sông lực lượng ngưng tụ với nhau. Sơn Hà ấn tự thân lực lượng lại tăng thêm kim thuộc tính lực lượng, những thứ kia phía tây rèn được chiến thuyền tự nhiên là không thể chịu đựng. Cái gia hỏa này đến tuột cùng là ai? Cự Hùng tướng quân đi tới Long Hổ tướng quân bên người, thần tình nghi ngờ hỏi. Ở trong ấn tượng của hắn, thần triều bên trong còn chưa có xuất hiện qua giống như Giang Trần lợi hại như vậy người trẻ tuổi. Nghe nói là thần hoàng tử bên ngoài mang về bằng hữu, tu vi là trung vị thần đỉnh phong. Long Hổ tướng quân hơi sững sờ, suy nghĩ cẩn thận nghĩ hai ngày này đã nghe qua, trong hoàng cung truyền tới một ít tin tức đáp lại nói. Ngươi nói hắn là trung vị thần đỉnh phong tu vi, điều này sao có thể? Thần ứng tướng quân mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, rất khó tin tưởng lỗ tai mình nghe được nội dung. Tuy là ta cũng cảm thấy bất khả tư nghị, bất quá hắn đích xác là trung vị thần tu vi. Long Hổ tướng quân thu hồi chính mình thần thức lực lượng, hơi bất đắc dĩ nói. Đang dò xét Giang Trần tu vi chân chính sau đó, Long Hổ tướng quân đột nhiên cảm giác mình đã già rồi, cái loại này cảm giác vô lực làm cho hắn tuyệt không thoải mái. Xem ra sau này là thiên hạ của người trẻ. Chương 431, phẫn nộ thần triều, cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn. Chương 431, phẫn nộ thần triều, cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn. Kế tiếp nên tiêu diệt đám kia ra hỏa. Giang Trần hấp thu chung quanh lực lượng đem trạng thái của mình điều chỉnh tới được đỉnh phong. Tuy là Giang Trần xuất thủ số lần không nhiều lắm, nhưng mỗi một lần đều là trọng yếu xuất thủ, đồng thời Sơn Hà ấn tiêu hao cũng là cực đại. Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về bắc bộ bên trong dãy núi đứng cỡ lạ rẹn sở hai cha con, nếu như nhãn thần có thể giết người nói, cái này một đôi phụ tử chỉ sợ sớm đã bị thiên đao vạch quả. Lần này động tác của bọn họ là phi thường ẩn nút, cũng là vì miễn bị thần triều tình báo hệ thống phát hiện, sở dĩ cũng không có mang đến quá nhiều người. Ở pháp sư Hắc Ám cùng chiến thuyền bộ đội chết ở Giang Trần trong tay sau đó, cỡ lạ rẹn sở hai cha con đã không có gì người có thể sai được. Người đến tột cùng là ai? Cỡ lạ rẹn sở lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Trần. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu không phải là bởi vì sự gia nhập của hắn, bọn họ sẽ không nhanh như vậy liền bị đánh bại. Ta chỉ là một người bình thường tộc người. Giang Trần trên mặt viết đầy chân thành, mà như vậy chủng chân thành biểu tình, làm cho cỡ lạ rẹn sở có một loại muốn hộc máu xung động. Không phải là chưa từng thấy qua làm giận, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giống như Giang Trần như thế làm giận ra hỏa. Một cái trung vị thần đỉnh phong người lại có như vậy chiến lực, ngày hôm nay dù cho liều mạng, cũng tuyệt đối không thể để cho người lớn lên. Cỡ lạ rẹn sở có thể được Hắc Ám chúa tể chọn chúng, tự nhiên có hắn chỗ hơn người, liếc mắt liền nhìn ra Giang Trần cái này cùng người khác bất đồng địa phương. Không gian tối tăm, cỡ lạ rẹn sở hô to một tiếng, trực tiếp hướng về Giang Trần mà tới. Sau lưng cỡ lạ rẹn sở xuất hiện màu đen không gian, như vậy thuần túy hắc sắc, thần hoàng tử đám người vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Cẩn thận một chút. Thần hoàng tử phát hiện không đúng lên tiếng nhắc nhở, nhưng cỡ lũ lại thiêu đốt bổn nguyên lực lượng, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở liền bọn tới Giang Trần bên người, sau đó đem cả người hắn quăng vào bóng tối này trong không gian. Cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn sao? Đứng ở không gian tối tăm bên trong Giang Trần không có một vẻ bối rối bộ dạng, cái kia buông lỏng dáng vẻ thoạt nhìn lên, càng giống như là ở trải qua vạn một cái việc hay. Đây chính là chúng ta Hắc Ám chi thần lực lượng, ở nơi này bóng tối vô tận trong không gian ta chính là chỗ thể. Cỡ lạ rèn sở thanh âm dường như từ bốn phương tám hướng truyền đến, khiến người ta không có biện pháp nhận bên ngoài vị trí. Giang Trần nếm thử triển khai chính mình thần thức lực lượng, lại phát hiện chính mình thần thức dĩ nhiên không cách nào triển khai. Nguyên lai đây chính là cái gọi là không gian tối tăm, khiến người ta triệt triệt để biến thành một cái người mù. Thật uổng cho ngươi còn có thể cười được. Giang Trần phản ứng ngoài cỡ lạ rèn sờ dự liệu, người bình thường bị lôi vào cái này bóng tối vô tận không gian sau đó, cả người hẳn là biểu hiện ra hoảng loạn mới đúng, có thể Giang Trần chẳng những không có bất luận cái gì hốt hoảng ý tứ, ngược lại vẫn là một bộ nắm chắc phần thắng cảm giác. Phản ứng như thế làm cho cỡ lạ rèn sờ tuyệt không thoải mái, khoảng cách Giang Trần cách đó không xa cỡ lạ rèn sờ ở trong tay ngưng tụ hắc ám lực lượng, tay phải nhẹ nhàng huy động một đạo ánh sáng màu đen, hướng về Giang Trần hậu tâm tránh đi. Nguyên bản một kích tất trúng công kích, lại bị Giang Trần bung lỏng né tránh đi qua. Điều này sao có thể? Cỡ lạ rèn sờ mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, Giang Trần dựa vào cái gì có thể tránh thoát hắn công kích? Cái này nhất định là vừa khớp. Cỡ lạ rèn sờ trong lòng như vậy an ủi mình, bất quá trong lòng của hắn so với bất luận kẻ nào đều biết, phát sinh loại này trùng hợp tỷ lệ sợ rằng không đủ một phần vạn. Ngươi cảm thấy ở nơi này hắc ám trong không gian, ta liền không có biện pháp đối với ngươi như vậy đúng không? Giang Trần thanh âm đột nhiên từ cỡ lạ rèn sờ phía sau truyền tới. Nghe được cái này thanh âm sau đó cỡ lạ rèn sờ lập tức xoay người sang chỗ khác, lại phát hiện Giang Trần dĩ nhiên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng của chính mình. Ngươi có thể đủ thấy được ta, cái này không hẳn là. Ở trên thế giới này có rất nhiều lực lượng vượt lên trước các ngươi hiểu phạm chủ. Giang Trần mỉm cười, ở phía sau hắn xuất hiện bốn cái trật tự xiển xích. Giang Trần thị giác cùng với thần thức lực lượng, đúng như là cùng là cỡ lạ rèn sờ nói như vậy bị bóng tối này không gian phong tỏa, nhưng trật tự lực lượng giống như là một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn Giang Trần phương hướng. Đi qua trật tự lực lượng, Giang Trần có thể cảm thụ được cỡ lạ rèn sờ đối với mình cái kia sâu đậm căm hận ý. Ở Giang Trần thao túng phía dưới, trật tự xiển xích hướng về cỡ lạ rèn sờ phương hướng bay đi. Cỡ lạ rèn sờ lấy nhanh nhất tốc độ né tránh lấy, nhưng trật tự lực lượng giống như là sở hữu tự động truy lùng công năng một dạng, vô luận cỡ lạ rèn sờ hướng nơi nào né tránh đều có thể lấy nhanh nhất tốc độ đuổi kịp. Vẹn vẹn bất quá thời gian mấy hơi thở, cỡ lạ rèn sờ liền bị trật tự xiển xích quấn quanh, cả người hoàn toàn bị bắt. Chút thực lực ấy còn không thấy ngại tới chúng ta nhân tộc đại lục xâm lấn, thật không biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Nhìn lấy Giang Trần lãnh khốc như vậy bộ dạng, cỡ lạ rèn sờ trong lòng lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Trước mắt người thanh niên này cùng hắn phía trước đụng phải bất luận cái gì một cái người cũng không tương đồng, coi như là đối mặt chính mình đã từng đối thủ cũ Long Tượng Vương, cỡ lạ rèn sờ cũng không có cảm thụ như vậy. Ngươi đến tột cùng là ai? Cỡ lạ rèn sờ rất khó tin tưởng đây là nhân tộc gần nhất xuất hiện người. Phải biết rằng Đông Tây phương giữa chiến tranh duy trì liên tục đã không biết bao lâu thời gian, song phương đối với riêng phần mình đại năng vẫn luôn nằm ở trường không trạng thái. Hơn nữa giống như Giang Trần trẻ tuổi như vậy đồng lứa thiên tài, nếu như cũng sớm đã xuất hiện, căn bản là không có cách tránh được đại lục phương Tây giám thị. Mà xem như hắc ám chúa tể nhất mạch hộ tống vệ đội trưởng một trong cỡ lạ rèn sờ, dĩ nhiên đối với Giang Trần không một chút hiểu rõ, cái này liền đại biểu Giang Trần là đoạn thời gian gần nhất đông nhiên nô ra thiên tài. Ta chỉ là một cái từ hạ giới phi thăng lên người tới mà thôi, giống như ta vậy tiểu nhân vật sợ rằng không có biện pháp gây nên chú ý của các ngươi. A Đông Tây Phương lẫn nhau xếp vào thám tử sự tình cũng là từ thần hoàng tử trong miệng biết được. Ta có thể cho ngươi phi thường phong phú tài nguyên, chỉ cần ngươi nói ra toàn bộ ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi quy thuận ta hắc ám chúa tể không có trở, các loại. Cỡ lạ rèn sờ đem lời kế tiếp nói xong, Giang Trần trực tiếp một cái tát ở tại trên mặt của đối phương. Nếu như ngươi muốn chết lại một chút thống khổ, có thể nói tiếp. Giang Trần ngẩng đầu, nét miệng lên vẻ mỉm cười, nhìn trước mắt cỡ lạ rèn sờ. Chỉ bất quá ở trong mắt cỡ lạ rèn sờ xem ra Giang Trần nụ cười không khác, vì vậy tử thần mỉm cười. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi hay là trực tiếp giết ta đi? Cỡ lạ rèn sờ lúc này chỉ nghĩ đi tìm chết, tuy là Giang Trần cũng không có đối với hắn làm cái gì, nhưng từ trên người Giang Trần chuyển tới áp lực làm cho hắn trong lòng bất an lập. Ta chỉ là muốn cùng ngươi tán gẫu một chút mà thôi. Giang Trần dĩ nhiên trực tiếp ngồi ở cỡ lạ rèn sờ trước mặt. Ngươi vừa định mời chào ta, ta đây hiện tại cũng có thể hỏi ngươi mấy vấn đề, chỉ nói vậy thôi, các ngươi ở chỗ này còn có cái gì sắp xếp khác? Chương 432, đi trước thần ma đại lục, thần hoàng kiếm hạ lạc. Chương 432, đi trước thần ma đại lục, thần hoàng kiếm hạ lạc. Giang Trần trên mặt mang mỉm cười, hắn đương nhiên sẽ không bị đối phương sợ chiêu an, bất quá lại muốn mượn cơ hội này nhìn Hắc Ám chúa tể đến tụt cùng đang làm chút cái trò gì. Ta là tuyệt đối sẽ không phản bội chúng ta chúa tể. Cỡ lạ rèn sờ trên mặt lộ ra ít có kiên định, trận đánh lúc trước Giang Trần lúc mang đến sợ hãi, cũng vào giờ khắc này bị quét sạch. Cỡ lạ rèn sờ trong lòng rất rõ ràng nếu như hắn cái gì cũng không nói, nhiều lắm là hai người phụ tử bọn hắn chết ở chỗ này, nếu như hắn ngày hôm nay bán đứng hắc ám chúa tể, hắn cả gia tộc đều sẽ bị liên lụy. Ngươi đã cái gì cũng không muốn nói, ta đây cũng không miễn cưỡng ngươi. Giang Trần nhún vai, làm ra một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, ngươi dự định thả ta ly khai. Cỡ lạ rèn sờ trên mặt lộ ra khó tin thần tình. Ngươi có cần thiết hay không như vậy ngây thơ, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ thả ta ly khai sao? Giang Trần nhìn lấy cỡ lạ rèn sờ trên mặt thần tình giống như là đang nhìn một cái ngốc tử. Chỉ bất quá có thể người sống tuyệt đối không muốn chết, cỡ lạ rèn sờ cũng là trong khoảng thời gian ngắn bị hy vọng sinh tồn sông bất tỉnh đầu não, nói ra ngu ngốc như vậy nói. Nghĩ vậy Dịch Lộ Hiển không khỏi mặt già đỏ lên. Nếu như ngươi thực sự nếu muốn giết ta, liền tận mau động thủ đi. Đang khi nói chuyện cỡ lạ rèn sờ liền nhắm hai mắt lại, nhìn lấy cái này một bộ thấy chết không sờn bộ dạng, Giang Trần cười lắc đầu. Chính là không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghi khác. Giang Trần cũng sẽ không bởi vì đối phương biểu hiện ra thấy chết không sờn kiên định do đó buông tha đối phương. Đối với dạng này nhân, Giang Trần luôn luôn áp dụng đơn giản trực tiếp phương thức xử lý. Ta đích xác biết giết chết ngươi, bất quá quá trình có thể sẽ một chút thống khổ. Đang khi nói chuyện Giang Trần hai tay không ngừng kết nghĩa, ở trên người hắn nổi lên màu lửa đỏ khí tức. Bởi vì hắc ám không gian đoạn tuyệt tất cả khí tức, vì vậy đứng ở bên ngoài người cũng không thể xác định bên trong chuyện gì xảy ra. Hoàng tử điện hạ, chúng ta có muốn hay không bắt vào? Đứng ở bên ngoài Long Hổ tướng quân nhìn lấy vô tận hắc sắc không gian, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, ở mới vừa trong chiến đấu, nếu là không có Giang Trần cường thế xuất thủ, bọn họ thần triều sĩ binh không biết còn muốn tổn thất bao nhiêu, vì vậy cái này mười nhị tướng quân trong lòng đối với Giang Trần vẫn có cảm kích tâm tình. Bọn họ không muốn cứ như vậy trơ mắt nhìn Giang Trần chết ở trước mặt của bọn họ, chỉ bất quá thần hoàng tử không có hạ mệnh lệnh bọn họ, tuyệt đối không dám tùy tiện hành động. Yên tâm đi, có thể giết người này người còn không có sinh ra, chí ít trước mắt cái phế vật này không có biện pháp giết chết hắn. Thần hoàng tử giọng nói không lớn, có thể trong giọng nói xác thực tràn đầy đối với Giang Trần tín nhiệm. Đã bị bắt được Lo Dần Sờ nghe được thần hoàng tử xưng hô cha của mình vì phế vật không khỏi trợn mắt nhìn, cũng không có cho Lo Dần Sờ cơ hội nói chuyện, cự hùng tướng quân đi lên, cái kia hùng hậu bàn tay trực tiếp phiến ở tại Lo Dần Sờ trên mặt. Bị đánh trúng trong nháy mắt, Lo Dần Sờ có một loại đầu góc choáng váng cảm giác. Ta cho ngươi biết, nếu như còn dám nhìn chúng ta như vậy hoàng tử, ta liền đem ánh mắt của ngươi đảo. Bị cự hùng tướng quân uy hiếp như vậy, Lo Dần Sờ không phải mấy cúi đầu. Mà lúc này ở không gian tối tăm bên trong cỡ lạ rẹn sợ trên mặt lộ ra thần tình thống khổ, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng từ trong miệng của hắn truyền ra. Giang Trần tay phải đặt ở cỡ lạ rẹn sợ trên đầu, màu lửa đỏ lực lượng bao vây lấy cỡ lạ rẹn sợ toàn thân, cũng không phải là Giang Trần đang hành hạ hắn, mà là tại sử dụng một loại trật tự trung ẩn chứa thần bí công pháp siêu hồn. Có người nói muốn sử dụng siêu hồn lực lượng ít nhất phải sở hữu thần vương cấp bậc tu vi, Giang Trần tuy là có chiến lực cường đại, nhưng tự thân tu vi xa còn chưa đạt tới thần vương cấp bậc, bất quá cũng may phía trước Giang Trần chiếm được hỏa thuộc tính thần vương thần cách, bởi vì so với hắn mới có thể sử dụng loại công pháp này. Cái gọi là siêu hồn chính là đưa ngươi trải qua sự tình hoàn toàn phơi bày một lần, nói không khoa trương, liền khi còn bé tiểu qua mấy lần giường đều có thể bị Giang Trần thấy nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá bị siêu hồn nhân sẽ thừa nhận đau khổ kịch liệt, một ngày thu hồi sử dụng kết thúc, như vậy bị bắt hồn giả sẽ hồn phách vỡ vụn mà chết. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, Giang Trần đem chính mình tay cầm xuống dưới, hắn đã biết rồi hắc ám chủ hạnh để cho bọn họ tới đến nơi đây là vì cái gì. Thực sự là không biết thần triều nhân biết được ta là bọn họ thăm dò trọng yếu như vậy tình báo, sẽ làm sao cảm tạ chúng ta. Giang Trần nhếch miệng lên một tia ngoạn vị nụ cười, sau đó hắn đem cỡ lạ rèn sở thần cách thu qua đây, phát hiện nhưng chỉ là thượng vị thần cách. Bất quá bởi vì cỡ lạ rèn sở bản thân là hắc ám thuộc tính tu luyện giả, vì vậy cái này thần cách cũng có thể bán hơn một cái giá tiền không tệ. Bờ kẽ lý người này cùng ở bên cạnh ta lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Làm Giang Trần xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, thần hoàng tử trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng, mà hắn thoáng nỗi lòng lo lắng cũng rốt cuộc để xuống. Ta liền biết ngươi sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Giống như là hồi lâu không thấy bằng hữu một dạng, thần hoàng tử một quyền đánh vào Giang Trần trên vai. Đem các loại người toàn bộ đều giết chết ta, không cần phải. Mang về, ta đã biết rồi bí mật của bọn họ. Giang Trần một câu nói làm cho Lo Dần Sở trên mặt lộ ra thần tình tuyệt vọng, hắn vốn là nghĩ lấy nếu như cha của mình chiến bại, hắn còn có thể dùng bí mật này cho rằng điều kiện trao đổi để cho mình sống sót, có thể không nghĩ tới lại bị Giang Trần đoạn tuyệt sau cùng sinh tồn hy vọng. Các ngươi nghe được huynh đệ ta lời của sao? Thần hoàng tử đầu cũng không trở về, bị hướng về phía mười nhị tướng quân ngự khí trầm thấp nói rằng, mười nhị tướng quân lĩnh mệnh sau đó, lập tức dẫn dắt thủ hạ triển khai sau cùng tàn sát, ở tại bọn hắn gần trở về thời gian, Giang Trần lại kiến nghị làm cho thần hoàng tử đem bên trong ba cái quân đoàn ở lại chỗ này trấn thủ. Mặc dù cũng không biết Giang Trần vì sao an bài như vậy, nhưng thần hoàng tử vẫn là tiếp nhận rồi Giang Trần kiến nghị. Khi bọn hắn trở lại thần triều hoàng đô sau đó, Giang Trần đem chính mình siêu hồn lấy được tình báo báo cho thần hoàng. Nguyên lai hắc ám chúa tể, bọn họ không biết từ nơi nào biết được cái này Bắc Bộ Sơn mạch chôn giấu thần triều người sáng lập cũng chính là ban đầu thần đế một ít vật phẩm, sở dĩ bọn họ vừa muốn đem cái này Bắc Bộ Sơn mạch đồ đạc mang đi. Căn cứ hắc ám chúa tể bọn họ lấy được tình báo, có người nói thần hoàng kiếm cũng mai táng ở Bắc Bộ bên trong dãy núi. Nghe được Giang Trần hồi báo, thần hoàng trên mặt lộ ra phẫn nộ, ngoại nhân không biết, thế nhưng bọn họ trong hoàng tộc người cũng rất rõ ràng, thần đế thần hoàng kiếm xác thực tung tích không rõ. Đám này đáng chết hỗn đản, là lấn ta thần hướng không người sao? Thần hoàng quay đầu nhìn lấy thần hoàng tử, mang trên mặt không thể nghi ngờ kiên định. Ngươi lập tức rời giường đi bái phòng một cái kia hắc ám chúa tể a. Yên tâm đi, phụ thân giao cho ta, ta biết nên làm như thế nào. Thần hoàng tử sắc mặt bình tĩnh, nhưng người quen biết hắn đều biết đây là hắn nhất tức giận trạng thái. Chương 433, ngươi tên gì, cùng ta có quan hệ sao? Chương 433, ngươi tên gì, cùng ta có quan hệ sao? Rất hiển nhiên, hắc ám chúa tể lần này phương pháp làm đã va chạm vào thần triều ranh giới cuối cùng, bất quá cũng để cho thần triều biết được tiêu thất đã lâu thần hoàng kiếm hạ lạc. Lần này đi đến thần ma đại lục, Giang Trần đám người cũng không có mang quá bao lớn có thể, chỉ là Giang Trần ba người thêm lên thần hoàng tử mang theo Long Hổ tướng quân cùng với Cự Hùng tướng quân hai người hướng về thần ma đại lục đi tới. Bởi vì có thần triều truyền tống trận pháp, sở dĩ bọn họ lần này đến rất nhanh, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở liền tới đến rồi thần ma đại lục trong phạm vi. Nơi này chính là thần ma đại lục sao? Đích thật là có đủ nguy nga. Từ dành riêng cho thần triều truyền tống trận pháp trung đi tới phía sau, nhìn trước mắt bị hãm hại bạch sắc bao trùm mặt đất, Giang Trần hơi cười cười. Thần ma đại lục là thượng cổ thời kỳ thần ma chiến trường, có người nói phía trên này ngưng tụ rất nhiều thần ma tiên huyết, sở dĩ biến thành cái này nhất hắc nhất bạch, màu sắc bất đồng thổ nhưỡng. Thành tựu người địa phương thần hoàng tử, hướng về Giang Trần bọn họ giới thiệu liên quan tới thần ma trong đại lục toàn bộ, mà Giang Trần mấy người cũng giống như là đang nghe vô cùng dễ nghe cố sự giống nhau, nghe được dị thường chăm chú. Chúng ta bước đầu tiên đi nơi nào? Diệp Khuynh Thành cái kia tinh xảo trên mặt viết đầy hiếu kỳ hai chữ này, lúc này Diệp Khuynh Thành giống như là một cái hiếu kỳ bảo bảo giống nhau, không ngừng đánh giá chu vi, dường như ánh mắt cũng không đủ dùng mở dạng. Đi tới thần ma đại lục tự nhiên muốn đi thần ma đô thành, nơi đó nhưng là thế lực khắp nơi hỗn tạp địa phương. Đô thành đến tột cùng tồn tại thời gian bao lâu ai cũng không biết, thậm chí ngay cả đô thành thành chủ là ai cũng không rõ ràng, toàn bộ trong đô thành bị thế lực khắp nơi chiếm cứ riêng mình địa phương, mà cái này đô thành to lớn cũng vượt qua Diệp Khuynh Thành đám người tưởng tượng. Ở trong đô thành nhưng là có rất nhiều đồ chơi mới mẻ, đến lúc đó các ngươi thích gì ta tặng cho các ngươi. Thần hoàng tử lúc nói chuyện vô ngực của mình, cố ý làm ra một bộ nhà giàu mới nổi khoa trương dáng vẻ, một bên Long Hổ tướng quân cùng Cự Hùng tướng quân, hai người thấy thế hơi sửng sốt một chút. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng thần hoàng tử luôn luôn đều là bất cầu luôn tiếu hoặc là thần tình lạnh nhạt dáng vẻ, chưa từng thấy qua nhà mình hoàng tử cười đến như vậy vui vẻ thời điểm. Ngươi nếu nói như vậy, ta đây khả năng liền không mệt. Giang Trần cùng Diệp Khuynh Thành hai người liếc nhìn nhau, cố ý làm ra một bộ khoa trương biểu tình. Khi bọn hắn đi tới đô thành thời điểm, tuy là trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng chứng kiến cái này kích thước khổng lồ, vẫn là không nhịn được chấn động kinh ngạc một chút. Cả tòa đô thành chỉ là cửa thành liền có bắt phiến môn, đồng thời đối ứng 8 cái phương hướng khác nhau. Những thứ này nạ gạ tô đại biểu cho trưởng khống trong đô thành 8 loại thế lực, chúng ta nhân tộc ở trong đó chiếm cứ 3 cánh cửa, những thứ khác ngũ phiến môn lại là ở phía tây đạo chính thống nắm trong tay. Nói đến đây, thân hoàng tử trên mặt lộ ra một tia không cam lòng. Dù sao ở nơi này trong đô thành lực lượng phân chia nhân tộc chiếm cứ lĩnh vực vẫn tương đối thiếu. Chúng ta từ từ sẽ đến, hết thảy đều tới kịp. Liên tại mấy cái người lúc nói chuyện, bọn họ đã tới cửa thành, thần hoàng tử thủ hạ Long Hổ tướng quân đi tới thủ thành binh lính trước mặt đưa lệnh bài biểu diễn ra, thủ thành binh sĩ lập tức vì bọn họ mở ra một con đường. Giang Trần đám người không chút nào chú ý, ở trong đám người có một gã vóc người luyện chuyển nữ tử, trên mặt che trắng tinh khăn che mặt chú ý Giang Trần. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cùng thần hoàng tử làm với nhau, hai người quan hệ giữa thoạt nhìn lên rất tốt, xem ra tựa như sư phụ nói, cái gia hỏa này tuyệt không đơn giản. Tiến nhập đô thành sau đó, Diệp Khuynh Thành thiếu nữ tâm lập tức bị tòa thành thị này nhen lửa. Ở hai bên đường phố để rực rỡ muôn màu thương phẩm, coi như là một cái bình thường nhất cây châm nhưng cũng là linh khí cấp bậc đồ vật. Cái này bên trong phần lớn cái gì cũng là cái gọi là hàng đái, bởi vì nơi này đã từng là thượng cổ thần ma chiến trường, sở dĩ thường thường có thể đào một ít thượng cổ thời kỳ vũ khí. Thần hoàng tử giới thiệu liên quan tới cái này trong đô thành toàn bộ, mà Diệp Khuynh Thành lại là không ngừng ở hai bên quầy hàng thượng tiêu chọn từ ba đồ vật yêu thích. Cự Hùng tướng quân giống như là một cái bảo tiêu giống nhau, cùng sau lưng Diệp Khuynh Thành trả tiền đồng thời giúp đỡ lấy đồ. Nói cho ngươi biết, bản thiếu gia coi trọng ngươi đó là vinh hạnh của ngươi, bớt ở chỗ này cùng bản thiếu gia chăng rồi, sau lưng ngươi cái gì đó nho nhỏ sư môn, chỉ cần bản thiếu gia nguyện ý tùy thời có thể cho các ngươi tiêu thất. Đang ở vui vẻ chọn lựa thời điểm, Diệp Khuynh Thành lại nghe được cái này thanh âm tùy tiện, sau đó liền nghe được nữ hài tiếng khóc. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, cách mình cách đó không xa có một đám người vây ở nơi đó. Diệp Khuynh Thành vội vàng đi hướng đoàn người, Giang Trần cùng thần hoàng tử hai người liếc nhìn nhau, cùng theo sát phía sau đi theo. Chỉ thấy một gã tóc vàng mắt xanh phía tây thanh niên mang cùng với chính mình thủ hạ, đem một cái đông phương nữ hải vây quanh ở giữa. Khuê nữ trên mặt có một cái bàn tay ánh màu đỏ ấn, không cần đi hỏi cũng có thể biết rõ một nhất định là tên kia phía tây thanh niên đánh xuống. Ai cho ngươi tùy tiện đánh người? Đứng ở trong đám người Diệp Khuynh Thành chứng kiến trên mặt cô gái bàn tay, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Trung quanh vây xem quần chúng trong đó cũng không thiếu khuyết đông phương đại lục nhân, có thể đối mặt ưu việt phía tây thanh niên ai cũng không có mở miệng khuyên bảo. Thượng đế thực sự chiếu cố ta, ngày hôm nay dĩ nhiên gặp phải hai vị cô gái khả ái. Phía tây thanh niên làm sao cũng không nghĩ ra, bởi vì mình mới vừa nói những lời này, biết mang đến cho hắn bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng. Tên ta là Bở Dụ Sơ, đến từ chính vĩ đại thủy thần gia tộc. Nghe được thủy thần gia tộc mấy chữ này, thần hoàng tử xem như là minh bạch, vì sao người chung quanh không dám lên trước hỗ trợ, bởi vì ở phía tây các đại chính thống đạo thống bên trong, ngoại trừ tồn tại Hắc Ám chúa tể ở ngoài, thủy thuộc tính chúa tể cũng sinh tồn. Bây giờ trong thần giới cũng là thuộc về thần đế không gia thời đại, vì vậy thần đế phía dưới chúa tể liền trở thành trí cao vô thượng chiến lực, chỉ cần không phải ánh mắt bị mỡ heo che mắt, ai cũng sẽ không đi trêu chọc có chúa tể tồn tại chính thống đạo thống. Người tên là gì, cùng ta có quan hệ gì? Diệp Khuynh Thành một câu nói làm cho Bợ Rủ Sợ có chút không biết làm sao, ở trong ấn tượng của hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới người như vậy, coi như là mới vừa cự tuyệt chính mình nữ hài tử, cũng không dám lấy như vậy giọng nói chuyện với mình. Người nghe rõ ràng, ta có thể là tới từ ở vĩ đại thủy chúa tể gia tộc. Bợ Rủ Sợ không cam lòng, lại nói một lần. Ngươi mới vừa nói nữ nhân của ta đã nghe rất rõ, bất quá cái này thì có thể như thế nào chứ? Ngươi đến tột cùng là muốn biểu đạt cái gì trong đám người? Giang Trần đứng dậy, hắn là tuyệt đối sẽ không làm cho nữ nhân của mình đơn độc đối mặt địch nhân tồn tại, dù cho liền tại bên cạnh mình cũng không được. Ngươi lại là người nào? Bợ Rủ Sợ thần sắc bất mãn hỏi mấy. Chương 434, có chiến lệnh, ngươi còn động thủ với ta. Chương 434, có chiến lệnh, ngươi còn động thủ với ta. Ta chỉ là một người bình thường tộc mà thôi. Giang Trần mỉm cười đi tới Diệp Khuynh Thành bên người, hắn giống như tôn ngộ không cuộc sống của mình, loại này theo bản năng bảo hộ động tác, làm cho Diệp Khuynh Thành không khỏi trong lòng ý ấm áp. Nhân tộc. Ha ha, thật đúng là khôi hài. Bợ Rủ Sợ giống như là nghe được cả ngày phía dưới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất một dạng, không nhịn được cười trước ngưỡng phía sau ngạch, mà Bợ Rủ Sợ những thủ hạ kia cũng theo cười ha ha. Như vậy khoa trương phản ứng biểu lộ Bợ Rủ Sợ đám người hoàn toàn không có đem nhân tộc không coi vào đâu. Làm sao rất dễ cười sao? Giang Trần nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, vừa nói chuyện vừa hướng lấy Bợ Rủ Sợ phương hướng đi tới. Chứng kiến như chính mình đi tới Giang Trần, Bợ Rủ Sợ phi thường sáng suốt lùi về phía sau mấy bước, làm cho thủ hạ của mình đứng ở mình cùng Giang Trần trong lúc đó. Có thể coi là như thế Bợ Rủ Sợ lại không có đình chỉ ba hoa, ngược lại càng thêm khoa trương nói: "Ta nói có vấn đề gì không? Các ngươi nhân tộc chỉ là gần nhất cái này một ít thời gian mới, chỉ có phát triển, không nên quên ở càng xa xưa thời điểm, các ngươi có thể là chúng ta phụ thuộc phẩm." Bợ Rủ Sợ lời này vừa nói ra, người chung quanh tộc trên mặt lộ ra không gì sánh được thần sắc tức giận. Có thể không phải không thừa nhận chính là nhân tộc phát triển xác thực vô cùng nhấp nhô, bởi vì cho dù có đông tây phương phân biệt, nhân tộc cũng không có minh hữu của mình. Coi như đều là đông phương đại lục lớn lên chủng tộc khác, cũng không có đem nhân tộc cho rằng đồng bào của mình, ngược lại đem phía tây một ít chủng tộc cho rằng là của mình bà con xa. Chính vì vậy nhân tộc phát triển có thể nói là ở đông tây phương vạn chân giáp công phía dưới, chậm rãi lớn lên. Đã từng nhân tộc thật là vạn tộc thức ăn, thậm chí một số nhân tộc xương sọ bị một ít thực lực chủng tộc cường đại làm thành chén rượu. Loại này người người là đau tớt, ta là cá thị tình huống mãi cho đến nhân tộc xuất hiện, vị thứ nhất thần đế mới có sở hòa hoãn, mà cái kia vị thần đế cũng bị nhân tộc giao phó nhất cao quý danh xưng, xưng là đệ nhất thần đế. Sau đó ở đệ nhất thần đế che chở phía dưới, nhân tộc mới bắt đầu từ từ lớn lên, do đó xuất hiện vị thứ hai, vị thứ ba cùng với những thứ khác thần đế. Nhưng hôm nay bị bợ rủ sở trước mặt của mọi người vạch tìm tòi đã từng vết thương, nhân tộc đám người vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Hiện tại ta trong gia tộc còn có trước đây các ngươi nhân tộc thần vương xương sọ chế thành chén rượu, không thể không nói, dùng rượu như vậy ly uống rượu, tài năng mới có thể làm nổi bật lên ta gia tộc thực lực cường đại. Bợ rủ sở một câu nói làm cho đám người trợn mắt nhìn, có thể ngại vì bợ rủ sở cái kia cường đại bối cảnh, ai cũng không dám đứng ra nói cái gì đó. Như vậy phản ứng, dường như cũng không có ngoài bợ rủ sở dự liệu, hắn liếc mắt nhìn quét mọi người ở đây, sau đó khinh thường tiếng hừ lạnh. Ta liền biết các ngươi đám kia gia hỏa không có gì sự can đảm, nếu không muốn chết liền sớm làm tránh ra. Đã từng nhân tộc xác thực bị qua không ít quất đủ, nhưng cái này cũng không hề là ngươi xem thường nhân tộc lý do. Giang Trần nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, thay vào đó là không gì sánh được âm lãnh thần sắc. Nhìn lấy Giang Trần thần tình trên mặt biến hóa, vợ rủ sở thần sắc cũng từng bước biến đến nghiêm túc. Đã như vậy, ngươi nghĩ phải làm sao? Vợ rủ sở hừ lạnh một tiếng, như vậy thoạt nhìn lên hoàn toàn không có đem Giang Trần đám người không coi vào đâu. Một cái nho nhỏ trung vị thần cũng dám cùng ta nói chuyện như vậy. Vợ rủ sở tự thân thực lực rất mạnh, hắn cũng đích xác có tư cách kiêu ngạo, ở cái tuổi này liền trở thành thượng vị thần tu vi, đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện cố gắng thông qua là có thể đạt thành. Thành tựu thượng vị thần hắn tự nhiên không có nhìn lên một nhân tộc trung vị thần, nói tới nói lui cũng là tràn đầy cuồng ngạo. Ta muốn hỏi một chút, nếu như ta ở chỗ này độc thủ, cũng sẽ không mang cho ngươi tới phiền toái gì à? Giang Trần không nhìn thẳng vợ rủ sở cái kia ánh mắt khinh thường, quay đầu nhìn về phía thần hoàng tử hỏi. Có thể cũng là bởi vì Giang Trần hỏi lên những lời này, làm cho người chúng quanh tộc trên mặt lộ ra khó tin thần tình. Phải biết rằng thành tựu thần ma đại lục phía trên duy nhất một tòa thành trì, đô thành có nhiều vô cùng quy củ, mà trong đó là tối trọng yếu một cái pháp tắc chính là tuyệt đối không thể ở trong thành tùy ý động thủ. Có thể Giang Trần ý tứ hình như là trực tiếp đem điều quy củ này làm như không thấy, hoặc có lẽ là bên cạnh hắn chính là cái kia người có thể trợ giúp Giang Trần đem chuyện này ảnh hưởng đè xuống. Lúc này mọi người đều muốn ánh mắt nhìn về phía thần hoàng tử, chỉ bất quá vây ở chỗ này đám người đại thể đều là một ít thông thường tu luyện giả, bọn họ cũng không nhận ra thần hoàng tử. Ngươi cảm thấy hắn có thể đủ giúp ngươi đem chuyện này đè xuống, còn là nói ngươi dám động thủ với ta? Vợ rủ sở một đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Trần, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên thần hoàng tử. Ban đầu chứng kiến thần hoàng tử gương mặt này thời điểm, vợ rủ sở còn chưa phản ứng kịp, chẳng qua là cảm thấy có một chút quen thuộc, nhưng khi thần hoàng tử xuất ra cây quạt cười gật đầu trong nháy mắt, thần hoàng tử ba chữ này cơ hồ là từ vợ rủ sở trong miệng theo bản năng hô lên. Ngươi là thần hoàng tử? Làm vợ rủ sở nói ra những lời này phía sau, nhân tộc trên mặt của mọi người lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Thần hoàng tử nhưng khi ban đầu thần hoàng huyết mạch hậu đại, tuy là cũng không phải thật sự là thần giới đế tử, nhưng nghe nói là thần đế huyết mạch hậu đại bên trong tối đủ tài năng một cái. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn nhận thức ta, vậy cũng thật là vinh hạnh của ta. Thần hoàng tử mỉm cười, nhẹ nhàng rung trong tay vung vấy chiếc phiến, một bộ phong độ nhanh nhẹn dáng vẻ. Người chung quanh tộc cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần tình, nếu như là thần hoàng tử ở chỗ này, như vậy Giang Trần ở trong đô thành động thủ sự tình, đích xác có thể đủ bị bày bình. Bất quá rất đáng tiếc, ở chỗ này bất hủ thần tộc cũng không chỉ có các ngươi thần triệu một nhà mà thôi. Liên tại bờ rủ sờ nói xong câu đó thời điểm, một gã toàn thân cao thấp tản ra thần tính tia sáng, đàn ông Tây Phương từ trong đám người đi ra. Làm tên nam tử này xuất hiện sau đó, bờ rủ sở trên mặt lập tức lộ ra cung kính thần tình lớn tiếng kêu. Gặp qua thượng đế chi tử. Thượng đế chi tử nghe được cái này xưng hô phía sau Giang Trần hơi nhíu mày một cái, liên quan tới thượng đế truyền thuyết ở Giang Trần đã từng thế giới cũng là không phải thường lưu được. Năm bốn bất quá, làm cho Giang Trần không có nghĩ tới là, vậy mà lại ở cái thế giới này gặp phải cái gọi là thượng đế chi tử. Không nghĩ tới thần hoàng tử dĩ nhiên tự mình đi tới nơi này, có chuyện gì? Thượng đế chi tử bày ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, dường như cũng không có đem thần hoàng tử không coi vào đâu. Bất quá suy nghĩ cẩn thận nghĩ cái này ngược lại cũng coi như dự liệu bên trong, thần hoàng tử khinh thường bợ rủ sở, là bởi vì bợ rủ sở cũng không phải đến từ chính bất hủ trong thần tộc, mà thượng đế chi tử khinh thường thần hoàng tử, là bởi vì thần hoàng tử cũng không phải là thần đế thân tử. Coi như ngươi đến từ với bất hủ trong thần tộc, nhưng ngươi cùng ta trong lúc đó vẫn là có chênh lệch nhất định. Thượng đế chi tử mắt sáng như đuốc, toàn thân cao thấp bộ lông đều tản ra thần tính quang mang, hoàn toàn chính xác có trước đây cái gọi là thượng đế phong phạm. Cho dù có chênh lệch thì thế nào, chẳng lẽ ngươi dự định động thủ với ta? Chương 435, thần giới đế tử, đây là ngươi buộc ta. Chương 435, thần giới đế tử, đây là ngươi buộc ta. Thần hoàng tử lặng lặng đứng ở nơi đó, thành tựu đến từ chính bất hủ thần tộc người thừa kế, thần hoàng tử không có đem lên đế chi tử không coi vào đâu. Như vậy khí phách, chỉ sợ cũng chỉ có bất hủ thần tộc người mới có thể làm được. Thần hoàng tử vừa dứt lời trong nháy mắt, liền có vài tên lão giả ra bây giờ thượng đế chi tử bên người, những lão giả này thực lực toàn bộ đạt tới thần vương cấp bậc đỉnh phong, là chân chính thủ hộ người. Bất luận kẻ nào cũng không có thể khiêu khích ta chủ thần chết an nguy. Thủ hộ người ngữ khí bình thản, trong giọng nói cũng là tràn đầy ý uy hiếp. Hai gã bất hủ thần tộc người thừa kế giữa đối thoại, ngược lại làm cho mới vừa tràn ngập mùi thuốc súng Giang Trần cùng Bợ Rủ Sở hai người biến thành người qua đường. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở thượng đế chi tử cùng thần hoàng tử trên người, muốn biết cái này hai gã thần giới đế tử có phải hay không biết bạo phát một trận đại chiến. Dựa vào thủ hộ giả bảo hộ, ở bên ngoài giễu võ Dương Ai thật đúng là không tính là bản lĩnh gì. Thần hoàng tử nhìn lấy thượng đế chi tử, trên mặt lộ ra thần tình kinh thường. Thượng đế chi tử hơi nhíu mày một cái, nhưng cuối cùng vẫn kềm chế muốn động thủ xung động. Chính mình dù sao mới vừa từ trong phong ấn giải phong đi ra, lực lượng còn không có 16 khôi phục lại trạng thái tốt cùng, hiện tại tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ làm đối phương cười nhạo mình. Thanh cựu thượng đế chi tử mới, chỉ có sẽ không làm đứng ở nguy giới tưởng sự tình, muốn thời thời khắc khắc bảo hộ chính mình vô địch trạng thái. Hôm nay chuyện này sẽ không dễ dàng là tiên. Đang khi nói chuyện thần hoàng tử ánh mắt nhìn về phía một bên Bợ Rủ Sở. Xem cái này thần hoàng tử cái này ánh mắt sắc bén, Bợ Rủ Sở thân thể không khỏi run một cái, Bợ Rủ Sở tuy là cuồng ngạo, thế nhưng đối mặt loại này bất hủ thần tộc, vẫn sẽ cụp đôi làm người. Coi như hiện tại thủy thuộc tính chúa tể tồn tại, Bợ Rủ Sở cũng không dám khiêu khích bất hủ thần tộc, dù sao cùng bất hủ thần tộc so sánh với bọn họ như vậy truyền thừa vẫn là hiện ra vô cùng đơn bạc. Bợ Rủ Sở là người của ta, ai cũng không thể động đến hắn. Thượng đế chi tử cũng ngay đầu tiên tỏ thái độ, dù sao làm vì mình trung thực tiểu đệ, nếu như bị nhân tộc truyền thừa như vậy nhằm vào, chính mình lại không hề làm gì lời nói, sau này cũng sẽ không có người nguyện ý lại theo chính mình. Nếu như hai người các ngươi không có ý tứ độc thủ, vậy chuyện này liền giao cho chúng ta a. Giang Trần đứng ở thượng đế chi tử cùng thần hoàng tử ở giữa, nhìn lấy hai người bọn họ nói, ta có thể cùng Bợ Rủ Sở ở nơi này luận bàn một cái, mọi người ở đây đều có thể làm chứng, còn như kết quả sau cùng sao? Sinh tử từ mệnh. Giang Trần giọng nói không lớn, nhưng trong giọng nói lại để lộ ra cuồng ngạo cùng kiên quyết. Một bên thượng đế chi tử nghe vậy hơi nhíu mày một cái, thậm chí dùng một loại nhìn lấy bệnh tâm thần nhãn quang nhìn lấy Giang Trần. Thượng đế chi tử có thể cảm thụ được Giang Trần tu vi là trung vị thần đỉnh phong, tu vi như thế lực lượng lại muốn cùng thượng vị thần đỉnh phong đối kháng đó chẳng khác nào là ở muốn chết. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi không dám sao? Nghe được Giang Trần lời nói, thần hoàng tử trên mặt lộ ra mỉm cười. Người khác không biết, nhưng thần hoàng tử trong lòng rất rõ ràng, Giang Trần cái này nhân loại chiến lược chân chính, tuyệt đối không thể dựa vào tu vi của hắn lực lượng tiến hành phán đoán. Hơn nữa ở thần hoàng tử trong trí nhớ, Giang Trần chiến đấu sẽ không có thất bại qua, dù cho đối mặt phía Tây chiến thuyền cũng là như vậy. Ngươi đã chủ động đề nghị, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Bợ Rủ Sở lúc nói chuyện còn cố ý làm ra một bộ dáng của cao thủ, trong lòng lại là ở mừng thầm. Nếu như mình lần này biểu hiện tốt, như vậy nhất định có thể có được thượng đế chi tử càng nhiều hơn tán thành, đến lúc đó không chỉ là chính mình, liền sau lưng mình gia tộc cũng sẽ nhận chỗ tốt. Chúng ta đây ở nơi này chiến đấu tốt lắm, làm cho đại gia ở chỗ này xem thật kỹ một chút, miễn cho nói ta khi dễ ngươi. Bợ Rủ Sở lúc nói chuyện đã tới sân này ở giữa, vẻ rất là háo hức. Thần hoàng tử chứng kiến Bợ Rủ Sở như vậy không biết xấu hổ biểu hiện bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá cuộc tỷ thí này mời là cạnh mình nhân vọng lại, vì vậy thần hoàng tử cũng không tiện nói thêm cái gì. Vậy các ngươi mà bắt đầu thi đấu a. Kèm theo thượng đế chi tử ra lệnh một tiếng, Bợ Rủ Sở quanh thân bao vây lấy nước áo giáp ở tại sau lưng xuất hiện 5 cái thủy long hướng về Giang Trần vào tới. Đối mặt với Bợ Rủ Sở công kích, Giang Trần hai tay không ngừng sự chừa sơn hà ấn đánh ra, trực tiếp đem Bợ Rủ Sở thủy áo giáp cùng với sau lưng thủy long hoàn toàn đánh nát. Trước mắt phát sinh toàn bộ ngoài ở đây người lực lượng, mới vừa công kích mặc dù cũng không là Bợ Rủ Sở tối cường đại công kích, nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại bị Giang Trần dễ dàng như vậy đánh nát. Bợ Rủ Sở đứng tại chỗ trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp, sau đó hắn dùng chính mình dư quang nhìn thoáng qua bên cạnh thượng đế chi tử, thượng đế chi tử trên mặt cũng lộ ra bất mãn tâm tình. Là ngươi buộc ta. Vừa dứt lời, Bợ Rủ Sở trong tay xuất hiện một bả cái xiên cá, sau đó ở tại sau lưng xuất hiện ngập trời sóng lớn. Bợ Rủ Sở giống như là hải lý tinh linh giống nhau, đứng ở sóng lớn đỉnh cao hướng về Giang Trần lần nữa phóng đi. Lần này Giang Trần cũng không có sử dụng ra sơn hạ ấn, mà là triệu hồi ra dị tượng muốn đem Bợ Rủ Sở sau lưng thủy hoàn toàn thôn phệ đi vào. Trong khoảng thời gian ngắn không gian chung quanh rung chuyển, thượng đế chi tử cùng thần hoàng tử ngay đầu tiên xuất thủ ổn định lại mảnh không gian này, có thể làm cho thần giới không gian phát sinh như vậy chiến đấu kịch liệt, không thể nhìn ra hai người sở đánh ra lực lượng có cường đại cỡ nào. Điều này sao có thể? Giao phong ngắn ngủi qua đi, Bợ Rủ Sở trên mặt lộ ra khó tin thần tình, cả người giống như là bị quất ra làm linh hồn giống nhau ngây ngẩn đứng tại chỗ. Ở Bợ Rủ Sở dưới chân thả 177 lấy thì còn lại là một bả gãy cái xiên cá, Bợ Rủ Sở thậm chí đều không có thấy rõ Sở Giang Trần là như thế nào xuất thủ, vũ khí của mình liền bị đối phương bẻ gãy. Nếu như ta nhớ không lầm, mới vừa ngươi là nếu muốn giết ta. Giang Trần nét miệng lên vẻ mỉm cười, một giây kế tiếp bị kim sắc lực lượng bao quanh nhân vương ấn, trực tiếp hướng về Bợ Rủ Sở tới. Ngươi dừng tay cho ta. Thượng đế chi tử phát ra thanh âm tức giận, hắn tuyệt đối không cho phép có người làm cùng với chính mình mặt giết chết thủ hạ của mình. Đang khi nói chuyện thượng đế chi tử trực tiếp vận dụng sát chiêu, bàng bạc kim sắc lực lượng hướng về Giang Trần phương hướng quần 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 tới, thần hoàng tử tuy là trước tiên làm ra phản ứng, nhưng vẫn là không có biện pháp hoàn toàn ngăn trở đỡ được. Liên tại thượng đế chi tử đánh ra lực lượng gần va chạm vào Giang Trần trong nháy mắt, ở Giang Trần chu vi đột nhiên bị xé mở một cái hư không liệt phùng, chỉ thấy một gã thanh niên từ trong khe đi tới. Đối mặt với hào hùng như vậy lực lượng, thanh niên tay phải huy động một khối cự đại thạch địa, trực tiếp đem thượng đế chi tử đánh ra lực lượng triệt để nát bấy. Thanh niên dài một tấm phổ thông đến không thể phổ thông hơn mặt, thậm chí phóng tới trong đám người cũng sẽ không bị người nhìn nhiều bộ dạng, có thể liền là như vậy một cái người lại đánh ra hào hùng như vậy lực lượng. Liên tại thượng đế chi tử đánh ra lực lượng bị nát bấy đồng thời, Bợ Rủ Sở cũng chết ở Giang Trần trong tay. Chương 436, lúc không đế tử, cùng ta đối nghịch hạ tràng. Chương 436, lúc không đế tử, cùng ta đối nghịch hạ tràng. Ngươi dám? Thượng đế chi tử mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, vợ dù sợ chết hắn không để bụng, có thể cái chết như thế cũng là gắng gượng tại đánh mặt của hắn. Thành cửu phía Tây chính thống đạo thống công nhận tối cường mấy vị thần đế con nối dòng, thượng đế chi tử lúc nào bị người đối đãi như vậy quá? Có cái gì không dám? Giang Trần dùng chân đá đá té xuống đất bợ rủ sợ thi thể, bĩu môi. Ta mới vừa không phải đã làm sao? Chẳng lẽ ngươi nhãn thần không tốt? Ngươi? Thượng đế chi tử muốn nói cái gì đó, lại không có nói ra. Thực sự đặt ở nơi đây, nói cái gì nữa liền trở thành người yếu gầm thét. Tự cho mình là quá cao thượng đế chi tử, mới sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy trên người mình. Ngươi là ai? Thượng đế chi tử đem ánh mắt nhìn về phía một bên thanh niên. Mới vừa nếu không phải là bởi vì người này đột nhiên xuất hiện chặn hắn công kích, bợ rủ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị Giang Trần giết chết. Hạo Thiên, thanh niên hời hợt nói, ngươi cũng đã biết cùng ta đối nghịch hạ tràng, coi như là đều là bất hủ thần tộc, lẫn nhau trong lúc đó cũng là có chênh lệch. Thượng đế chi tử thành tựu công nhận phía Tây tối cường thần đế con nối dòng, tầm ảnh hưởng của hắn muốn hơn xa so với bình thường thần chi tử lớn hơn rất nhiều. Coi như là cùng ngươi đối nghịch lại có thể thế nào? Hạo Thiên sắc mặt bình tĩnh, dường như trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm cho sắc mặt của hắn nổi lên qua đây. Thần Ma Đại Lục cũng không phải là ngươi phía Tây đạo chính thống lãnh địa riêng, toàn bộ thần giới cũng không chỉ là có vạn tộc tồn tại mà thôi. Đi theo thượng đế chi tử bên người thủ hộ người nghe được cái tên này, mặt lộ vẻ trầm tư, sau đó giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, ở trên đế chi tử bên thai nói rằng, nguyên lai là thời không thần đế con nối dòng, chắc không được như thế cường thế. Nghe được thời không thần đế mấy chữ này, người chung quanh tộc trên mặt lộ ra khó tin thần tình, nhìn về phía Hạo Thiên ánh mắt cũng xảy ra chuyển biến. Thời không thần đế chỉ sợ là ở nhân tộc trong lòng lưu lại sâu nhất ấn tượng mấy vị thần đế một trong. Thời không thần đế chứng đạo niên đại là nhân tộc hắc ám thời kỳ, mà thời không thần đế bằng vào sức một mình bình định vạn tộc áp lực, bảo hộ nhân tộc trưởng thành vạn năm. Biết được thân phận của Hạo Thiên, Giang Trần cũng là thần tình khác thường nhìn về phía đối phương, dù sao mình nắm trong tay thời không pháp tắc chính là ban đầu thời không thần đế sáng tạo cũng lưu lại. Hôm nay ngươi là muốn nhúng tay chuyện này? Thượng đế chi tử mắt sáng như đuốc, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hạo Thiên. Bất luận kẻ nào muốn đối phó nhân tộc, ta đều biết nhúng tay. Hạo Thiên những lời này mặc dù không có nói rõ, nhưng đã biểu lộ phải đứng ở thượng đế chi tử đối lập mặt, hoặc giả nói là đứng ở vạn tộc đối lập mặt. Người bình thường nói ra những lời này có thể sẽ không có người để ý, nhưng thành tựu thời không thần đế con nối dòng nói ra những lời này để đại biểu lực ảnh hưởng khả năng liền không bình thường. Sự tình hôm nay ta nhớ kỹ rồi. Nếu bợ rủ sợ đã chết, lại bởi vì chuyện này cùng đối phương cãi vã cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thượng đế chi tử mang cùng với chính mình nhân trực tiếp rời đi nơi đây. Có muốn hay không cùng nhau ăn chút gì? Đợi mọi người sau khi rời khỏi, Giang Trần trực tiếp hướng về phía Hạo Thiên nói rằng. Như vậy ung dung hãy theo ý ngữ khí, phản phất hai người là tương giao thật lâu bằng hữu. Giang Trần cũng chút nào không có đem thân phận của Hạo Thiên không coi vào đâu. Ta ngược lại thật ra không quan hệ. Hạo Thiên gật đầu đáp ứng. Hạo Thiên bên cạnh thủ hộ giả thấy thế cũng không nói gì, mà là lặng lặng đứng ở Hạo Thiên chu vi. Vậy đi chúng ta địa phương của mình tốt lắm. Thần hoàng tử đi lên, hướng về phía Hạo Thiên gật đầu xem như là chào hỏi. Hạo Thiên hơi cười cười, xem như là đối với thần hoàng tử đáp lại. Thực sự là không nghĩ tới ngươi vậy mà lại xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trễ nữa một đoạn thời gian. Thần hoàng tử cùng Hạo Thiên cũng không phải là cùng là người cùng một thời đại, nhưng bởi vì bọn họ có tương tự thân phận, nói tới nói lui tự nhiên cũng là tùy ý rất nhiều. Đây là ta phụ thân an bài, dùng hắn lại nói ở đoạn thời gian gần nhất này, nhân tộc sẽ phát sinh nguy nghiệp. Thời không thần đế có đại khí phách, là chân chính là nhân tộc lo nghĩ đại đế. Giang Trần ngữ khí cảm khái hồi tưởng lại chính mình đã từng thế giới, những nhân tộc kia đại đế chuyện làm. Mỗi một vị nhân tộc đại đế đều đáng giá tôn kính. Nhắc tới cha của mình, Hạo Thiên tấm kia muôn đời không tan mặt cũng rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười. Thời không đại đế có hay không nói cái gì đó? Ở bây giờ thần đế không gian niên đại, nhân tộc thần triều người đứng đầu dẫn đầu phụ trách thủ hộ nhân tộc, nếu như có thể biết rõ một chút tin tức, đối với thần triều ngày sau động tác sẽ có trợ giúp rất lớn. Chưa nói đặc thù gì sự tình, bất quá ở thời đại này các tộc tiên tiêu đều sẽ thức tỉnh, chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái. Hạo Thiên ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, như vậy dường như muốn nhìn thấu lấy vô ngần hư không giống nhau. Bất kể nói thế nào, đến lúc đó biết có biện pháp. Đúng rồi, ta nghe nói lần này sẽ có đổ thạch thi đấu xuất hiện, các ngươi có cần tới hay không chơi một chút? Thần hoàng tử một bộ xem náo nhiệt không chế lớn chuyện dáng vẻ. Dù sao một lần này thi đấu là do phía Tây chính thống đạo thống làm chủ, thông thường đồng phương tu luyện giả đi tham gia nhất định sẽ mang đến một chút phiền toái, bất quá phiền toái như vậy lại không tồn tại ở trên người của bọn họ. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì, chỉ cần các ngươi có thể bảo vệ được ta có thể. Giang Trần mỉm cười, chính mình có trật tự lực lượng, muốn đang đánh cuộc thạch như vậy phân đoạn thủ thắng, vậy đơn giản so với uống nước còn đơn giản, nếu như hai người chúng ta nếu như không che chở được ngươi lời nói, chỉ sợ sẽ là chân chính loạn chiến. Luôn luôn bình thản Hạo Thiên khó có được mở ra vui đùa, bất quá hắn theo như lời nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Bất hủ thần tộc trong lúc đó nếu như phát sinh đại chiến, cái kia đối với toàn bộ thần giới mà nói đều muốn là hủy diệt. Nhưng ta một mực đang nghĩ một vấn đề. Nguyên bản cười đùa Giang Trần, đột nhiên biến đến chấn kinh. Vấn đề gì? Thần hoàng tử thần tình nghi ngờ hỏi. Các ngươi nói đến tột cùng là ai đang thao túng đây hết thảy đâu? Giang Trần lời vừa nói ra, Hạ Tiên cùng thần hoàng tử hai người biến đến trầm mặc. Ta và các ngươi bất đồng, ta là từ nhất hạ giới từng điểm đi đến bây giờ. Ban đầu ta cho rằng chờ ta tiến vào tiên giới sau đó, ta liền có thể tìm được thao túng đây hết thảy cái tay kia. Nhưng là khi ta tới tiên giới về sau, ta lại phát hiện tiên giới mặt trên còn có thần giới. Giang Trần trong giọng nói rất ý tứ đơn giản, nói cách khác ở tại thần giới mặt trên rất có thể có những thế giới khác tồn tại lực. Ngươi nói cái này một điểm không sai, đây cũng là cha ta tại sao muốn truy cầu cực hạn thời không lực lượng nguyên nhân. Hạo Thiên tiếp lời tới, trước mặt của mọi người nói ra cái này nhìn thấu kinh thiên tin tức. Mà phụ thân ta đang tiến hành một lần thời không thôi diễn thời điểm, dường như thấy được một chỉ cự đại độc thủ, con kia độc thủ dường như trực tiếp vỡ vụn một cái không gian. Chương 437, khắp nơi thiên tiêu, gia tộc cổ xưa. Chương 437, khắp nơi thiên tiêu, gia tộc cổ xưa. Mỗi một vị thần đế cấp bậc cao thủ cũng có thôi diễn năng lực, bất quá dựa vào thời không lực lượng chứng đạo thời không thần đế, ở thôi diễn phương diện càng là có những người khác khó có thể sánh bằng ưu thế. Xem ra là có càng thêm lợi hại nhân đang quan sát lấy toàn bộ thần giới, chúng ta ở người kia trong mắt khả năng chính là con kiến hôi một dạng tồn tại a. Thần hoàng tử thở dài một cái, ở trong mắt người bình thường bọn họ là cao cao tại thượng bất hủ thần tộc người thừa kế, nhưng là ở người kia trong mắt, bọn họ thậm chí khả năng còn không bằng cái gọi là người thường. Bất kể nói thế nào, hiện tại chỉ có thể trước làm tốt chuyện của mình, còn như con kia cự đại độc thủ khi chúng ta trở thành thần đế sau đó mới nói đi. Giang Trần đối mặt mỉm cười dường như tuyệt không lo lắng chuyện kia. Ngươi thật đúng là hảo hiệp. Hạo Thiên thần tình quái dị nhìn Giang Trần liếc mắt, thành tựu nhân tộc thần tử, Hạo Thiên trong lòng nhân tộc sự tình so với bất cứ chuyện gì đều muốn trọng yếu, có thể Giang Trần ở biết bí mật này sau đó, biểu hiện lại giống như là một cái người không có sao giống nhau. Hạo Thiên đều không biết rõ ràng, nên Giang Trần thần kinh không ổn định, hay là nên nói cái gia hỏa này tâm tính kiên định. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, bằng vào bây giờ chúng ta căn bản là không cách nào cùng con kia độc thủ đối kháng, trừ phi trở thành thần 680 đế còn có thể có chút cơ hội, nếu tả hữu cái gì cũng làm không được, cũng không cần phải đi thao cái tâm đó. Giang Trần những lời này nghe có chút cá mặn ý tứ, nhưng suy nghĩ cẩn thận nghĩ cũng không phải không có lý. Người nói không có sai, chúng ta bây giờ nghĩ những chuyện kia đích thật là có chút vượt mức quy định. Hạo Thiên mỉm cười, chỉ là nụ cười này chung có chứa một tia bất đắc dĩ. Còn là nói vừa nói kế tiếp đổ thạch a. Nghe được Giang Trần lời nói, thân hoàng tử cùng Hạo Thiên hai người liếc nhìn nhau. Sau đó cho Giang Trần giới thiệu, cái này cái gọi là đổ thạch là thế nào chơi. Trên thực tế đổ thạch ngoạn pháp cùng Giang Trần đã từng thế giới ngoạn pháp không sai biệt nhiều, mỗi cá nhân chọn tương ứng tảng đá, cắt ra tới đồ đạc càng đáng giá liền trở thành lấy được phe thắng. Bất quá mỗi một tảng đá bên trong cắt ra tới đồ đạc cũng không giống nhau, huống chi ở nơi này thượng cổ thần ma trong chiến trường, đôi khi thậm chí có thể cắt ra thi thể tới. Những thứ này thần kỳ tảng đá đến tột cùng là phương thức gì xuất hiện không ai biết, bất quá có một chút lại làm cho người khiếp sợ, đó chính là trong đá ẩn chứa đồ vật đều bảo trì trước đây bị bao khỏa lúc trạng thái. Đây cũng là có chút ý tứ, quá đi xem một cái a. Giang Trần mỉm cười, mặc kệ tảng đá kia chất liệu đến tột cùng là cái gì, Giang Trần tự nhận là có trật tự lực lượng nhất định có thể đủ đem đây hết thể nhìn ra. Thạch đầu thành đơn giản trực tiếp tên biểu lộ tòa thành trì này cũng là bởi vì tảng đá mới xuất hiện thành trì, nguyên bản nơi này là hội tụ tam giáo cửu lưu địa phương, nhưng khi vạn tộc xuất hiện sau đó nơi này trật tự cũng từng bước biến đến rõ ràng chút. Mau nhanh đến xem thử à, có người nói tảng đá này là từ thần ma trong chiến trường mang ra ngoài. Tiến nhập thành trì, ở chủ thành con đường hai bên, rất nhiều sạp nhỏ vị lão bản không ngừng gào thét, mỗi một cái trong gian hàng mặt đồ trưng bày chỉ có một loại đó chính là tảng đá. Ta chỗ này tảng đá mới là từ thần ma trong chiến trường mang ra ngoài. Một ông già đem vật cầm trong tay tảng đá giơ lên, hận không thể nhét vào mỗi một cái đi ngang qua người trước mắt. Ngươi cái này lão gia hỏa bất ở chỗ này cho ta làm dối. Bên cạnh gian hàng lão bản nghe được lời của lão giả, trên mặt lộ ra bất mãn thần tình. Bất quá ở nơi này thạch đầu thành bên trong có quy định rõ, bất luận cái gì thương gia cùng với gian hàng lão bản, tuyệt đối không thể bởi vì cạnh tranh mà đánh đập tàn nhẫn, không phải vậy sẽ phải chịu bị khu trục ra thạch đầu thành nghiêm phạt. Mấy vị tới xem một chút, đây là ta tảng đá, mới vừa cắt ra tới bảo bối là một thanh gãy trường thương, mà ta giữ lại thì còn lại là trường thương đầu thương. Bên đường một người thanh niên đột nhiên mở miệng hô, nghe được người tuổi trẻ này lời nói, rất nhiều tu sĩ toàn bộ đều tụ tới. Đối với tu luyện giả mà nói thượng cổ thần ma thời kỳ, cho dù là đã tàn phá vũ khí đều có rất lớn giá trị, có thể hiểu rõ thời kỳ đó một số bí mật. Quả nhiên lời này vừa nói ra, không chỉ có hấp dẫn tới nhân tộc tu luyện giả, tu luyện vạn tộc tu luyện giả cũng đều chạy tới. Thượng cổ thời kỳ nào đối với bất luận cái gì một người tu luyện mà nói, vậy cũng là cực kỳ thần bí, đáng giá bọn họ điên cuồng. Ta ra 5000 khối thần ma tinh hạch. Một gã nhân tộc thoạt nhìn lên đã có tuổi tu luyện giả nói rằng. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới người chung quanh chẳng đáng. Đây chính là thượng cổ thần ma thời kỳ vũ khí, người dĩ nhiên chỉ lấy ra 5000 khối, có phải hay không có chút quá khinh thường người? Một gã sơn kê nhất tộc cường giả nhìn lấy tên lão nhân kia, khinh bị lắc đầu. Ta ra 30000 khối. Nghe được sơn kê dị tộc cường giả nói, lão giả thở dài một cái rời đi nơi này, lão giả tuy là cũng muốn có được cái chuôi này vũ khí, thế nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, không có gì phía sau đài hắn là không cầm ra như vậy một khoản tiền lớn. Các ngươi cảm thấy thứ này như thế nào đây? Thân hoàng tử nhìn về phía bên cạnh Giang Trần cùng Hạo Thiên hỏi. Mặc dù là thời kỳ đó đồ vật, không quá thời hạn trung thần khí đã hoàn toàn hầu như không còn, nhiều nhất có thể ở trong tài liệu mặt tìm xem, giá trị bất quá tuyệt đối không đáng giá cao như vậy. Hạo Thiên thành tựu thời không thần đế chi tử, tự nhiên đã biết rất nhiều đồ đạc, hắn cho đánh giá bình thường đều là đúng trọng tâm có thể tin ngươi nói không sai, ta cũng hiểu được thứ này không đáng giá nhiều tiền như vậy. Thân hoàng tử gật đầu cười. Bất quá nếu có thể lấy ra, ngược lại cũng đáng giá thưởng thức một cái. Một cái cuồng ngạo thanh âm truyền tới Giang Trần đám người trong hai, đám người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ thấy một gã mặc áo giáp màu đen thanh niên ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Khôi giáp màu đen mặt trên khắc cổ xưa văn lộ, cho thấy thanh niên đến từ chính một cái gia tộc cổ xưa không nghĩ tới đến từ chính thần long gốc. Thần Long Cốc đồng dạng là thực lực cường đại truyền thừa bất hủ, Thần Long Cốc đã từng ra khỏi một gã thần đế cấp bậc cường giả, trước mắt người thanh niên này phải là gã cường giả kia tử tôn, bởi vì Hạo Thiên ở thanh niên trên người đã nhận ra đều là thần tử khí tức. Tên ta là Long Ngạo Thiên. Thanh niên đi tới Giang Trần đám người trước mặt, gật đầu cười, xem như là chào hỏi. Long Ngạo Thiên tính cách của người nọ cũng xứng đáng với tên của hắn, xác thực vô cùng cao ngạo. Bất quá hắn đích xác có cao ngạo tư bản, bởi vì trước đây cái kia thần đế cấp bậc Long Chi đản sinh ra một cái con nối dòng, đó chính là Long Ngạo Thiên. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đi tới nơi này, xem ra ta chuyến này không tính là lãng phí thời gian. Lại là một giọng bé gái chuyển đến, trong đám người không biết ai kinh hô một câu. Phượng Hoàng Thiên Nữ. Không nghĩ tới Hỏa Phượng Ổ Nhân cũng tới. Long Ngạo Thiên nhìn lấy Phượng Hoàng Thiên Nữ, tinh xảo trên mặt câu dẫn ra vẻ mỉm cười. Chương 438, nhà giám định tộc, tăng thêm tiền đặt cược. Chương 438, nhà giám định tộc, tăng thêm tiền đặt cược. Không nghĩ tới các ngươi đều sẽ tới, lần này ngược lại là có ý tứ. Phượng Hoàng Thiên Nữ lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía một bên Hạo Thiên. Giang Trần chú ý tới Phượng Hoàng Thiên Nữ nhìn về phía Hạo Thiên ánh mắt, bao nhiêu có một ít ai đoán. Chẳng lẽ hai người kia? Giang Trần thầm nghĩ lấy bất quá cũng không đem nói đi ra, dù sao trước mặt của mọi người nói ra lời như vậy, vậy trực tiếp cùng cái này hai đại bất hủ thần tộc kết thành hận thù. Lần này không chỉ là ta, còn có còn lại một ít bất hủ thần tộc người cũng sẽ qua đây, chẳng qua là không phải thần tử hoặc là thần nữ tới cũng không biết. Phượng Hoàng Thiên Nữ ở Vạn Chân bên trong coi như là tương đối nổi tiếng tồn tại, tính cách hòa bạo, thực lực cường hãn, có người nói ở thượng vị thần thời kỳ, chỉ bằng mượn sức một mình giết chết thần vương cấp bậc tu sĩ. Phượng Hoàng Thiên Nữ vì vậy nhất chiến thành danh, đồng thời cũng trở thành rất nhiều truyền thừa bất hủ người thừa kế bên trong bài danh phía trên nhân. Không biết Kỳ Lân Tử sẽ tới hay không. Nếu như ngươi muốn tiếp tục lần trước chiến đấu, ta có thể phục hồi. Lại là một gã thanh niên vượt qua được tới, thanh niên bên cạnh theo 5-6 danh rất lớn tuổi thủ hộ người, tuy nói lớn tuổi nhưng không có người dám xem thường bọn họ, những thứ này thủ hộ người thực lực bày ở nơi đó. Ta nói ngươi có không có giác tỉnh loại thứ 5 thuộc tính. Kỳ Lân chết phụ thân cũng chính là ban đầu cái kia vị Kỳ Lân thần đế, tự thân sở hữu cái này 5 chủng nguyên tố thuộc tính, đồng thời có thể mang cái này 5 loại thuộc tính tùy ý phối hợp, hình thành cao hơn thuộc tính. Thành tựu Kỳ Lân con trai của thần đế, Kỳ Lân tử bây giờ chỉ cảm thấy tỉnh 4 loại thuộc tính một ngày có thể giác tỉnh, loại thứ 5 thuộc tính liền đại biểu hắn có trùng kích thế đội thứ nhất tư cách. Sợ rằng còn có một chút khoảng cách a. Kỳ Lân tử ngoài miệng nói như vậy, trong ánh mắt lại tràn ngập ý chí chiến đấu nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Bất quá ta nghĩ coi như chỉ có được 5 loại thuộc tính, muốn đối phó ngươi hẳn là đầy đủ. Kỳ Lân tử cùng Long Ngạo Thiên hai người cơ hồ là tại đồng nhất thời gian thức tỉnh, bất quá thần long cốc xuất hiện muốn so với lúc trước Kỳ Lân động muốn sớm hơn rất nhiều, vì vậy ở Kỳ Lân tử ngang dọc thời kỳ, có người thường thường đem cùng con trẻ thành danh Long Ngạo Thiên so sánh với. Cũng đang nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, Kỳ Lân tử ở trong lòng đem Long Ngạo Thiên là chính mình nhất định phải siêu việt đối tượng, sở dĩ hai người đang thức tỉnh sau đó, thường cách một đoạn thời gian đều phải tiến hành một lần luận bàn, mà Kỳ Lân tử cùng Long Ngạo Thiên cắt tiến kết quả cũng là thua nhiều thắng ít. Ngày hôm nay có thể không phải chúng ta lẫn nhau giữa chiến đấu. Long Ngạo Thiên mỉm cười, vội vàng lắc đầu. Bị Kỳ Lân tử cái này tốt chiến của người cuốn lên cũng không phải cái gì chuyện tốt. Âu Dương Thúy Bách lao ra từ đến. Kỳ Lân tử còn muốn nói cái gì đó, nhưng là lại bị người khác một câu nói cắt đứt. Làm lời này vừa nói ra, nguyên bản huyên náo đoàn người trong nháy mắt biến đến an tĩnh lại, trong đám người cũng theo bản năng nhường ra một con đường. Một gã mặc trưởng bảo lão giả ở người tuổi trẻ nâng phía dưới từ trong đám người chậm rãi đi ra. Ở thạch đầu thành bên trong, thường thường ở người hoặc là một ít nghề nghiệp dân cờ bạc, chứng kiến Âu Dương Thúy Bách phía sau lập tức xuống tới. Thậm chí người điên cuồng không nhìn ánh mắt của những người khác, hướng về phía Âu Dương Thúy Bách điên cuồng dập đầu. Cái này lão gia tử là ai? Tên của người này gọi là Âu Dương Thúy Bách, là bây giờ nhà giám định tộc người trưởng đà, cũng là ta mời tới cùng ngươi đối chiến giúp đỡ. Đột nhiên, thượng đế chi tử thanh âm truyền tới trong tai của mọi người. Không hổ là bị phía Tây chính thống đạo thống thừa nhận tối cường thần đế con nối dòng. Vô luận đi đến nơi nào đều là như chúng tinh phùng nguyện tồn tại. Mỗi một danh đến từ chính phía Tây đạo chính thống tu luyện giả đều thành tín đứng ở thượng đế chi tử bên người. Sau đó rất nhiều người tu luyện cùng đi phía dưới, thượng đế chi tử đi tới Hạo Thiên trước mặt. Ta còn tưởng rằng các ngươi không dám tới, không nghĩ tới các ngươi thật tới. Thượng đế chi tử trong giọng nói tràn đầy khiêu khích ý tứ hàm xúc. Nhân tộc cho tới bây giờ không kém ai, nếu tiếp nhận rồi khiêu chiến của ngươi như thế nào lại không đến? Hạo Thiên mỉm cười, vẫn là loại ngữ khí bình tĩnh này. Bất quá coi như tới cũng không có ích gì, các ngươi không sẽ là Tây Môn gia tộc đối thủ. Tây Môn Thúy Bách mỉm cười, nhìn lấy thượng đế chi tử ánh mắt tràn đầy thành kính cùng cung kính. Có thể vì ngài phục vụ, là chúng ta Tây Môn gia tộc vinh hạnh. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi phải là một người chứ? Giang Trần thanh âm từ một bên truyền tới, nghe được cái này thanh âm phía sau Tây Môn Thúy Bách nhíu mày một cái, luôn cảm thấy đối phương những lời này nói có chút không đúng lắm, nhưng không có biện pháp phản bác. Không biết vị tiểu huynh đệ này là có ý gì, chẳng lẽ cảm thấy ta không xứng làm đối thủ của ngươi sao? Có thể coi là như vậy, cũng không trở thành dùng không phải người mấy chữ này mở miệng vũ nhục a. Tây Môn Thúy Bách vừa dứt lời, xung quanh những người đó lập tức phụ hòa nói: "Ngươi có biết hay không ngươi ở đây cùng ai nói? Chính là ngươi tính là thân phận gì, cũng dám cùng Tây Môn tiền bối như vậy đối thoại? Ta muốn là ngươi liền lập tức cho Tây Môn tiền bối quỳ xuống xin lỗi." Mọi người xung quanh cũng không nhận ra Giang Trần, còn tưởng rằng đối phương là Tây Môn Thúy Bách người cạnh tranh. Mượn cơ hội này muốn chèn ép Giang Trần, đồng thời ở Tây Môn Thúy Bách trong lòng lưu lại một cái ấn tượng tốt. Thậm chí ban đầu người cầm đầu từng bước hướng về Giang Trần phương hướng đi tới, giữa lúc hắn chuẩn bị đưa tay bắt lại Giang Trần thời điểm, một cỗ bàng bạc lực lượng từ Giang Trần trên người tịch quyển đi ra. Giống như người kia toàn bộ đánh bay đi ra ngoài, vẫn đụng ngã 4-5 cái quầy hàng sau đó mới ngừng lại được. Trung quanh những thứ kia phụ họa giả sau khi phản ứng lập tức chạy rồi đi lên, lại phát hiện người kia đã hôn mê. Người đây rốt cuộc tính là gì, dựa vào cái gì có thể tùy tiện động thủ? Chỉ bằng hắn là ta thần hoàng tử mời tới người, là ta bạn của thần hoàng tử, các ngươi có ý kiến gì? Thần hoàng tử lời này vừa nói ra, chu vi trên mặt mọi người thần sắc lập tức biến đến lung túng, liền đỡ kẽ xỉu những người đó, cũng đều phi thường ăn ý ngay đầu tiên buông lỏng tay ra. Các ngươi những người này trước đừng nóng giận, nghe ta cho các ngươi giải thích một chút. Giang Trần mỉm cười, sau đó đi tới Tây Môn Thúy Bách trước mặt. Cho nên ta hỏi ngươi là một người à, là bởi vì ta ở trên người của ngươi cảm thấy nhân tộc khí tức, có thể ta lại là hỏi lên như vậy thì là bởi vì ngươi thái độ đối với bọn hắn, rõ ràng là một nhân tộc hết lần này tới lần khác chó vây đuôi mừng chủ như con chó lấy lòng phía Tây chính thống đạo thống. Tây Môn Thúy Bách vẫn là lần đầu tiên đụng tới dám cùng chính mình nói như thế nhân, bất quá đối phương bối cảnh thực sự cường ngạnh, tuyệt đối không phải hắn có thể đủ trêu chọc nổi. Chuyển miệng lưỡi lợi hại vô dụng, tay vẫn phía dưới phân thắng bại. Tây Môn Thúy Bách nói xong câu đó, xoay người liền chuẩn bị rời đi nơi này, nhưng bị Giang Trần lời nói ngăn lại. Như vậy đi, ngươi đã không phải là muốn cho bọn hắn làm cậu ta cũng không ngăn, bất quá chúng ta tăng thêm một cái tiền đặt cược tốt lắm. Ngươi nghĩ muốn đánh cược gì? Tây Môn Thúy Bách nhíu lông mày, khiêu khích một dạng hỏi với. Chương 439, lẫn nhau quyết đấu, nắm giữ thiên thuật. Chương 439, lẫn nhau quyết đấu, nắm giữ thiên thuật. Nếu như lần này ngươi thắng, ta có thể xuất ra một khối đỉnh cấp thần ma thủy tinh cho ngươi. Giang Trần lời này vừa nói ra lập tức hấp dẫn mọi người chung quanh ánh mắt, đỉnh cấp cái gì thủy tinh đây không phải là bình thường thế lực có thể có được. Dù sao thủy tinh loại vật này mặc dù có thể cho rằng lưu thông tiền tệ, là bởi vì nó tự thân có trọng yếu giá trị. Có người nói nếu như ở năng lượng bị phong bế địa phương, đem đỉnh cấp thủy tinh lấy ra, thậm chí có thể cho một gã thần vương khôi phục lại trạng thái tuột cùng, bất quá ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm, ta còn không nói ra ngươi thua phía sau điều kiện đâu. Giang Trần lời nói làm cho mới vừa lộ ra nụ cười Tây Môn Thúy Bách, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc xuống tới. Chứ không nói kết quả tranh tài như thế nào, vẻn vẹn bằng vào Giang Trần nói để Tây Môn Thúy Bạch vô cùng phẫn nộ, chính mình đây chính là nhà giám định tộc người trưởng đà, lại làm sao sẽ bại bởi Giang Trần cái này cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua con hoang. Nếu như ngươi nếu bị thua lời nói, vậy ngươi liền tự động buông tha nhân tộc thân phận tốt lắm. Giang Trần cười hắc hắc, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Ngươi như thế thích cho phía Tây chính thống đạo thống làm cậu, vậy ngươi liền buông tha nhân tộc thân phận, thừa nhận mình là cậu. Giang Trần lời vừa nói ra, Tây Môn Thúy Bạch tức giận đem râu mép của mình đều kéo xuống tới một ít. Không phải không gặp qua mắng người, cũng không phải là chưa từng thấy qua âm dương quái khí, Tây Môn Thúy Bách vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mắng chửi người mắng trực tiếp như vậy, một cái đường lui cũng không cho. Hãy bất sàm luôn đi, ta có thể sẽ không thua ngươi. Tây Môn Thúy Bách lúc nói chuyện, liền hướng về tranh tài hội trường đi tới đi qua. Lần này tranh tài hội trường ở thạch đầu thành lớn nhất trong quảng trường, mà là trên quảng trường sở trưng bày tất cả tảng đá toàn bộ đều là mỗi cái đại thương hội cung cấp. Nói cách khác khắp thành tảng đá không sai biệt lắm, chỉ cần xem không mắt đều ở chỗ này, mà bởi vì Tây Môn Thúy Bách xuất hiện, cũng có thể dùng rất nhiều chức người tới tham quan cuộc tỷ thí này. Cũng không biết tiểu tử kia đến tuột cùng là lai lịch gì, cũng dám đi khiêu chiến giám định thế gia. Không đúng, nhân ra là con nghé mới xanh không sợ cọp. Vây xem quần chúng đang trò chuyện hỏa thời điểm nóng, đột nhiên trong lúc đó ở đoàn người trước mặt bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nguyên lai Tây Môn Thúy Bách sở chọn lựa tảng đá cắt ra một khối có chứa nguyên tố thuộc tính thủy tinh, như vậy thủy tinh một dạng rất khó nhìn thấy, xem như là tương đối chân quý một loại. Làm sao rồi, ta đã nói rồi, tên kia tuyệt đối không phải là Tây Môn tiền bối đối thủ. Chúc mừng Giang Trần cắt ra sinh mệnh chi thạch. Không đợi mọi người ở đây từ Tây Môn Thúy Bách cắt ra nguyên tố thuộc tính thủy tinh trong khiếp sợ khôi phục lại, người chủ trì một câu sống làm cho nguyên bản huyên náo hiện trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Mỗi một người trên mặt đều mang khó tin thần tình, nhìn lấy Giang Trần trong tay khối kia trắng đoán như ngọc tảng đá. Mọi người ở đây đều là tu luyện giả có thể rõ ràng cảm nhận được, từ Giang Trần trong tay trên tảng đá tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức như vậy là không thể làm giả, bọn họ không nghĩ tới chỉ là vòng thứ nhất luận bản Tây Môn Thúy Bách liền bại bởi Giang Trần. Cái gia hỏa này ngược lại là có chút ý tứ. Hạo Thiên tấm kia bình tĩnh trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia nụ cười. Sinh mệnh chi thạch đối với Hạo Thiên mà nói, cũng không tính là cái gì khó có được đáng quý đồ vật, nhưng là ở trường hợp như vậy trùng xuất hiện vậy thì có lấy bất đồng ý tứ. Hắn rất là tu, phía trước hắn bằng vào một cái người lực lượng, tiêu diệt Hắc Ám Chúa Tể phái ra một chi hạm đội. Thần hoàng tử lời nói làm cho Hạo Thiên hơi sửng sốt một chút, không nghĩ tới một cái trung vị thần lại có thể làm được trình độ như vậy. Ngươi biết ta ở trên người hắn thấy được của người nào cái bóng sao? Hạo Thiên giống như là lẩm bẩm lầu bầu nói. Thần hoàng tử hướng về phía Hạo Thiên quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Ta ở tiểu tử này trên người nhìn thấu ban đầu đệ nhất thần đế cái bóng. Nghe được Hạo Thiên đánh giá thần hoàng tử biến đến trầm mặc, đệ nhất thần đế đó là nhân tộc kiêu ngạo, coi như sau này nhân tộc cũng xuất hiện rất nhiều thần đế, nhưng tiên có người có thể đưa ra tả hữu. Coi như chính mình tổ tiên trước đây bị nhân tộc cung phụng vì thần hoàng danh xưng, thần hoàng cũng đã từng nói mình cùng đệ nhất thần đế chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Mà xem như thời không thần đế con nối dòng, Hạo Thiên đối với đệ nhất thần đế hiểu rõ hiển nhiên muốn so với những người khác nhiều rất nhiều, hắn sở lời nói ra tự nhiên độ tin cậy cũng cao một chút. Người đánh giá này thật đúng là tính thật cao. Thần hoàng tử trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, huynh đệ của mình bị như vậy khích lệ, hắn cái này làm huynh đệ vui là trên mặt có vẻ vang. Mà lúc này mọi người đều muốn ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Tây Môn Thúy Bách, nguyên bản nhân vì đã có tuổi mà có chút tái nhợt khuôn mặt, lúc này biến đến mặt mày hường hào. Không hổ là giám định giới danh túc tiền bối, tùy tùy tiện tiện cắt ra tới một tảng đá, đều là như thế thứ lợi hại. Giang Trần đem âm dương quái khí bốn chữ này phát huy đến cực hạn, người chung quanh nghe không khỏi thần tình khác thường nhìn Giang Trần liếc mắt. Tiểu tử này thực lực tuy là mạnh nhất, làm sao nói tới nói lui như thế tổn hại. Cái gia hỏa này từ đâu tới, cái này diễn xuất làm sao cùng phản phái tựa như. Thật là quá bị ổi. Giang Trần nghe vậy, ánh mắt quét nhìn một vòng. Người chung quanh đang cùng Giang Trần ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức đem túi lầu xuống, sợ bị Giang Trần chứng kiến hướng phúng một trận. Ngươi! Giang Trần một câu nói, kém chút cho Tây Môn Thúy Bách mũi cho khí bay. Mới vừa chỉ là một cái lễ gặp mặt mà thôi. Tây Môn Thúy Bách làm mấy cái hít sâu, nỗ lực làm cho tâm tình của mình bình phục lại. Dù sao ngươi là thần hoàng tử nhân, ta chính là không cho mặt mũi của ngươi, ta cũng phải cho thần hoàng tử một bộ mặt. Có thể đem thất bại nói như thế đường hoàng, Tây Môn Thúy Bách nếu như nhận thức đệ nhị, sợ rằng sẽ không có người dám nhận thức đệ nhất. Nguyên lai là cái này dạng, Tây Môn tiền bối thật đúng là quan ái vãn bối a. Giang Trần mỉm cười, trong lòng mắng lao hồ ly. Những thứ kia không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng chẳng những không có lộ ra thần sắc giễu cợt, nhìn về phía Tây Môn Thúy Bách ánh mắt nhiều một tia đối với trước năm. Hai thế hệ tính nể. Người này, thần hoàng tử mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nếu như không phải do thân phận hạn chế, nếu như nhãn thần có thể sát nhân, sớm đã đem Tây Môn Thúy Bách cho thiên đao bạc quả. Vậy mau nhanh bắt đầu trận thứ hai thi đấu a. Giang Trần mỉm cười, thành tựu phản phái hắn tự nhận là đã đầy đủ không phải Dung Bích Liên, không có nghĩ tới cái này Tây Môn Thúy Bách thật đúng là trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Tốt. Tây Môn Thúy Bách mỉm cười, lại không có bất kỳ muốn động ý tứ. Ta nói như thế nào cũng là một cái lao tiền bối, cùng như ngươi vậy hoa hoa quyết đấu quá khi dễ người, sở dĩ ta dự định để cho ta tộc thiên kiêu cùng ngươi tới một hồi võ đấu a. Tây Môn Thúy Bách vừa dứt lời, một gã sắc mặt lạnh lùng thanh niên đi ra. Thanh niên vành mắt đen rất nặng, Giang Trần nhìn chăm chú vừa nhìn liền biết thanh niên trước mắt nhất định là nắm giữ cái gì thiên thuật. Chương 440, Kỳ môn gia tộc, tìm một kẻ chết hay. Chương 440, Kỳ môn gia tộc, tìm một kẻ chết hay. Đây là tìm tới một cái kẻ chết hay a. Giang Trần mỉm cười, chút nào không có đem đối phương không coi vào đâu. Coi như không cần đối phương tự giới thiệu, Giang Trần cũng biết tên của đối phương cùng thân phận, là Tây Môn gia tộc chân chính người thừa kế, tên là Tây Môn Tùng, nắm giữ Tây Môn gia tộc kỹ thuật. Nếu như là nhà các ngươi tộc người trưởng đà, cái kia dựa vào kỹ thuật đi tới chúa tể cấp bậc tồn tại tới, đối với ta còn có thể có một ít uy hiếp. Giang Trần hơi hợt một câu nói, làm cho Tây Môn gia tộc sắc mặt tấm lãnh, người chung quanh thì lộ ra vẻ mặt khác thường. Bọn họ mọi người đều chưa có nghe nói qua, Tây Môn gia tộc xuất hiện qua cái gọi là chúa tể cấp bậc tồn tại, người chung quanh phản ứng cũng không có ngoài Giang Trần dự liệu, dù sao ở phương diện này Tây Môn gia tộc làm việc giữ bí mật rất tốt. Giang Trần mặc dù có thể biết được, là bởi vì hắn xem qua nguyên bản tiểu thuyết, cái gọi là thượng đế thị giác nhân không đả thương nổi người dự định chơi thế nào. Giang Trần nhìn lấy Tây Môn Tùng, mỉm cười, hỏi: "Ngươi muốn làm gì đều có thể?" Giang Trần cố ý làm ra một bộ chủ muốn thế nào thì khách thế đó bộ dạng, nói rằng: "Dù sao mấy thứ này ta cũng không hiểu 16, ngươi nói làm như thế nào liền làm như thế đó." Giang Trần lời vừa nói ra, người chung quanh lập tức quăng tới ánh mắt phẫn nộ. Nếu như nhãn thần có thể sát nhân, Giang Trần chỉ sợ sớm đã bị thiên đao vạn quả, nếu không phải là bọn họ biết Giang Trần đứng phía sau thần hoàng tử, sợ rằng cũng phải cùng Giang Trần thật tốt lý luận một chút. Ngươi mới vừa cắt ra vật như vậy, còn không thấy ngại nói mình cái gì cũng không hiểu. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Vậy vẫn là so với cắt đá a. Tây Môn Tùng nhíu mày một cái, khác thường nhãn quang nhìn Giang Trần liếc mắt. Giang Trần nhún vai, một bộ dáng vẻ không sao cả. Tây Môn Tùng không có nói thừa, xoay người hướng về vật liệu đá khu phương hướng đi tới. Bất quá khiến người ta cảm thấy nghi ngờ là, hắn cũng không có đi hướng những thứ kia trưng bày tài liệu chân quý địa phương, ngược lại hướng về trưng bày tạp đoán địa phương đi tới. Cái gia hỏa này đang suy nghĩ gì? Thượng đế chi tử nhíu mày, lần này có thể không phải là vì cho Kỳ môn gia tộc người dựng sân khấu, mà là cùng giữa nhân tộc đối kháng. Nếu như cứ như vậy thua mặt mũi của mình khả năng liền ném đi được rồi. Yên tâm đi, hắn tuyệt đối sẽ không thua. Tây Môn Thúy Bách đi tới thượng đế chi tử bên người, mang trên mặt kiên định thần tình. Nếu như các ngươi thua, cũng đừng trông cậy vào bắt được cái vật kia, đến lúc đó bộ tộc của ngươi liền mất đi có thể chứng đạo cơ hội. Đối mặt thượng đế chi tử lời nói, Tây Môn Thúy Bách thấp túi đầu của mình, trong ánh mắt thâm độc chợt lóe lên, lúc ngẩng đầu lên cũng đã là cười tươi như hoa. Hắn dĩ nhiên tuyển trạch như vậy một khối lớn tảng đá. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Tây Môn Tùng khiêng một khối gần hai người cao tảng đá, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong đám người một người trên mặt lộ ra thần sắc hối tiếc, bởi vì tảng đá này chính là bọn họ rời ra ngoài. Đây là một cái không tính lớn nhà cung cấp hàng, thật sự là không cầm ra nhiều lắm chân quý tảng đá sẽ cung cấp thi đấu, có thể không phải cung cấp tảng đá lại sẽ bị liên minh xóa tên, cho nên liền tùy tiện cầm rồi một khối cơ thạch góp đủ số, có thể không nghĩ tới chính là cái này khối cơ thạch lại bị Tây Môn gia tộc nhân nhìn chúng xem ra ngươi nhãn quang không sai, tảng đá này cũng là ta nghĩ muốn một trong. Chứng kiến Tây Môn Tùng mang lên đá như vậy, Giang Trần chẳng những không có kinh ngạc, trên mặt ngược lại là lộ ra tán thưởng thần tình. Mới vừa tảng đá này khoảng cách Tây Môn Thúy Bách cũng không phải rất xa, có thể Tây Môn Thúy Bách liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, vẹn vẹn bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh Tây Môn Tùng thực lực so với Tây Môn Thúy Bách mạnh mẽ rất nhiều. Vậy coi như thực sự ngượng ngùng, lại đem ngươi xem lên đồ vật lấy đi. Tây Môn Tùng mỉm cười, chỉ là nụ cười này trung tràn đầy ấm lãnh, hiển nhiên là bởi vì mới vừa Giang Trần nói câu nói kia, điểm phá bọn họ Tây Môn gia tộc bí mật. Kỳ môn là phi thường đặc thù một con đường, giống như là khó có thể chứng đạo, Tây Môn gia tộc hậu nhân dùng hết toàn lực, cuối cùng cũng chỉ là xuất hiện một gã chúa tể cấp bậc tồn tại. Vì phòng ngừa Tây Môn gia tộc chúa tể xuất hiện, trở thành một số người chúng thị chi địa, sở dĩ Tây Môn gia tộc đối với chuyện này luôn luôn là phi thường bảo mật, thậm chí còn đối ngoại tuyên bố cái kia chúa tể là Tây Môn gia tộc mời tới khách khanh. Bất quá Tây Môn gia tộc đời đời người chủ đà, cũng là truyền miệng một bí mật, chính là Tây Môn gia tộc người sáng lập, trên thực tế là một gã thần đế cấp bậc cường giả. Sở dĩ cái này đã đủ chứng minh kỳ môn là có thể chứng đạo, chỉ bất quá con đường này chật vật vô cùng, hơn nữa sau khi thành công vô cùng cường đại, trên 9 tầng trời trích nguyệt, dưới ngũ dương chóc con ba ba, đây chẳng qua là trong nháy mắt sự tình. Sở dĩ kế tiếp nên đến ngươi. Tây Môn Tùng ánh mắt nhìn chòng chọc vào Giang Trần, muốn nhìn một chút Giang Trần đến tột cùng biết làm cái gì tuyển trạch. Nhưng là làm cho Tây Môn Tùng cùng với tất cả mọi người tại chỗ cũng không nghĩ tới là, Giang Trần tùy ý nhìn thoáng qua, bốn phía sau đó ngồi xổm xuống nhặt lên một khối không chút nào bắt mắt tảng đá. Tảng đá này bất quá bàn tay một dạng cao thấp, coi như thế nào đi nữa ra đồ đạc, đám người cũng sẽ không cảm thấy có thể so với Tây Môn Tùng như vậy thể số lượng nhiều. Dù sao đối với Tây Môn gia tộc người thừa kế duy nhất thực lực, tại chỗ những người này vẫn là vô cùng công nhận. Ngươi nhất định phải tuyển trạch tảng đá này. Lúc nói chuyện Tây Môn Tùng đồng tử biến thành hoàng kim sắc, nhưng là mặc kệ hắn làm sao đi quan sát tảng đá này, thoạt nhìn lên chính là một khối đá bình thường. Ngươi quả nhiên thừa kế hoàng kim đồng, chắc không được Tây Môn gia tộc sẽ vì ngươi làm ra vi phạm nhân tộc quyết định. Giang Trần thanh âm bỗng nhiên ở Tây Môn Tùng lỗ tai bên trong vang lên, Tây Môn 640 thả lỏng biết đây là Giang Trần dùng linh hồn truyền âm phương thức đối thoại với hắn. Giang Trần như vậy phương pháp làm, cũng để cho hắn ở Tây Môn Tùng trong lòng hảo cảm tăng lên một ít, nếu như hoàng kim đồng bí mật bị bộc lộ ra đi, nhất định sẽ cho Tây Môn gia tộc mang đến nguy cơ. Sở dĩ xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Giang Trần nhìn như tùy ý đem vật cầm trong tay tảng đá bỏ lên bàn, sau đó hướng về phía Tây Môn Tùng làm một cái mời động tác. Tây Môn Tùng lấy trưởng làm đao, đưa tay bổ vào cái kia cục đá to lớn bên trên. Kèm theo cường đại lực lượng tuôn ra, đá kia trong nháy mắt liền bị một phân thành hai, làm mọi người thấy tảng đá đổ vật bên trong thời điểm, tấm kia lớn miệng phảng phất có thể nhét vào hai cái nắm tay. Bởi vì đang bị mở ra địa phương, mọi người thấy thật nhiều thực vật xuất hiện ở trong đá. Mà một ít tuổi lớn hơn tu luyện tiền bối, chứng kiến trong đá thực vật phía sau, nguyên bản có chút trống rỗng ánh mắt trong nháy mắt tản mát ra tinh quang, đây là thượng cổ thời kỳ dược vương. Lời này vừa nói ra, liền thượng đế chi tử cũng biến thành không lại lãnh tĩnh. Bọn họ mặc dù là tu luyện giả sinh mệnh là vô hạn, nhưng bị thương có chút không cách nào khôi phục, nhưng nếu như chiếm được thượng cổ dược vương, liền có thể để cho thân thể mình cơ năng cao hơn một tầng. Bên trong đặt lấy quả nhiên chính là thượng cổ thời kỳ dược liệu. Giang Trần lời vừa nói ra, người chung quanh ánh mắt nhìn về phía hắn trở nên có chút quái dị. Chương 441, chín đại thần thiết, có thủ tất báo. Chương 441, chín đại thần thiết, có thủ tất báo. Ngươi là nói ngươi đã biết cái này bên trong là vật gì? Tây Môn Thúy Bách nhìn lấy Giang Trần bật thốt lên nói rằng, kết quả như vậy làm cho Tây Môn Thúy Bách khó có thể giới thiệu, nếu như Giang Trần nói là sự thật, vậy đại biểu Giang Trần ở kỹ thuật phương diện năng lực đã viễn siêu Tây Môn gia tộc đại thể người. Bởi vì Tây Môn Thúy Bách tự nhận mình cũng không có xem thấu, tảng đá kia bên trong dĩ nhiên cất giữ nhiều như vậy thượng cổ dược vương. Ngươi không phải là muốn nói liền ngươi cũng nhìn không ra chứ? Giang Trần quay đầu cho Tây Môn Thúy Bách một cái nụ cười hữu hảo, chỉ bất quá cái nụ cười này làm cho Tây Môn Thúy Bách có một loại muốn động thủ xung động. Kế tiếp đến ngươi. Cũng có lẽ là bởi vì mới vừa Giang Trần áp dụng linh hồn truyền âm phương thức nói ra được câu nói kia, lần này Tây Môn Tùng cũng không có biểu hiện ra người gây sự trạng thái. Đúng rồi, thành tựu Tây Môn gia tộc nhân, ngươi nên biết chín đại thần thiết ta. Giang Trần đem tảng đá thưởng thức ở trong tay, nhìn trước mắt Tây Môn Tùng hỏi. Mặc dù cũng không biết Giang Trần vì sao hỏi nói như vậy, nhưng Tây Môn Tùng vẫn gật đầu một cái, thậm chí hồi phục ngựa khí ít nhiều có chút không quá cao hứng. Hỏi chúng ta kỳ môn gia tộc người, vấn đề như vậy có phải hay không có chút khinh thường người? Tây Môn Tùng ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng vẫn là đem chín đại thần thiết sự tình đơn giản giới thiệu một chút. Cái gọi là chín đại thần thiết là chỉ ở tại thần giới xuất hiện thời điểm liền tồn tại tài liệu chân quý, dùng để đoán tạo vũ khí có thể cho vũ khí lớn lên thành chân chính thần khí. Nếu như cái này lớn chừng bàn tay tảng đá có thể cắt ra tới chín đại thần thiết, ta nghĩ ngươi cái này một đống dược vương cũng không đủ xem. Lúc nói chuyện, Giang Trần nhẹ nhàng phát lực kèm theo tảng đá vòng ngoài vỏ, chậm rãi rơi xuống, một cô cường đại sóng nhiệt trong nháy mắt hướng về chu vi tịch quyển ra. Cảm nhận được cái này cổ cường đại lực lượng, Tây Môn Thúy Bạch trên mặt thần tình so với ăn dày thối còn muốn ác tâm. Tây Môn Thúy Bạch có thể tinh tường cảm ứng được cái này trong đá, chính là Phượng Huyết Thần Kim khí tức. Cái này Phượng Huyết Thần Kim chính là chín đại kim loại bên trong một loại, có trong truyền thuyết dục hỏa trọng sinh phượng hoàng lực lượng, coi như vũ khí bị hủy diệt một ngày kim loại phát huy ra lực lượng, liền có thể làm cho hủy diệt vũ khí phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Cảm nhận được này cổ cường đại lại quen thuộc lực lượng, Tây Môn Tùng trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Cũng không phải là Tây Môn Tùng thực lực quá yếu mà là Giang Trần năng lực có chút biến thái. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, kết quả như vậy thật cũng không xuất hồ ý liệu, dù sao Giang Trần có trật tự lực lượng, mà vô luận loại nào đồ đạc, đều cùng trật tự có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chỉ cần Giang Trần nhớ hắn thậm chí có thể có được càng thêm tài liệu chân quý. Xem ra cuộc tỷ thí này cũng là ta thua. Kết quả của cuộc so tài bày ở trước mặt mọi người, coi như hắn Tây Môn Tùng không muốn thừa nhận cũng không được. Cuộc tranh tài này kết quả cũng không phải là ta nghĩ muốn. Thượng đế chi tử nhìn thoáng qua bên cạnh Tây Môn Thúy Bách, Tây Môn Thúy Bách trên mặt lộ ra hoảng sợ. Ta nghĩ ngươi hẳn không có quên phía trước ngươi nói với ta nói. Nói đến đây, Thượng đế chi tử thần sắc trên mặt biến đến âm lãnh cực kỳ. Ta nhớ được ta mới vừa tìm được ngươi thời điểm, ngươi cùng ta nói nếu như lần này thi đấu thất bại, ngươi nguyện ý dùng mạng của ngươi tới hoàn lại. Lúc nói chuyện, Thượng đế chi tử đưa ra tay phải của mình, vừa dứt lời, tay phải nắm tay hướng về Tây Môn Thúy Bách đánh tới. Không muốn. Tây Môn Tùng lớn tiếng gầm to, hai tay không ngừng kết ấn một cái thổ long hướng về Thượng đế chi tử phương hướng vào tới. Muốn chết. Ở Tây Môn Tùng xuất thủ trong nháy mắt, Thượng đế chi tử sau lưng thủ hộ giả cũng ngay đầu tiên xuất thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tại đây đã toàn bộ lộ ra khẩn trương biểu tình, rất sợ những người này chiến đấu đưa bọn họ dính vào. Chỉ thấy một thân ảnh ra bây giờ Thượng đế chi tử bên người, bắt được gần đánh ra hữu quyền. mà thượng đế chi tử nắm đấm lại là dừng lại ở khoảng cách Tây Môn Thúy Bách không đủ một tấc địa phương xa, mà đổi thành một gã thủ hộ giả đồng dạng bị người áp chế lại, người xuất thủ lại là Giang Trần cùng Hạo Thiên. Hạo Thiên chế trụ thủ hộ giả, mà Giang Trần lại là trực tiếp ngăn cản thượng đế chi tử. Ngươi là dự định hoàn toàn cùng ta đối nghịch sao? Thượng đế chi tử mắt lạnh nhìn về phía Giang Trần, tấm kia tinh xảo trên mặt viết đầy khó chịu. Ta ngược lại thật ra không có cùng ngươi đối nghịch gì tứ. Giang Trần mỉm cười, không chút nào đem lên đế chi tử cái này ánh mắt uy hiếp không coi vào đâu. Ta chỉ là không cho phép có người ở ngay trước mặt ta giết chết chúng ta nhân tộc bên trong người. Trong nhân tộc người. Ha ha, thật đúng là khôi hài. Thượng đế chi tử tiếng cười như vậy chói tai, thanh âm này giống như là ở thủy tinh bên trên bạch qua thiết khí một dạng, trực tiếp bạch ở Tây Môn Tùng Tâm trước đây bọn họ tiếp thu chúng ta mời thời điểm, nhưng cũng không có cảm giác mình là trong nhân tộc nhân. Thượng đế chi tử chỉ vào trước mắt Tây Môn gia tộc mọi người nói, ta chỉ là cho bọn hắn một vài chỗ tốt, đồng thời hứa hẹn cho bọn hắn một ít gì đó, bọn họ liền lựa chọn phản bội, người như vậy dĩ nhiên đáng giá ngươi vì bọn họ đối phó với ta. Mọi người chung quanh nghe được thượng đế chi tử theo như lời nói, nhất là trong nhân tộc những người đó, nhìn về phía Tây Môn gia tộc nhãn quang xảy ra chuyển biến. Ở trong thần giới vạn tộc cộng sinh, nhưng nhân tộc luôn luôn là bị nhằm vào cái chủng loại kia, vì vậy nhân tộc vị trí cũng luôn luôn rất xấu hổ, nếu như xuất hiện thần triều như vậy bất hủ thần tộc, nhân tộc sợ rằng liền chiếm giữ một chỗ đứng chân tư cách đều không có. Nhưng chỉ có tại tình huống như vậy, còn có người tuyển chọn phản bội, vì bản thân tư lợi phản bội cả nhân tộc, người như vậy ở nhân tộc trong mắt chính là rất rưởi. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ đều là nhân tộc ta bên trong người. Thần hoàng tử đi tới Giang Trần bên người, chứng kiến thần hoàng tử đi lên, thượng đế chi tử liền bung lỏng ra cầm lấy Tây Môn Thúy Bách cái tay kia, các ngươi đã nghĩ đảm bảo lấy, ta đây cũng không có ý kiến đến gì, bất quá sự tình hôm nay ta sẽ không lúc đó bỏ qua. Nếu thi đấu đã thua, chính mình lại tiếp tục như thế cũng là mất mặt, thần hoàng tử trực tiếp mang cùng với chính mình thủ hạ ly khai thạch đầu thành. Ta khuyên các ngươi sau khi trở về vẫn cẩn thận điểm thần hoàng tử, cái tên kia nhưng là có thủ tất báo nhân. Ném những lời này, Giang Trần mấy người cũng chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng ngay khi Giang Trần bọn họ mới vừa bước ra một bước thời điểm, Tây Môn Tùng thanh âm từ phía sau truyền tới. Tảng đá này các ngươi đem đi đi, ta muốn đối với các ngươi mà nói tương đối có thể dùng. Tây Môn Tùng trong miệng tảng đá giấy chính là mới vừa chính mình cắt ra tới, có vài gốc dược vương tảng đá lớn giết. Mặc dù đối với Tây Môn gia tộc mà nói, đã như vậy cũng có thể đổi tương đương một bộ phận thủy tinh, bất quá Giang Trần bọn họ dù sao mới vừa cứu mình mệnh. Đối mặt Tây Môn Tùng có hảo ý, Giang Trần cũng không lập dị, nói tiếng cảm ơn liền đem tảng đá thu vào. Thân hoàng tử một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi, cuối cùng vẫn mở miệng nói, về sau có chuyện gì có thể tìm kiếm thần chiếu trợ giúp. Chương 442, Chí Âm chi thể, đại hoàn chủng. Chương 442, Chí Âm chi thể, đại hoàn chủng. Vị tiểu cô nương này mời chờ một chút. Giang Trần bọn họ mới vừa đi tới đại hội hiện trường trước cửa, liền nghe được một cái hơi thanh âm giàn mua, từ phía sau vô cùng lo lắng chuyển tới Diệp Quynh Thành nghe thanh âm xoay người nghi ngờ nhìn lại, chỉ thấy một ông già mang theo thanh niên vô cùng lo lắng chạy tới. Lão nhân gia có chuyện gì không? Diệp Quynh Thành đối mặt lão giả, vẫn tính là tương đối tôn trọng. Chúng ta đến từ với nữ hoàng tộc, ta phát hiện ngươi là trí âm chi thể, sở dĩ hy vọng ngươi có thể trở thành tộc ta thần nữ cùng chúng ta thần tử song tu. Lão giả lời này vừa nói ra thần hoàng tử cùng Hạo Thiên hai người thổi phù một tiếng bật cười. Hai người bọn họ liếc nhìn nhau, lộ ra một bộ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện dáng vẻ. Ngay trước chồng của người khác mặt dĩ nhiên làm cho người khác thê tử cùng thần của bọn họ tử song tu, đây không phải là thuần thuần tìm bị đánh. Huống chi thần hoàng tử cùng Giang Trần nhận thức thời gian cũng không tính ngắn, tự nhiên biết Giang Trần là dạng gì làm người. Nếu như các ngươi nếu không muốn chết, liền sớm làm rời đi nơi này. Giang Trần sắc mặt tấm lãnh, nếu như đối phương nếu như nói ra việc, dù cho Giang Trần không thích cũng sẽ cùng đối phương đùa giỡn một chút. Nhưng làm cùng với chính mình mặt nói như vậy không khác, vì vậy va chạm vào chính mình nghịch lân. Bản thần tử nhưng là thượng vị thần đỉnh phong, không so bên cạnh ngươi cái này nhân loại mạnh mẽ. Nữ hoàng tộc thần tử mỉm cười, cố ý làm ra tỏ vẻ kiêu ngạo, lúc nói chuyện còn 397 đỉnh đỉnh hắn không tính là kiên cố bộ ngực. Bất quá các ngươi nữ hoàng tộc vậy mà lại tuyển nhận nam đệ tử, xem ra các ngươi là muốn lại phòng chế ra một cái nữ hoàng. Hạo Thiên thành tựu thời không thần đế thân tử, tự nhiên biết rất nhiều bất hủ thần tộc bí mật. Không sai, chúng ta rốt cuộc tìm được Chí Dương chi thể, mà lúc trước tộc ta nữ hoàng chính là trong truyền thuyết âm dương thần thể. Lão giả giọng nói chuyện đều biến đến kích động, nữ hoàng tộc xem như là tương đối đặc thù bất hủ thần tộc, bọn họ huy hoàng chỉ có một đời, nói cách khác ở nữ hoàng sau khi biến mất, toàn bộ nữ hoàng tộc cũng biến thành đê điều, thậm chí ở trong thần giới tiêu thất tung tích. Bất quá cũng có người nói, nữ hoàng tộc đang làm một chuyện rất trọng yếu, bất đắc dĩ mới đưa chính mình ẩn giấu. Nếu như ngươi lại không cút lời nói, cẩn thận ta ở ngay trước mặt ngươi, đem bọn ngươi tân tân khổ khổ tìm được cái này chó má Chí Dương chi tử, trực tiếp tiêu diệt. Giang Trần không muốn sẽ cùng đối phương quá nhiều lời nói nhảm, nếu như không phải ngại vì đối phương, là cái gọi là bất hủ thần tộc chỉ sợ sớm đã động thủ. Nếu như ngươi thật có thể giết chết ta, ta cũng nhận, vậy chúng ta liền luận bàn một cái, ngươi muốn không phải là đối thủ của ta liền đem bên cạnh ngươi nữ hải tử ngoan ngoãn ngừng lại. Nghe được thanh niên nói, Hạo Thiên cùng thần hoàng tử hai người liếc nhìn nhau, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên đụng tới một cái đầu tiết. Thần hoàng tử liền không nói gì, dù sao cùng Giang Trần nhận thức cũng có một đoạn thời gian, đã biết Giang Trần cùng Hắc Ám chúa tể nhân động thủ chẳng cảnh, tự nhiên cũng có thể đoán được Giang Trần một ít thực lực. Có thể Hạo Thiên mặc dù không có gặp qua Giang Trần chiến lược chân chính, thế nhưng hắn vẹn vẹn bằng vào đối phương có thể thi triển thời không phát tắc, cũng đủ để chứng minh cái kia cường hãn chiến lược. Trước mắt người thanh niên này, thành tựu thượng vị thần cấp bậc Chí Dương chi thể hoàn toàn chính xác có cái vốn để kiêu ngạo, bất quá lại không phải là đối thủ của Giang Trần. Ngươi xác định ngươi là nghiêm túc? Giang Trần mỉm cười, nhìn lấy thanh niên nhãn thần, giống như là đang nhìn một cái đại hoang chủng. Ta đương nhiên là nghiêm túc, nếu không cùng ngươi nói cái gì? Thanh niên thật cao nâng lên đầu của mình. Vậy thì mời hai vị đệ tử giúp ta làm chứng a. Giang Trần lời vừa nói ra, lão giả thần sắc trên mặt biến đến nghiêm túc. Nếu quả như thật làm cho hai gã đệ tử làm chứng nói, như vậy chuyện này tính chất liền xảy ra chuyển biến. Đến lúc đó coi như mình thần tử chết ở nơi này, bọn họ nữ hoàng tộc cũng đừng nếu muốn báo thù, dù sao coi như bọn họ làm như thế nào đi nữa vạn toàn chuẩn bị, cũng không phải thần triều cùng thời không gia tộc đối thủ. Tốt, vậy cứ dựa theo ngươi nói tới. Thanh niên trên mặt lộ ra không gì sánh được kiêu ngạo thâm tình, nhìn trước mắt Giang Trần nói. Trên mặt lão giả lộ ra bất đắc dĩ, bất quá bây giờ coi như là hối hận cũng đã muộn, đối phương nói ra điều kiện mà cạnh mình nhân tam kinh bằng lòng. Còn hy vọng có thể thủ hạ lưu tình. Lão giả nhìn lấy Giang Trần nói rằng, sư phụ ngươi những lời này nói ngược a. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với lão giả theo như lời nói cảm thấy bất mãn. Là một danh thượng vị thần cấp bậc cường giả, vậy mà lại bại bởi một cái trung vị thần, cái này không đang nói đùa sao? Xem ra ngươi đối với năng lực của mình vẫn là thật tự tin. Giang Trần mang trên mặt nghiền ngẫm nhìn lấy, thanh niên trước mắt nói rằng, nói cho ta biết tên của ngươi. Thanh niên bày ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Ngươi không cần thiết biết tên của ta, ta cũng không muốn biết tên của ngươi, hai ta giữa đồng thời xuất hiện sẽ không quá lâu. Diệp Khuynh Thành nhìn lấy Giang Trần thần sắc trên mặt, đại khái đã đoán được đối phương ý nghĩ trong lòng. Người chung quanh thấy có người sẽ đối quyết, nguyên bản định ly khai thạch đầu thành đám người lần nữa xuống tới. Không nghĩ tới mới vừa người kia vẫn còn có chiến lược như vậy. Tây Môn gia tộc nhân cũng đi lên nghe được người bên cạnh theo như lời nói, Tây Môn Tùng thần sắc trên mặt biến đến quái dị. Một bên Tây Môn Thúy Bách đang đuổi. Không cần quan tâm đến việc này, chờ ngươi chân chính trở thành thần vương sau đó, ngươi mới có thể từ từ bung ra bước chân. Điểm này ta biết, ngài không cần lo lắng. Tây Môn Tùng từng bước thả ra nắm chặt quả đấm tay, thần hoàng tử mấy người cũng ở Giang Trần cùng thanh niên hai người chu vi bày ra phòng ngự trận pháp. Như vậy phòng ngự trận pháp khả năng không có ích gì, ngươi còn là làm cho chung quanh những người đó cách ta xa một chút tương đối khá. Giang Trần lời vừa nói ra lập tức gây nên đại đa số người bất mãn, không phải không gặp qua cuồng ngạo, nhưng vẫn là lần đầu tiên đụng tới giống như Giang Trần như thế cuồng. Nhưng hồi tưởng lại Giang Trần cắt đá biểu hiện, bọn họ lại cảm thấy có chút hợp lý. Có dám hay không cùng ta đến bầu trời ở giữa đánh một trận? Giang Trần hướng về phía thanh niên ngoắc ngón tay. Có gì không dám? Thanh niên lớn tiếng đáp lại nói, sau đó liền hướng về trên cao vọt tới. Đứng lơ lửng trên không thanh niên, toàn thân cao thấp tản ra ánh sáng màu vàng, hắn lúc này giống như là một vòng chói mắt thái dương mở dạng, chí dương chi thể danh hào quả nhiên danh bất hư truyền. Hào hùng như vậy lực lượng, làm cho mọi người chung quanh rất khó tin tưởng đây là thượng vị thần tu vi. Mà Giang Trần hai tay cũng đang không ngừng sự trượt bầu trời ở giữa, đột nhiên mây đen rậm rạp, tiếng sấm cuộn cuộn, người tu luyện chung quanh thấy chúng trong khoảng thời gian ngắn tuyệt được nhìn quen mắt, có thể lại không nhớ nổi ở nơi nào thấy qua. Chỉ có thần hoàng tử cùng Hạo Thiên hai người liếc nhìn nhau, phản ứng kịp sau đó hai người lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gia hỏa này khó tránh khỏi có chút quá độc các a. Hạo Thiên theo bản năng nói, chẳng lẽ thuần thục nắm giữ thời không pháp tác nhân đều là cái này thao tính. Chương 443, thiên lôi đánh xuống, lôi điện bẫy người. Chương 443, thiên lôi đánh xuống, lôi điện bẫy người. Thần hoàng tử vừa dứt lời, Hạo Thiên cái kia ánh mắt sắc bén lập tức đầu qua đây, thần hoàng tử không hoài nghi chút nào, nếu như mình lại mở một câu vui đùa, đối phương nhất định sẽ không chút do dự cùng tự mình động thủ. Là thiên kiếp. Trong đám người một cái người rốt cuộc nhìn thấu cái này quen thuộc tràng cảnh là cái gì, không khỏi bật thốt lên lớn tiếng hô. Đứng lơ lửng trên không gian Trần nghe được trong đám người chuyển tới nói, nhếch miệng lên một tia mỉm cười nhàn nhạt, bây giờ thanh niên đã tiến vào thiên kiếp sấm sét phạm vi bên trong, lúc này coi như là muốn chạy trốn cũng đã không có cơ hội. Bầu trời ở giữa đột nhiên tiếng sấm cuộn cuộn, phản phất cả mảnh trời đều muốn đè xuống giống nhau, mà lúc này Giang Trần như trước đứng ở bầu trời ở giữa, thần sắc cao ngạo nhìn trước mắt thanh niên. Người cái này vương bát đản. Thanh niên đem mình răng đều muốn cắn nát rồi, không phải không gặp qua tổn, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giống như Giang Trần như thế tổn. Dùng thiên kiếp lôi điện đi bẫy người, này hắn mẹ nó chính là người có thể làm ra sự tình. Thanh niên dùng chính mình tay chỉ Giang Trần, đem chính mình trong đầu có thể nghĩ có được tất cả lời mắng người, một tia ý thức toàn bộ nói được. Bây giờ cũng đã chậm. Giang Trần mỉm cười nhìn lên bầu trời bên trong phản ứng, trong lòng tính toán đệ một tia chớp thời gian cũng đã không sai biệt lắm. Phía dưới tên lão giả kia thấy thế xông lên muốn đem thanh niên cứu ra, nhưng là lại bị thần hoàng tử cho ngăn lại. Hoàng tử điện hạ, ngài đây là ý gì? Lão giả hơi bất mãn nhìn lấy thần hoàng tử, bất quá ngại vì thân phận của đối phương lão giả tự nhiên cũng không dám nhiều lời gì quá đáng. Ta có ý tứ, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Đây là một hồi công bình quyết đấu, đang quyết đấu không có lúc kết thúc bất luận kẻ nào không thể xen vào. Thần hoàng tử ngữ khí cường ngạnh, coi như đối phương cũng giống như mình đều là nhân tộc chuyển thừa bất hủ, thần hoàng tử cũng không có đem đối phương không coi vào đâu ý tứ. Nếu quả như thật là đối phương chuẩn thần đế xuất hiện vậy cũng coi là chuyện khác, nhưng trước mắt một già một trẻ ở trước mặt mình tuyệt đối không có như vậy tư cách. Đối phương nhưng là tộc ta thần tử. Lão giả cố ý đem thần tử hai chữ này nói xong rất nặng, muốn dùng cái này cho thần hoàng tử làm áp lực. Có thể nhường cho lão giả không có nghĩ tới là, tại chính mình nói xong câu đó phía sau, thần hoàng tử thần sắc trên mặt chẳng những không có chuyển biến, ngược lại là ha ha phá lên cười. Như vậy phảng phất là nghe được khắp thiên hạ chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất giống nhau. Nếu quả như thật là nữ hoàng thần tử đi tới nơi này, e rằng ta sẽ cho ít mặt mũi, nhưng cái gọi là thần tử giết cũng liền giết. Thần hoàng tử lời này vừa nói ra, lão giả thần sắc trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Sự tình quả nhiên dường như lão giả trong lòng tưởng tượng như vậy, đối với thần hoàng tử bọn họ loại này thần đế chi tử mà nói, thông thường thần tử thực sự không coi vào đâu, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ đồng dạng cấp bậc tồn tại, cũng chính là trước đây nữ hoàng lưu lại huyết mạch duy nhất được xưng là hoàng công chúa người xuất hiện mới có thể. Có thể hoàng công chúa đến tột cùng ở đâu? Ai cũng không biết, coi như là nữ hoàng tộc tìm trăm năm, cũng không có tìm được liên quan tới hoàng công chúa hạ lạc. Trước đây nữ hoàng thân tử cũng là bị chúng người xưng là thiên nữ công chúa nàng, đột nhiên tiêu thất, sợ rằng đã trở thành nữ trong hoàng tộc một lần án chưa giải quyết. Hạo Thiên lời này vừa nói ra, lão giả trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần tình, nhưng đội vàng lui về sau hai bước, biểu thị chính mình mới vừa thất lễ. Dù sao đối mặt người như vậy, vô luận là bằng vào thực lực hay là bằng vào sau lưng lực lượng, cũng không là đối thủ của đối phương. Đông nhiên trong lúc đó, thanh niên thanh âm thống khổ chuyển tới trong thai của mọi người, chỉ thấy đạo thiên kiếp thứ nhất lôi điện đồng thời bổ vào Giang Trần cùng thanh niên trên người, hai người trong miệng tuy là đều phát ra gầm rú âm thanh nhưng hoàn toàn không phải một cái ý tứ. Giang Trần trên mặt lộ ra tâm tình hưng phấn, phản phất là lôi điện là của hắn mỹ vị món ngon giống nhau, mà đổi thành một bên thanh niên trên mặt lại là viết đầy thống khổ, thiên kiếp sấm sét lực lượng đối với trên người của hắn mỗi một tế bào đều tạo thành thương tổn. Xem ra tiểu tử này quả nhiên không phải lần thứ nhất dụng thần giới lôi điện mấy người. Thần hoàng tử chú ý tới một bên Diệp Khuynh Thành trên mặt cái kia đạm nhiên cái dạng này, trong lòng cũng sớm đã suy đoán ra Giang Trần không phải lần thứ nhất dùng thủ đoạn như vậy mấy người. Xem ra thân thủ của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Làm đệ nhất đến lôi điện sau khi chấm dứt, Giang Trần nhìn trước mắt so với ăn mày thanh niên lộ ra nụ cười khinh thường. So sánh với thanh niên lạc phách dáng vẻ, Giang Trần trạng thái sắc thực muốn tốt rất nhiều, vờn quanh ở trên người lôi điện mới vừa tiêu thất, bởi vì có kinh nghiệm phong phú, sở dĩ Giang Trần trước tiên đem áo quần trên người mình toàn bộ cởi ra. Trên người cái kia tinh xảo cơ bắp, so với thanh niên trước mắt xinh đẹp rất nhiều. Tuy là đã trải qua giống nhau thiên kiếp lôi điện, Giang Trần thoạt nhìn lên giống như là mới vừa kết thúc chiến đấu cầm quân tướng lĩnh giống nhau, mà thanh niên thoạt nhìn lên giống như là chạy nạn ăn mày. Ngươi thật là một hỗn đản. Đơn giản mấy chữ, phản phất dùng hết thanh niên khí lực toàn thân. Có thể nghe được thanh niên trên người nói, Giang Trần chẳng những không có sinh khí ngược lại lấy tay chỉ cùng với chính mình mặt trên. Lựa thiên kiếp thứ hai lôi điện lập tức phải bắt đầu rồi, hy vọng ngươi có thể đủ chống đỡ nổi. Bầu trời ở giữa lần nữa tiếng sấm cuộn cuộn, lão giả trên mặt thần tình miễn bàn có bao nhiêu sốt ruột. Nếu như người bên cạnh không phải hai đại truyền thừa bất hủ đế tử, lão giả chỉ sợ cũng muốn liều mạng nữ hoàng tộc danh hào cùng đối phương đại chiến. Sự tình đến bây giờ trình độ này đã không sai biệt lắm, có thể kiên trì quá đệ một tia chớp, điểm này cái này cũng không ngoài lão giả dự liệu. Bất quá lão giả ti dạng không phải cho là mình mang tới thần tử có thể kiên trì quá đạo thứ hai thần kiếp. Chuyện này cũng không phải chúng ta định đoạt, mà là huynh đệ của chúng ta định đoạt. Thần hoàng tử dĩ nhiên trước mặt của mọi người nói ra, cái này dạng rất hiển nhiên là biểu lộ mình và Giang Trần giữa quan hệ thân mật. Mà luôn luôn khiêm tốn Hạo Thiên, tuy là cũng không nói gì thêm chỉ là gật đầu cười, cái này cũng biểu lộ thời không gia tộc thái độ. Hai đại truyền thừa bất hủ nhân biểu lộ thái độ của mình, điều này làm cho lão giả nói lời đến khỏe miệng cũng không khỏi nuốt xuống. Đạo thứ hai tới. Cái gia hỏa này đúng là người điên, dĩ nhiên lấy nhục thân đối kháng thần kiếp. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn làm sao rồi vượt qua. Trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt mọi người đều đặt ở gần vượt qua thần kiếp Giang Trần trên người, đối với nữ hoàng tộc cái gọi là thần tử ngược lại cũng không để bụng. Bất quá cái cũng có trách, dù sao giống như Giang Trần cái này dạng vượt qua thần kiếp nhân thật sự là quá ít, ở toàn bộ thần giới có ghi lại vạn lịch sử bên trong cũng không có vượt lên trước ba người. Mà ba người kia cũng đều là đang tu luyện trong lịch sử lưu lại nổi bật tồn tại, thậm chí một ít lão giả ở Giang Trần trên người thấy được thần đế hào quang. Quả nhiên làm đạo thứ hai lôi điện công kích ở Giang Trần trên người thời điểm, Giang Trần quanh thân tản mát ra hỗn độn quang mang lại. Chương 444, nhân tộc thế lực, vạn tộc giác tỉnh. Chương 444, nhân tộc thế lực, vạn tộc giác tỉnh. Hôn nguyên đạo thể. Mọi người ở đây cảm nhận được từ Giang Trần trên người chuyển tới cường đại lực lượng sau đó, mỗi cá nhân đều hít vào một hơi. Dù sao thể chất như vậy trong một vạn không có một, ở trong thần giới cũng có vài chục vạn năm chưa từng xuất hiện, hơn nữa làm cho đám người cảm thấy phi thường đáng tiếc là, bên trên một cái sở hữu cái này dạng thể chất người dĩ nhiên không giải thích được mất tích. Nếu không để cho hắn bình thường trưởng thành đến cuối cùng, cũng sẽ trở thành thần đế cấp bậc tồn tại, hơn nữa người kia cũng là loài người người trong, cái này liền vô hình chung làm cho nhân tộc mất đi một gã thần đế, đồng thời cũng mất đi một cái truyền thừa bất hủ. Ta muốn cuộc tranh tài này đã không có tiếp tục cần thiết. Một bên Hạo Thiên nhíu mày một cái, không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên sở hữu thể chất như vậy. Đứng bên cạnh lão giả nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng, cái kia đầu điểm cùng con gà con ăn gạo giống nhau. Có thể giữa lúc lão giả chuẩn bị lúc nói chuyện, thanh niên không có biện pháp ngăn cản đạo thứ hai thần kiếp tiến công, trực tiếp biến thành một nắm cho. Lão giả thở dài một cái lộ ra bất đắc dĩ thần tình, chính mình thần tử lấy phương thức như vậy chết, bình thường mà nói hắn chắc là muốn một câu trả lời hợp lý, bất quá đối mặt hung hăng như vậy tồn tại đừng nói là muốn một thuyết pháp, mình có thể bình yên vô sự ly khai cũng đã không sai. Trở về cùng nữ hoàng tộc người ta nói một tiếng, chuyện này tính ở ta thần hoàng tử trên đầu, các ngươi nếu muốn báo thù trực tiếp tới tìm ta tốt lắm. Thần hoàng tử không có bất kỳ lưỡng lự, trực tiếp đem chuyện này cản đi qua. Hoàng tử ngài nói bừa, chuyện này cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Lão giả nội tâm mặc dù không cam lại cũng không thể tránh được, vô luận là thần triều vẫn là thời không gia tộc đều không phải là dễ đối phó tồn tại. Huống chi lần này rất nhiều người đều nhìn thấy, là của mình thần tử chủ động đi khiêu khích người khác, mà mình cũng là làm đầu góc choáng váng, dĩ nhiên muốn cho đạo lữ của người khác làm thần của bọn họ nữ. Sở dĩ về tình về lý Giang Trần xuất thủ, mặt sát thần tử đều không phải vấn đề lớn lao gì, huống chi sau lưng Giang Trần còn có hai đại thần tộc sân ga. Như thế tốt lắm như vậy thì có thể tiết kiệm rơi rất nhiều phiền phức. Hạo Thiên mỉm cười, coi như là cho chuyện này định rồi xuống tới. Mà lúc này Giang Trần đã kết thúc thần kiếp công kích, cả người ngồi xếp bằng ở bầu trời ở giữa, điên cuồng hấp thu trùng quanh lực lượng. Ngay trong nháy mắt này, nguyên bản ngồi xếp bằng Giang Trần đột nhiên mở mắt, một loại cảm giác xấu quanh quẩn trong lòng của hắn. Giang Trần trước tiên hướng về một bên né tránh đi ra ngoài, mà Hạo Thiên cũng ngay đầu tiên động thủ, hắn trực tiếp xé rách hư không xuất hiện ở Giang Trần bên người. Chỉ thấy một chỉ cự đại độc thủ, trong tay cầm một bả bị ngọn lửa màu đen bao quanh đao, hướng về Giang Trần mới vừa ngồi xếp bằng phương hướng bổ tới. Nếu như Giang Trần cũng không có trật tự lực lượng, không cách nào cảm ứng được mới vừa cái kia một tia chỗ không đúng, so với lúc Giang Trần đã sớm đã trở thành dưới đao vong hồn. Xuất thủ người kia cực kỳ cường đại, Giang Trần mới vừa địa phương sở tại lại bị trưng một đại điều không gian liệt phùng tới. Bất quá đây là cự đại độc thủ, giống như là bị nào đó hạn chế giống nhau, chỉ là xuất thủ một lần liền lập tức tiêu thất ở trước mặt mọi người. Giang Trần cùng Hạo Thiên hai người liếc nhìn nhau, sợi đình không có trở thành thượng vị thần vui sướng. Cái này chính là các ngươi nơi này nghi thức hoan nên sao? Thật đúng là có chút để cho ta ngoài ý muốn. Giang Trần cố gắng làm cho mình trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn là cái loại này chuyên môn biết cùng địch nhân của mình đối nghịch người. Nếu đối phương muốn cho chính mình lặng yên không tiếng động tiêu thất, vậy mình hết lần này tới lần khác tiêu căng hơn nói cho địch nhân sống rất khá. Muốn ở chỗ này lẫn bảo, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì, nhất là bây giờ thần ma đại lục, cùng chúng ta trước đây cái kia thời gian so sánh với có khác biệt rất lớn. Vậy có thời gian, ngươi lại cùng ta nói một chút. Nếu tập kích chính mình con kia độc thủ đã biến mất rồi, Giang Trần bọn họ cũng không tất yếu tiếp tục lưu lại nơi đây. Thời không thần đế cùng với sau lưng gia tộc ở thần ma trong đại lục có thuộc với khu vực của mình, giống nhau thần triều ở chỗ này cũng có cùng với chính mình khu vực. Bây giờ thần triều là nhân tộc người đứng đầu cầm đầu tồn tại, chúng ta đây liền đi nguyên nơi đó tốt lắm. Hạo Thiên như vậy nói rằng, thần hoàng tử gật đầu đáp ứng. Cho nên, bây giờ thần ma đại lục là như thế nào? Hạo Thiên tuy là có hiểu biết, nhưng tựa như hắn nói như vậy hắn đã ngủ say thời gian quá lâu, đối với bây giờ thần ma đại lục hiểu biết cũng chỉ là đã từng dáng vẻ. Bây giờ thần ma đại lục có thể nói là khắp nơi hỗn tạp, bất quá về nhân tộc mỗi cái phương lực số lượng ngược lại là có thể giới thiệu cho các ngươi một chút. Thần hoàng tử thu hồi quá khứ cái kia cười đùa dáng vẻ, thần sắc biến đến nghiêm túc. Sau đó ở thần hoàng tử giới thiệu phía dưới, tương đối với các phe lực lượng cũng có hiểu biết. Hôm nay nhân tộc ngoại trừ thần triều cùng với thời không gia tộc ở ngoài, còn có nữ hoàng tộc, đệ nhất nhân tộc Tư Đồ gia, Hồng Hoang bộ lạc trở, các loại mấy đại gia tộc. Mấy cái này gia tộc mỗi một cái gia tộc đều đã từng có thần đế cấp bậc cao thủ xuất hiện, sở dĩ bọn họ cũng bị xưng là nhân tộc truyền thừa bất hủ. Trừ cái này mấy đại truyền thừa bất hủ ở ngoài còn có ba cái sát thủ vương triều, chỉ bất quá mấy cái này vương triều vô cùng thần bí, bọn họ mặc dù là nhân tộc, nhưng chỉ cần có người hạ đạt nhiệm vụ, vô luận đối thủ là ai chỉ cần tiếp nhận rồi sẽ tiến hành sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Nhắc tới tên sát thủ này vương triều, thần hoàng tử trong ánh mắt hiện lên một tia thâm độc. Coi như bọn họ ẩn nấp đứng lên, chỉ cần muốn tìm vẫn là có thể làm được. Hạo Thiên giọng bình thản nói rằng, nhưng trong giọng nói rất ý tứ rõ ràng, nếu như thần hoàng tử muốn chu diệt sát thủ vương triều, bọn họ thời không gia tộc cũng sẽ cung cấp một ít trợ giúp. Sát thủ vương triều lớn nhất dựa vào chính là bọn họ tới vô ảnh đi vô tung thủ đoạn ẩn dấu, mà thủ đoạn như vậy ở thời không gia tộc trước mặt căn bản cũng không tính là gì, dù sao công pháp của bọn hắn như thế nào đi nữa nghịch thiên cũng không có biện pháp cùng Hạo Thiên thời không pháp tác bộ giả ba. Sáu bắc, mấy tên sát thủ này vương triều là nhất định phải diệt trừ, bất quá không phải hiện tại. Nói đến đây, thần hoàng tử không khỏi thở dài một cái, thần sắc trên mặt biến đến phức tạp. Ngươi nên là ở lo lắng hiện tại vạn tộc thức tỉnh sự tình a. Giang Trần nhìn một chút bên người hai người trực tiếp một chút mình nói rằng, ngươi nói không có sai, bây giờ không phải chỉ là chúng ta nhân tộc đế tử thức tỉnh, liền trong vạn tộc những người đó cũng đều bắt đầu thức tỉnh, mặc dù có truyền thuyết là bởi vì đi thông đạo cung thông đạo gần xuất hiện, nhưng sợ rằng sẽ xuất hiện so với đạo cung xuất hiện lực ảnh hưởng càng lớn sự tình. Bất kể nói thế nào, việc này không phải chúng ta có thể tả hữu, nhưng chúng ta cũng có thể vì thế làm những gì. Giang Trần mỉm cười, mà lúc này thần hoàng tử thuộc hạ cũng từ một bên đi lên. Chương 445, khắp nơi thánh địa, trọng định quy tắc. Chương 445, khắp nơi thánh địa, trọng định quy tắc. Xem ra lần này không phải chỉ là chúng ta ngồi không yên, liền những chủng tộc khác cũng ngồi không yên. Nghe được thủ hạ mình người báo cáo, thần hoàng tử mang trên mặt vẻ mỉm cười, nhìn lấy bên cạnh hai người nói rằng, mới vừa những thứ khác bất hủ thần tộc chiếm được tin tức, nói đúng là thượng đế chi tử muốn tổ chức một lần liên quan tới các phe liên hợp hội, dự định một lần nữa đối với thần ma đại lục cùng với toàn bộ thần giới địa bàn tiến hành phân chia. Thần hoàng tử nói xong câu đó phía sau, một bên Hạo Thiên lộ ra vẻ tức giận. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này cái gọi là thượng đế chi tử vậy cũng chỉ là gần bước vào thần vương lĩnh vực người, như vậy hành vi tựa như muốn một lần nữa chế định quy tắc, khó tránh khỏi có chút quá nóng lòng a. Tuy là thượng đế chi tử ở phía tây chính thống đạo thống bên trong có vô hạn quan hoàn, thế nhưng tự thân thực lực bày ở nơi đó. Nếu như không có vượt qua thử thách thực lực thành tựu chống đỡ, chính là có nhiều hơn nữa quang hoàn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta muốn ở phía sau hắn hẳn là có người nào thành tựu chống đỡ, không phải vậy coi như thượng đế chi tử như thế nào đi nữa giấu móc cũng sẽ không 18 làm được trình độ như vậy. Một bên Giang Trần mở miệng nói, căn cứ nguyên bản trong tiểu thuyết ghi chép, thượng đế chi tử sau lưng thật có cường đại chống đỡ, hơn nữa cái kia tu vi cá nhân tam kinh đạt tới chuẩn thần đế cấp bậc. Người kia cũng không phải đoạn thời gian gần nhất xuất hiện, mà là tới từ ở phi thường cổ xưa niên đại, cùng thượng đế chi tử cũng coi là đồng nhất thời kỳ. Chỉ bất quá một lần này tụ hội, thượng đế chi tử phía sau chỉ là đi tới một gã thần quân cấp bậc cường giả, thậm chí ngay cả chúa tể đều chưa từng xuất hiện, vì vậy cũng không có hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Bất quá nhân tộc địa vị nhưng bởi vì lần chiến đấu này, ở vạn tộc trong lòng chiếm được yêu ớt đề thăng. Nhưng thành tựu nguyên bản trong tiểu thuyết nhân vật chính, cũng là dựa vào trận này tụ hội thành công đứng ở rất nhiều đế tử trước mặt. Cho nên, các ngươi là ý kiến gì? Thần hoàng tử đem ngũ quan nhìn về phía Hạo Thiên cùng Giang Trần hai người. Thân phận của Hạo Thiên dĩ nhiên là không cần nói nhiều, thành tựu thời không thần đế thân tử Hạo Thiên tự nhiên có ra sân tư cách, cùng với lựa chọn tư cách. Còn như một bên Giang Trần mặc dù cũng không là một vị thần đế hậu đại, nhưng có đế tử sức chiến đấu, lại tăng thêm Hỗn Nguyên đạo thể thể chất đặc thù, tuyệt đối có thể coi như nhân tộc cường đại chiến lược tham gia. Nếu quả như thật là vạn tộc thịnh hội chúng ta nhân tộc hoặc là không tham gia, nếu như tham gia liền muốn mọi người đều đi, nếu không không chỉ biết bị người cười nhạo, ngược lại còn có thể làm cho tham gia những thứ kia đại biểu hiện ra thế đơn lực bạc. Hạo Thiên suy nghĩ cẩn thận muốn nói ra khỏi trong lòng mình ý tưởng, một bên thần hoàng tử công nhận gật đầu, hắn ý nghĩ trong lòng giống như Hạo Thiên. Nếu trong lòng các ngươi đều đã quyết định, chúng ta đây liền cùng nhau đi xem một cái. Giang Trần nhìn lấy hai người, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Coi như hai người bọn họ không phải nói như vậy, Giang Trần cũng sẽ nghĩ biện pháp khuyên bọn họ đi tham gia, bất quá nếu bọn họ chủ động nói ra, Giang Trần cũng sẽ không cần chủ động đi làm những gì. Cũng không biết loại này bị động tham gia có tính không là thối nát một loại. Giang Trần trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, cũng không biết kế tiếp thịnh hội sẽ là như thế nào chẳng cảnh. Trở lại chỗ ở sau đó, Diệp Quynh Thành mang trên mặt một tia lo lắng. Nhìn bề ngoài là tất cả người tụ chung một chỗ, liên quan tới vấn đề sinh tồn tiến hành nói chuyện với nhau, nhưng trên thực tế không thể thiếu hung ác chiến đấu. Thực lực vĩnh viễn là quyết định toàn bộ vấn đề tiêu chuẩn, như vậy chuẩn tắc đang tu luyện thế giới bên trong thể hiện được càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn. Đơn giản chính là huyết lưu bắt phương chẳng cảnh, không phải vậy vẫn có thể làm sao rồi. Giang Trần lại là bày ra một bộ dáng vẻ không sao cả, cảnh tượng như vậy hắn không biết đã trải qua bao nhiêu lần, cho nên mới có thể biểu hiện bình tĩnh như thế. So sánh với Giang Trần bình tĩnh, Bợ Kệ Lỵ lại là tràn đầy hưng phấn ở Giang Trần dưới sự trợ giúp, hôm nay Bợ Kệ Lỵ cũng là thượng vị thần tu vi, tại dạng này thịnh hội bên trong coi như là không có xuất thủ tư cách cũng có tư cách tham gia. Nếu có cơ hội có thể nhìn một cái những cường giả kia là thế nào chiến đấu thì tốt rồi. Nhìn lấy Bợ Kệ Lỵ cái này tràn đầy dáng vẻ hưng phấn, Giang Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Không có một trận chiến đấu sẽ là đơn giản, bất quá mang theo các ngươi đi xem một cái cũng tốt. Đến rồi thời gian ước định, Giang Trần đám người liền tới đến rồi tổ chức thịnh hội địa phương. Thượng đế chi tử lựa chọn địa phương ngược lại cũng không tệ, là ở thần ma đại lục bên trên đông tây phương thế lực giao thoa địa phương, nơi đây cũng không thuộc về đông phương lực lượng, cũng không thuộc về phía tây phạm vi bao trùm. Không biết ngươi lần này là tính toán gì, lại muốn lần nữa tiến hành phân chia. Ở trên đế chi tử ngồi đối diện một gã thanh niên hiển nhiên đối thượng đế chi tử phương pháp làm cảm thấy bất mãn. Bất quá bọn họ đều thuộc với phía tây đạo chính thống lực lượng, trong lòng coi như bất mãn cũng không tiện nói thêm cái gì. Ta là thượng đế chi tử, ngươi là chúng thần chi thần nhi tử, hai người chúng ta cùng một chỗ hoàn toàn có thể đi xây dựng trật tự mới. Thượng đế chi tử những lời này nghe có chút ngu ngốc, thành tựu chúng thần chi thần con trai hòn, hiển nhiên sẽ không đem những lời này để trong lòng chỉ nói vậy thôi, sau lưng ngươi người kia đến tuột cùng là có ý gì. Hòn dường như cũng không muốn trong chuyện này cùng thượng đế chi 360 tử có quá nhiều vương hữu. Ý tứ của hắn rất đơn giản, mượn cơ hội này đem đông phương đạo chính thống người toàn bộ đều hấp dẫn tới, sau đó một lưới bắt hết bọn họ. Không nghĩ tới sau lưng ngươi người kia ngược lại là một cái có đại khí phách. Hòn hơi nhíu mày một cái, luôn cảm thấy chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Sau lưng ngươi người kia là muốn nhằm vào nhân tộc, còn là nói muốn nhằm vào đông phương các tộc. Nếu như chỉ là nhằm vào đông phương nhân tộc, như vậy chuyện này ở trong mắt con xem ra còn có thể thử một chút. Nếu như là đồng thời nhằm vào đông phương các tộc lời nói, chuyện này mình tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Một ngày treo chọc phải toàn bộ đông phương chính thống đạo thống, sẽ phát sinh kết quả như thế nào, từ lúc mấy ngàn năm trước thời điểm liền đã được đến xác minh. Lần này nhằm vào chỉ là đông phương nhân tộc mà thôi, đồng thời chúng ta cũng đã lôi kéo đông phương chủng tộc khác, ở một lần này thịnh hội bên trong, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra quá phận nhúng tay sự tình. Nghe được thượng đế chi tử kiên định như vậy trả lời, còn tự nhiên cũng không tiện nói cái gì đó. Cùng lúc đó, ở yến hội nhập khẩu chỗ, Giang Trần đám người bị một gã đàn ông Tây Phương ngăn ở trước cửa. Người đây là ý gì? Giang Trần sắc mặt bất mãn nhìn trước mắt đàn ông Tây Phương hỏi. Chương 446, giữ cửa cầu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chương 446, giữ cửa cầu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Không có ý gì, một lần này tụ hội đó cũng đều là cao thủ chân chính tham gia, thật không biết các ngươi người như vậy có không có loại này tư cách. Chu Vi người lộ ra nụ cười giễu cợt, phía Tây thanh niên lại là thật cao ngẩng đầu lên, chỉ cần không phải ngốc tử cũng có thể nghe được phía Tây người là có ý định ở nhằm vào Giang Trần bọn họ. Mọi người ở đây bày ra một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ, bọn họ muốn xem một chút Giang Trần đến tuột cùng dự định như thế nào giải quyết. Dù sao Giang Trần đi tới Thần Ma Đại Lục không lâu sau, nhưng sớm đã là nổi tiếng bên ngoài. Bên người có hai gã đế tử cấp bậc đích nhân vật theo, muốn không nổi danh đều khó khăn. Cũng đang bởi vì như vậy, đại đa số người đều muốn nhìn một chút cái này Giang Trần đến tuột cùng có dạng nào bản lĩnh, có thể làm được điểm này. Xem ra nếu là không đem ngươi này giữ cửa cầu đã mở, chúng ta thật vẫn không đi vào được. Giang Trần mỉm cười, bày ra một bộ dáng vẻ không sao cả. Phía Tây thanh niên trên mặt lộ ra một chút tức giận, bị làm thành lấy đại đỉnh quẳng chúng mặt nói mình là một cái giữ cửa cầu, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ sinh lòng bất mãn. Ta vốn là định đem các ngươi lễ phép mời cách nơi này, các ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giang Trần phất phất tay, không nhịn được cắt đứt thanh niên nói. Muốn động thủ liền nhanh một chút, đừng ở chỗ này mà tức tức. Vừa dứt lời, Giang Trần dĩ nhiên xuất hiện ở thanh niên phía sau. Ngay trước mặt Hạo Thiên thi triển thời không pháp tắc, liền thần hoàng tử cũng không nghĩ đến Giang Trần vậy mà lại như thế thần kinh không ổn định. Bất quá khi thần hoàng tử chứng kiến Hạo Thiên thần sắc trên mặt cũng không có bất mãn thời điểm, lúc này mới thoáng yên tâm một ít. Ngươi thì có chút bản lĩnh này. Giang Trần băng lãnh thanh âm từ phương Tây thanh niên phía sau chuyển tới, phía Tây thanh niên lấy nhanh nhất tốc độ xoay người, nên tiếp hắn cũng chỉ có Giang Trần cái kia đống cắt lớn nhỏ nắm tay. Không đợi thanh niên làm rõ sở Giang Trần là chuyện gì xảy ra thời điểm, quả đấm này liền bao vây lấy cự đại lực lượng đem phía tây thanh niên cả người đập bay ra ngoài. Giang Trần lần này cũng không có hạ tử thủ, thanh niên chỉ là bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất chuyển hai vòng sau đó lại đứng lên. Ta cũng không phải là tâm tình vẫn luôn tốt như vậy, tiếp theo ngươi lại như thế không biết tiến tối, ta liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói xong câu đó, Giang Trần liền dẫn thần hoàng tử đám người hướng về bên trong phương hướng đi vào. Sau khi đi vào, thần hoàng tử thần sắc trên mặt xảy ra chuyển biến, hắn dùng tay kéo ở Giang Trần cùng Hạo Thiên dùng vẹn vẹn mấy người, có thể nghe thấy nói rằng, cái này bên trong đã có người đến. Thần hoàng tử dùng ngón tay chỉ cách đó không xa một gã nhân tộc nữ tử, cô gái kia người khoác thất thải cắt trắng, thiếp ở trên người ra buộc vòng quanh nữ tử đường con hoa mỹ. Nữ tử trên mặt mang một tầng thật mỏng mặt nạ bảo hộ, tuy là như vậy, như trước có thể làm cho người cảm nhận được cô gái này thiên sinh bưu vật. Vị này chính là nữ hoàng tộc thần nữ, người bên ngoài xương tinh quang thần nữ. Bên cạnh cái kia thoạt nhìn lên có chút tuấn mỹ thanh niên, chính là Tư Đồ gia tộc Tư Đồ Lăng Vân A. Hạo Thiên tiếp lời đến xem hướng một bên thanh niên nói, không nghĩ tới Tư Đồ gia tộc nhân cũng tới, xem ra lần này thần ma trong đại lục những thứ kia có thể đã nói qua thanh niên tuấn kiệt đều đi tới nơi này. Hạo Thiên đám người cao mày, những người này tuy là đều là truyền thừa bất hủ hậu nhân, trong đó càng là không thiếu thiếu đế tử cấp bậc tồn tại, nhưng những người này cũng không phải là hoàn toàn cũng đứng ở nhân tộc bên này. Các ngươi cũng đừng nghĩ những thứ kia có không có, nếu như những tên kia thật không có đứng ở nhân tộc bên này, sớm muộn cũng sẽ đối lên. Giang Trần biểu hiện ngược lại là buông lòng rất nhiều, hắn trực tiếp ngồi xuống cái ghế một bên bên trên. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đi tới nơi này. Nữ tử hơi băng lãnh thanh âm truyền tới Giang Trần trong tai. Chẳng lẽ nơi đây ta tới không được sao? Tinh quang thần nữ chẳng biết lúc nào đi tới Giang Trần bên người, tuy là giọng nói chuyện có chút khiêu khích ý tứ hàm xúc, nhưng người chung quanh vẫn là vì vậy hướng về phía Giang Trần quăng tới không quá hữu hảo ánh mắt, thành tựu nổi danh băng sơn nữ thần, Giang Trần là tinh quang thần nữ đệ một cái chủ động đến gần khắc phái. Ngươi nên biết ngươi cùng ta nhóm trong lúc đó có cựu hận. Tinh quang nữ thần giọng nói không lớn, nhưng mọi người ở đây đều là thực lực cường đại tu sĩ, hoặc giả nói là có tương đương tiềm năng thanh niên tuấn kiệt, tự nhiên có thể nghe rõ sở tinh quang thần nữ theo như lời nói. Tại chỗ những người này nghe tinh quang thần nữ cái gọi là đến gần nói, không phải là muốn cùng Giang Trần tính sổ thời điểm, nhìn lấy Giang Trần trên mặt tức giận trong nháy mắt biến mất, có ít người trên mặt thậm chí lộ ra một loại cùng là luân lạc chân trời người đồng tình. Ngươi nếu như muốn báo thù cứ việc động thủ, không có tất phải ở chỗ này cùng ta ma kỷ. Nói chuyện trong quá trình, Giang Trần từ đầu đến cuối đều không có xem cái này cái gọi là tinh quang thần nữ liếc mắt, phản phất đứng ở qua loa trước mắt, cũng không phải là thần ma trong đại lục cái gọi là bốn đại nữ thần một trong. Thực lực của ngươi rất mạnh. Tinh quang nữ thần hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười, xoay người liền rời đi Giang Trần bên người. Nguyên bản những thứ kia mới vừa tiêu trừ đối với Giang Trần tức giận đáng người, bởi vì tinh quang thần nữ nụ cười này, lần nữa lộ ra thần sắc tức giận. Xem ra thực lực của ngươi hẳn rất mạnh mẽ a, có thể có được tinh quang thần nữ tán thưởng, ta muốn tuyệt đối không phải cái gì nhân vật bình thường. Một gã thanh niên tay cầm chiếc phiến đi tới Giang Trần bên người, cố ý làm ra một bộ phiên phiên công tử bộ dạng. Cút. Giang Trần liền nhìn cũng không nhìn người nọ liếc mắt, chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi nói cái gì? Tên thanh niên kia trên mặt lộ ra khó tin thần tình. Ta nói để cho ngươi cút. Giang Trần đang khi nói chuyện tay phải về phía trước huy động, một cỗ bảng bạc lực lượng hướng về chiếc phiến thanh niên quần quần của tới, thanh niên hai tay khoanh ở trước người làm ra ngăn cản động tác, nhưng vẫn là bị cường đại lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trước mắt phát sinh toàn bộ thật sự là quá nhanh, nhanh đến mọi người chung quanh đều không có phản ứng kịp, Giang Trần xuất thủ quả đoán cũng hoàn toàn không có cho đối phương cơ hội phản ứng. Giống như các hạ loại này đánh lén phương pháp làm, không khỏi có thất phong độ. Chiếc phiến thanh niên trước tiên chạy về, trên người có chút rối bù, không có vừa mới bắt đầu cái kia phiêu giật dáng vẻ. Đánh lén. Giang Trần cười lên ha hả như vậy, phản phất nghe được toàn thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Người tu luyện trong chiến đấu, lúc nào có đánh lén hai chữ này, chỉ cần có thể thắng lợi mới có sống tiếp tư cách tử. Giang Trần những lời này nghe giống như là giảo biện, nhưng suy nghĩ cẩn thận nghĩ cũng không phải không có lý, nhất là cuộc chiến sinh tử đại gia càng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Các hạ khó tránh khỏi có chút vô cùng gấp gáp. Đang khi nói chuyện, Giang Trần tay phải hướng cùng với chính mình phía sau đánh ra một đạo lực lượng, vừa lúc cùng hướng cùng với chính mình bay tới lực lượng va chạm trung hòa. Ta chỉ là nghe được ngươi lời nói muốn thử một chút, nhìn ngươi có phải hay không có nói ra câu nói này tư cách. Chương 447, Thượng Cổ gia tộc, ngươi dự định làm đối thủ của ta. Chương 447, Thượng Cổ gia tộc, ngươi dự định làm đối thủ của ta. Đến từ chính thượng cổ thần tộc, nói tới nói lui chính là không giống mới. Giang Trần hơi hợt một câu nói, lại trực tiếp một chút phá thân phận của đối phương. Thượng cổ thần tộc là chỉ những thứ kia tồn tại ở thượng cổ thời kỳ mạnh mẽ đại gia tộc bọn họ bình thường đều xuất hiện qua thần đế cấp bậc cao thủ, cũng đang bởi vì như vậy mới có thể kéo dài đến nay. Phía trước Giang Trần đụng phải cái gọi là thượng đế chi tử gia tộc cũng là thượng cổ thần tộc một trong, bao quát Hạo Thiên sau lưng gia tộc cũng coi là thượng cổ gia tộc. Thanh niên tên gọi là Đường Long, đến từ chính thượng cổ thời kỳ gia tộc. Đường Long thế lực sau lưng được xưng là phi tiên bộc bố, bởi vì ở thượng cổ thời kỳ phi tiên bộc bố bởi vì một gã thần đế thành công tiến nhập càng cao cổ hơn vực, vì vậy được gọi là. Sở dĩ lần này ngươi dự định làm đối thủ của ta. Giang Trần quay đầu nhìn từ trên xuống dưới Đường Long toàn thân cao thấp ăn mặc màu đen trang phục. Người như vậy coi như là thả ở trong đám người, cũng sẽ không bị người nhìn nhiều, thế nhưng Giang Trần trong lòng rất rõ ràng, người càng lạ như vậy càng không thể xem thường. Không nghĩ tới thượng cổ thần tộc đệ một cái đi ra dĩ nhiên là Đường Long. Xem ra lần này thượng cổ thần tộc bên trong có rất nhiều bất hủ gia tộc hồi phục. Chắc là cái này dạng, nếu không phi thăng thác nước cũng không phải tiểu thế lực, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ đi ra cho rằng quân cờ. 800 người chung quanh bắt đầu rồi kịch liệt thảo luận, Di thượng đế chi tử cầm đầu vạn tộc, chứng kiến Đường Long xuất hiện trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, người chung quanh tộc lại là gương mặt cô đơn. Bởi vì ở nhân tộc trong mắt, coi như Giang Trần thực lực có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không phải là Đường Long đối thủ. Nếu như trận đầu luận bàn lúc đó thất bại, đối với nhân tộc đả kích không khác với là tai họa ngập đầu, nhân tộc hiện tại quá cần một ít ưu việt thắng lợi tới cổ vũ lòng người. Có thể hay không để cho nhân tộc đế tử xuất thủ? Đây là tại chỗ mọi người tộc ý nghĩ trong lòng, bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía Hạo Thiên, xem câu thần hoàng tử, thậm chí cuối cùng rơi vào tình quang thần nữ trên người. Nếu như ngươi muốn cự tuyệt nói, có thể đổi những người khác. Đường Long nhìn lấy Giang Trần hơi nhíu mày một cái, tương đối với Hạo Thiên mà nói, Giang Trần nhiều nhất tính được là hiện đại thiên tiêu. Có thể Đường Long lại là tới từ ở thượng cổ thời kỳ thanh niên tuấn kiệt, vì vậy ở trong mắt Đường Long, xem ra cũng chỉ có Hạo Thiên hoặc là thần hoàng tử loại này người mới có thể cùng hắn quyết đấu. Giết gà lại dùng đao mổ trâu đối phó ngươi người này, tự ta như vậy đủ rồi. Đang khi nói chuyện, Giang Trần đứng dậy hướng về Đường Long phương hướng đi tới. Ngươi nói không sai, giết gà lại dùng đao mổ trâu đối phó người như ngươi, không cần Đường Long xuất thủ. Giang Trần mới vừa một câu nói biểu lộ trong lòng hắn đối với Đường Long bất tiết nhất cố, Giang Trần khinh thường Đường Long chẳng khác nào là khinh thường thượng cổ chủng tộc, cách làm như thế tự nhiên là đưa tới đương đại vạn tộc bất mãn. Một ít tự nhận là thực lực coi như không tệ, tu vi cùng Giang Trần ngang sức ngang tài người đứng dậy, muốn ở Giang Trần đi tới Đường Long bên người phía trước liền đem bên ngoài chạm sát, dùng cái này để chứng minh chính mình lực lượng. Nhưng là những người này không đợi đi tới Giang Trần bên người, liền bị thần bí lực lượng cho bắn ra ngoài. Mỗi cái bị đạn bay ra ngoài thanh niên tu luyện giả toàn bộ đều ngã trên mặt đất ngất đi, lúc này ở Giang Trần trên người phảng phất có chặn một cái vô hình tường giống nhau. Bây giờ vạn tộc thật là khiến người ta thất vọng, vẫn tồn tại với ghi chép bên trong thượng cổ thần tộc càng có chút ý tứ. Giang Trần nhìn chung quanh một vòng, nhìn thoáng qua kẽ xuống đất vạn tộc thanh niên, cuối cùng đưa mắt tập trung ở Đường Long trên người. Ngươi thật sự xem như là một cái biến số, coi như là Đường Long không thừa nhận cũng không được. Giang Trần thực lực xác thực đạt tới thượng cổ thời kỳ thiên kiêu tiêu chuẩn, là các ngươi vẫn dậm chân tại chỗ. Giang Trần lời này vừa nói ra, người chung quanh tộc thần sắc trên mặt xảy ra chuyển biến, nguyên bản quanh quẩn ở trên mặt lo lắng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô cùng kiên định. Trái lại vạn tộc bên này mỗi cá nhân đều là sắc mặt tâm trầm, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Giang Trần, nếu như nhãn thần có thể sát nhân, như vậy hiện tại Giang Trần cũng sớm đã bị thiên đao vạn tạm biệt rồi. Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi cái này cái gọi là nhân tài mới xuất hiện, có phải hay không chúng ta những thứ này lão cổ hủ đối thủ. Đường Long trong ánh mắt hiện lên một tia ấm lãnh, chớ nhìn hắn ngoài mặt một bộ bình thản không tranh quyền thế bộ dạng, nhưng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khinh thường thượng cổ thần tộc. Húng chi ở thượng cổ thời kỳ, nhân tộc bất quá là thượng cổ thần tộc chăn nuôi khẩu phần lương thực, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể đơn giản giết chết, thậm chí ngay lúc đó một ít nhân tộc cường giả sọ đều bị thượng cổ thần tộc làm thành bộ đồ ăn. Ngươi cảm thấy thế nào? Khi lấy được thượng cổ thần tộc cho phép sau đó, Giang Trần đám người liền hướng về quảng trường phương hướng đi tới. Thần hoàng tử cùng Hạo Thiên chờ, các loại, cả đám tộc thiên tiêu, tự nhiên là đi theo, chứ không nói bọn họ và Giang Trần quan hệ giữa, hôm nay Giang Trần là người đại biểu tộc chiến đấu, tự nhiên không hy vọng Giang Trần thất bại. Lần này Giang Trần nói không sai, thượng cổ bất hủ thần tộc có rất nhiều cũng đến nơi này, bọn họ trong đó khả năng cũng không phải là huyết mạch hậu đại, chỉ là cái gọi là thần tử thực lực cũng không thể khinh thường. Luôn luôn bình thản Hạo Thiên hiếm thấy trong giọng nói lộ ra một tia nghiêm túc, đã đủ chứng minh hắn đối với Đường Long thực lực tán thành. Nếu như là ngươi và hắn quyết đấu đâu? Thần hoàng tử trong lòng hỏi. Rất đơn giản. Hạo Thiên lời này vừa nói ra, thần hoàng tử trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần tình. Nếu như không phải Hạo Thiên khí tức trên người không có thay đổi, thần hoàng tử thậm chí cảm thấy được trước mắt cái này Hạo Thiên là không là người khác giả mạo. Cái gia hỏa này lúc nào biến đến không biết xấu hổ như vậy rồi hả? Thần hoàng tử trong lòng nghi ngờ nói rằng, ta có thể cho người trước xuất thủ. Hai người đứng ở trong quảng trường, bọn họ chỗ ở cái chỗ này ở thượng cổ thời kỳ đã từng cũng là một truyền thừa bất hủ lãnh địa, chỉ là sau lại cái này truyền thừa bị mới thần đế hủy diệt, vì vậy liền trở thành một mảnh đất hoang. Nhưng là ở trên quảng trường này như trước cất giữ ban đầu một ít trận pháp, đầy đủ làm cho các loại cường giả xuất thủ, do đó sẽ không ảnh hưởng đến xung quanh. Ta cảm thấy vẫn là không nên làm như vậy tương đối khá. Giang Trần mỉm cười, trên mặt hiện lên một tia chẳng đáng. Bởi vì này dạng ta lo lắng ngươi sẽ không có cơ hội xuất thủ. Muốn chết. Đường Long rốt cuộc sinh khí, hai tay của hắn không ngừng sự trượt, phi thăng lực lượng hiện lên hắn quanh thân. Chương 448, chạm sát, phi thăng lực khủng bố. Chương 448, chạm sát, phi thăng lực khủng bố. Đây chính là phi thăng thác nước lực lượng sao? Cảm nhận được chung quanh phi thăng chi lực, Giang Trần chẳng những không có một điểm hoảng loạn, trên mặt ngược lại lộ ra hướng tới. Ở nguyên bản trong tiểu thuyết ghi chép cái gọi là phi thăng chi lực, đó là phi thường cổ xưa lực lượng, ở nhân vật chính chỗ ở thời kỳ đã sớm biến mất. Mà phi thăng lực khởi nguồn chính là trong truyền thuyết phi thăng thác nước, nguyên bản trong tiểu thuyết ban đầu thiết định nhân vật chính chính là bởi vì đang cùng Đường Long đối chiến trung lĩnh ngộ phi thăng lực lượng, cho nên mới đem chính mình thật lực để thăng rất nhiều. Cảm thụ một chút phi thăng lực khủng bố. Đường Long vừa dứt lời, không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt run rẩy, trong khoảng thời gian ngắn vô số tinh thần phảng phất từ cựu thiên chi thượng đè ép xuống, vô luận là vạn tộc vẫn là nhân tộc cảm nhận được cảnh tượng trước mắt, mỗi cá nhân đều không khỏi lắm điều một cái. Dù cho chỉ là bị phi thăng lực lượng lan đến, bọn họ cũng có thể cảm giác được thân thể của chính mình sẽ phải bị phân giải giống nhau. Loại này linh hồn xuất khiếu cảm giác làm cho mọi người vây xem tuyệt không thoải mái, theo bản năng lui về phía sau đi ra ngoài. Hôn Nguyên. Đối mặt với như vậy cường đại lực lượng, Giang Trần cũng không có khinh thường, ngược lại là trực tiếp triển khai chính mình Hôn Nguyên lĩnh vực. Ở nơi này Hôn Nguyên lĩnh vực xuất hiện sau đó, không gian chung quanh xem như là tạm thời an ổn xuống. ta ở thượng cổ thời kỳ cũng thấy qua thể chất như vậy, đến cuối cùng thậm chí trở thành Hỗn Nguyên đại đế. Đường Long thấy thế, hơi nhíu mày một cái, không nghĩ tới trước mắt nhân tộc này dĩ nhiên là Hỗn Nguyên đạo thể. Cho dù là ở trong thần giới Hỗn Nguyên đạo thể cường đại như cũ, lúc này Đường Long cũng thu hồi cuối cùng một chút lo lắng, đem tất cả lực lượng vùi đầu vào trong chiến đấu. Kỳ thực Hỗn Nguyên đạo thể lực lượng cũng không thể đủ chân chính khắc chế Đường Long lực lượng. Đứng ở một bên Hạo Thiên hơi nhíu mày một cái, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Giang Trần vậy mà lại lấy Hỗn Nguyên đạo thể lực lượng đối kháng đối phương. Có gì không đúng sao? Thần hoàng tử cau mày, trong chuyện này hắn đích xác không có Hạo Thiên có quyền lên tiếng. Tuy là thần hoàng tử cũng coi như trẻ tuổi yêu nghiệt thanh niên, bất quá hắn xuất gia sinh niên lại đã không có phi thăng lực tồn tại, vì vậy đối với phi sinh chi lực lợi và hại, thần hoàng tử có thể nói là rốt đặc cắn mai. Phi thăng chi lực là đem đối thủ lực lượng để thăng tới cực hạn, làm cho hắn không cách nào bị trước mắt không gian sở tán thành, vì vậy đối phó phi thăng chi lực nếu như sử dụng Hỗn Nguyên đạo thể lực lượng rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Hạo Thiên nói xong câu đó phía sau, thần hoàng tử trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Thần hoàng tử mặc dù cũng không hiểu rõ phi thăng chi lực, nhưng đối với Hạo Thiên theo như lời nói bên trong ý tứ vẫn là hiểu. Sở dĩ lần này tiểu tử này xuất thủ như thế, không khác với là tự tìm đường chết. Thượng đế chi tử chẳng biết lúc nào đi tới Hạo Thiên bên người, trên mặt lộ ra kiêu ngạo đủ cười, như vậy giống như là một chỉ chiến thắng gà trống giống nhau, phản phất thượng đế chi tử trong mắt đã thấy Giang Trần rơi chính thời điểm dáng vẻ. Bất quá ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Hạo Thiên mỉm cười, như vậy dường như thực sự không lo lắng giống nhau. Nếu như lần này tiểu tử này thua, nên đến phiên ngươi xuất thủ. Đối với lần trước Giang Trần trước mặt của mọi người ngăn lại chuyện của mình, thượng đế chi tử vẫn canh cánh trong lòng, sở dĩ hắn vẫn tìm cơ hội muốn trực tiếp diệt trừ Giang Trần nhân. Còn lần này là cơ hội tốt ngàn năm một thở, vô luận là thượng cổ thời kỳ vạn tộc vẫn là đương đại vạn tộc, toàn bộ đều tham gia lần tụ hội này, thượng đế chi tử vừa lúc có thể mượn thân phận của mình, đem đứng ở chính mình mặt đối lập nhân tộc triệt để chạm sát. Đối phó ngươi không cần dùng ta xuất thủ. Lời giống vậy từ Hạo Thiên trong miệng nói ra, thượng đế chi tử sau lưng những người đeo đuổi kia nhóm trên mặt tuy là lộ ra bất mãn thần tình, nhưng ai cũng không dám nhiều lời tiếng. Dù sao Hạo Thiên thân phận bày ở nơi đó, thành tựu thời không thần đế thân tử, Hạo Thiên uy nghiêm là không thể nghi ngờ, ở sau lưng gia tộc cũng sẽ không tùy ý nhìn lấy Hạo Thiên chịu đến uy hiếp. Mà thời không thần đế cũng là ở nhân tộc trong lịch sử lưu lại nổi bật một khoản tồn tại, thời không thần đế ở thành đế sau đó vẫn đang tiến hành chiến đấu, thậm chí đối với thượng cổ cấm khu phát động không chỉ một lần chinh chiến. Mục đích đúng là vì đem những thứ kia ẩn tàng tại cấm khu bên trong ngủ say thần đế nhóm hoàn toàn tiêu thất, đem nhân tộc khả năng gặp phải nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Cũng chính vì vậy, ở thời không thần đế dưới sự thống trị, nhân tộc vượt qua đối lập nhau hòa bình một đoạn thời gian. Nếu như thượng đế chi tử những người theo đuổi vào lúc này đối với Hạo Thiên độc thủ, Hạo Thiên sau lưng thủ hộ giả mặc dù sẽ không đối thượng đế chi tử làm sao rồi, nhưng tuyệt đối sẽ không dung tha bọn họ những người này. Vậy hai chúng ta người liền cẩn thận đánh cuộc một lần a. Thượng đế chi tử trên mặt bất mãn thần sắc chợt lóe lên, sau đó liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Liên đổ cái tên kia sẽ ở thời gian bao lâu bị Đường Long tiêu diệt? Liên tại thượng đế chi tử nói chuyện với Hạo Thiên thời điểm, Giang Trần cùng Đường Long đã đại chiến không biết bao nhiêu hồi hợp. Bất quá đây chỉ là Giang Trần đùa giỡn muốn hắn, thuận tiện xem chính mình có không có cảm ngộ mới. Phi thăng chi lực giống như là ẩn tàng tại trong bóng tối bắn tỉa thương giống nhau, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ làm cho đối thủ của mình tiêu thất. Mà Giang Trần giống như là sáng loáng thần binh lợi nhận, tuy là thân ở danh chỗ, nhưng chỗ tối công kích mỗi lần đều sẽ bị Giang Trần đơn giản hóa giải. Ở hai người sở địa phương chiến đấu dĩ nhiên xuất hiện cực đạo quang mang, có người nói đây là có tiềm lực trở thành thần đế nhân, ở bạo phát toàn bộ lực lượng thời điểm mới phải xuất hiện cảnh tượng, trong khoảng thời gian ngắn vạn tộc can tĩnh, liền nhân tộc cũng mang theo khó tin thần tình, nhìn lên bầu trời bên trong Giang Trần. Chẳng lẽ hắn đã có thần đế cái bóng? Điều này sao có thể, ta nghĩ chắc là Đường Long mới đúng. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra Giang Trần đã chiếm cứ ưu thế? Một ít coi như có ánh mắt người đã thấy, ở hai người trong chiến đấu tuy là Đường Long công kích sắc bén, nhưng bị Giang Trần dễ dàng hóa giải, kết quả như vậy đã đủ chứng minh Đường Long cũng không phải là đối thủ của Giang Trần. Đồng nhiên trong lúc đó Giang Trần dĩ nhiên tại Đường Long trước mặt tiêu thất. Đường Long trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, có thể ngay đầu tiên nhưng cũng làm ra phản ứng. Đường Long cơ hồ là lấy tốc độ bình sinh nhanh nhất, xoay người đã thấy Giang Trần chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng mình. Giang Trần tay trái nắm bắt thời không ấn, tay phải nắm bắt sơn hà ấn lần nữa biến mất ở Đường Long trước mặt. Lần này Giang Trần cũng không định từ Đường Long phía sau công kích, ngược lại là từ hắn bên phải phía trên xuất hiện. Tay phải sơn hà ấn, phản phất thật là một mảnh sơn hà đập xuống, coi như Đường Long đã làm nhất định chuẩn bị, nhưng vẫn là bị cái này cường đại lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hoành bay ra ngoài Đường Long xuyên thủng bên cạnh hai tòa sơn mạch, lúc này mới dừng lại. Xem ra phản ứng của ngươi còn chưa đủ nhanh nha. Giang Trần cũng không có gấp xuất thủ, mà là tay trái nắm lấy thời không pháp tắc lặng lặng đứng ở nơi đó lực. Chương 449, uy danh huyền hách, ngươi muốn thế nào? Chương 449, uy danh huyền hách, ngươi muốn thế nào? Ngươi thật sự là có chút thực lực. Đường Long dùng rằng từ bị đâm hủy trong nham thạch bỏ ra, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Giang Trần. Chắc không được có thể dễ dàng tránh né ta phi thăng chi lực, nguyên lai nắm giữ thời không pháp tắc. Nghe được thời không pháp tắc bốn chữ này, mọi người đều muốn ánh mắt nhìn về phía Hạo Thiên, một ít tâm tư tương đối sống động người thậm chí bắt đầu phỏng đoán, Giang Trần có phải hay không cùng thời không đại đế có cái gì liên hệ mật thiết. Cái gia hỏa này sẽ không phải là thời không đại đế khác một đứa con trai chứ? Cũng khó trách người khác sẽ như vậy nghĩ, bởi vì ở trong truyền thuyết thời không đại đế thật có hai đứa con trai, Hạo Thiên là thời không đại đế đại nhi tử, mà Hạo Thiên còn có một cái thân đệ đệ. Bất quá về chuyện này ở trong thần giới cũng chỉ là một cái truyền thuyết, dù sao thời không đại đế con trai thứ hai ai cũng chưa từng thấy qua. Ta nói chuyện này có phải thật vậy hay không? Thần hoàng tử đi qua linh hồn truyền âm phương thức cùng Hạo Thiên hỏi. Ngày thường thần hoàng tử mặc dù coi như một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, nhưng chỉ có Giang Trần bọn họ những quan hệ này hơi gần bằng hữu, mới biết được thần hoàng tử nói lý ra là không gì kiêng kỵ. Có thể coi là như thế này, trong lòng của hắn như trước rõ ràng liên quan tới thần đế cấp bậc con nối dòng chuyện như vậy phải không có thể nói đùa, sở dĩ chỉ có thể đi qua linh hồn truyền âm phương thức hỏi. Đệ đệ ta lúc trước lần kia trong chiến tranh cũng đã hy sinh, hắn một cái người bằng vào thời không chi lực kéo chết rồi ba vị không chọn vẹn thần đế. Nói đến đây Hạo Thiên ngữ khí trở nên có chút bi thương, đã từng trận kia chiến đấu thần hoàng tử cũng có hiểu biết. Nghe nói là một ít vì có thể trở thành trưởng khống giả cấp bậc tồn tại thần đế, phòng ngừa chính mình lực lượng quá nhiều tổn hao, đem chính mình cấp bậc từ thần đế đỉnh phong hạ đồng thời tiến hành ngủ đông. Có thể coi là như vậy, thần đế cường đại không cách nào triệt để phong ấn, vì vậy năng lượng của bọn họ còn sẽ có rất lớn tiêu hao, vì làm cho trạng thái của mình duy trì tới đỉnh phong, thần đế nhóm biết định kỳ đối với các giới sinh linh phát động công kích, hấp thu chúng sinh lực lượng đến bổ sung thân mình. Cũng đang bởi vì như vậy, mỗi một lần những thứ này không chọn vẹn thần đế nổi loạn thời điểm đều sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, nếu như ở lúc ấy có thần đế tồn tại đó còn dễ nói, nếu là không có chỉ có thể dựa vào nhân tộc đám người tự thân nỗ lực. Mà lên một lần phát sinh náo động, liền phát sinh ở không có thần đế tồn tại thời điểm, có thể coi là như vậy như trước có hướng Hạo Thiên đệ đệ nhân vật như vậy đứng dậy. Bọn họ mặc dù không có đạt được thần đế cấp bậc hành vi, nhưng bởi vì tự thân thực lực cường hãn do đó đem hết toàn lực là nhân tộc mà chiến, bảo vệ một phương an ninh. Bất quá ta nghĩ đời này hẳn là không phải sẽ xảy ra chuyện như thế. Thần hoàng tử hơi thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần tình. Có thần đế vì bảo vệ vạn tộc căn bình, bọn họ sẽ đem chính mình nhất cường đại con nối dòng phong ấn, phòng ngừa đang phát sinh nổi loạn thời điểm không ai xuất thủ ngăn cản. Mà có chỉ là vì sức một mình, thậm chí vì đem lực lượng khôi phục lại đỉnh phong, mạnh mẽ cướp đoạt chính mình huyết mạch đời sau thân thể. Rất hiển nhiên thời không đại đế thuộc về người trước, đồng thời lấy chính mình tiểu nhi tử sinh mệnh làm giá bảo vệ nhân tộc căn bình. Biết sẽ không phát sinh không trọng yếu, nếu như sẽ phát sinh nói, ta cũng sẽ xuất thủ. Hạo Thiên tấm kia vạn cổ không đổi trên mặt khó có được lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đứng lơ lửng trên không gian trần. Hơn nữa hiện tại ta nhiều một cái rất tốt giúp đỡ, sẽ không giống đệ đệ ta cái kia thời gian một mình chiến đấu. Lúc này Giang Trần nhìn lấy Đường Long, tay trái thời không chi ấn vẫn làm chuẩn bị. Phi thăng lực lượng không phải đùa giỡn, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị lập tức phân giải. Ngươi gặp qua phi thăng thác nước sao? Đường Long hai tay một bên sự trượt một bên cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Sau đó cũng không để ý Giang Trần có hay không trả lời, giống như là lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Ta nghĩ ngươi hẳn không có gặp qua, bởi vì đó là tồn tại thượng cổ thời kỳ phi thường đặc thù vật chất." Chúng ta tổ tiên chính là dựa vào phi thăng thác nước tồn tại, mới chỉ có nhảy trở thành nửa bước thần đế cấp bậc cao thủ. Đường Long lúc nói chuyện, trên mặt lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Ở Đường Long nói chuyện trong nháy mắt, Giang Trần cũng đã ở xung quanh bố trí thời không tọa độ. Chỉ cần xuất hiện bất kỳ một chút xíu vấn đề, Giang Trần đều sẽ ngay đầu tiên xuất thủ, lát mình đến Đường Long chu vi. Long hiếu kỳ quá nặng, nhưng là sẽ chết người đấy. Giang Trần trong đầu đột nhiên hiện ra thanh âm trầm thấp. Giang Trần đầu tiên là sử sốt, sau đó hơi cười cười. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không để cho mình đưa ở trong nguy hiểm. Vừa dứt lời trong nháy mắt, Giang Trần dĩ nhiên từ mới vừa địa phương tiêu thất. Một giây kế tiếp Giang Trần xuất hiện ở Đường Long phía sau, mà ở Đường Long chu vi lại là xuất hiện giống như thủy một dạng đồ đạc. Thứ này lưu lượng từng bước biến lớn, cuối cùng hội tụ thành một cái thác nước đem Đường Long bao khỏa ở chính giữa. Giang Trần tập trung nhìn vào, hắn quan sát được cái này toàn bộ thác nước, vậy mà đều là từ phi thăng chi lực ngưng tụ mà thành. Đây chính là trong truyền thuyết phi thăng thác nước. Đang khi nói chuyện, Giang Trần trực tiếp hướng về thác nước phương hướng vọt tới. Bất quá nhỏ như vậy quy mô, nhưng là đỡ không được ta. Nói Giang Trần trực tiếp vọt tới phi thăng bên cạnh thác nước. Đối mặt với Giang Trần công kích, Đường Long hoàn toàn không có làm ra bất kỳ đáp lại. Phản phất chỉ cần thân ở với trong thác nước chính mình liền sẽ không nhận bất kỳ uy hiếp gì. Trật tự. Trong nháy mắt, kim sắc dây xích vọt thẳng vào trong thác nước, đem Đường Long cả người lôi đi ra. Phi thăng chi lực sở dĩ cường đại, là bởi vì cái này cái gọi là phi thăng lực lượng cũng là thiên địa trật tự một loại, ẩn chứa thuần túy nhất trật tự pháp tắc. Mà kim sắc xiềng xích đồng dạng là trật tự lực lượng diễn biến, vì vậy phi thăng chi lực cũng không có biện pháp đối với trật tự dây xích tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Trước mắt đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, nhanh đến mọi người chung quanh đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Dừng tay cho ta. Thượng đế chi tử trước tiên lên tiếng ngăn cản, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng về Giang Trần phương hướng mà tới. Phải biết rằng ở tại thượng cổ rất nhiều trong thần tộc, Đường Long cùng với sau lưng phi thăng thác nước là đệ một cái đứng ở thượng đế chi tử bên này nhân thủ. Nếu để cho Đường Long cái này dạng bị Giang Nam, tam trần trước mặt của mọi người giết chết, đối với mình công tín lực không khác với là một loại đả kích. Nhưng ngay khi thượng đế chi tử động thủ trong nháy mắt Hạo Thiên cũng động rồi, bằng vào cường đại thời không chi lực trực tiếp ngăn cản thượng đế chi tử. Người muốn thế nào? Thượng đế chi tử hướng về phía Hạo Thiên trợn mắt nhìn. Đây là một hồi công bằng quyết đấu, sở dĩ ai cũng không thể ra tay. Hạo Thiên ngữ khí bình thản, có thể trong giọng nói lại để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Giữa lúc thượng đế chi tử chuẩn bị nói gì thời điểm, đột nhiên trong lúc đó Đường Long khí tức tiêu thất. Phi thăng thác nước những lao giả kia trên mặt lộ ra một tia nổi giận, một giây kế tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng lên bầu trời vọt tới. Động thủ. Lần này đến phiên thần hoàng tử, trong khoảng thời gian ngắn thần triều cao thủ hướng về phi thăng thác nước các cường giả trùng kích đi qua. Chương 450, thượng cổ thần vương chuẩn bị ở sau. Chương 450, thượng cổ thần vương chuẩn bị ở sau. Ta xem ai dám lỗ mãng. Trong đám người đột nhiên truyền ra thanh âm nghiêm nghị, đám người theo phương hướng âm thanh truyền tới, nhìn lại chỉ thấy Long Tượng Vương chẳng biết lúc nào mang theo thần triều vệ đội xuất hiện ở bầu trời ở giữa. Phi thăng thác nước những người đó giống như là không có nghe thấy giống nhau, tiếp tục đối với Giang Trần phát động tiến công, có thể vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị Long Tượng Vương dẫn người chém ở dưới ngựa. Chuyện này các ngươi thần triều không đè ép được. Một gã phi thăng thác nước lao thân chịu bị thương nặng, ánh mắt phẫn nộ nhìn lên bầu trời bên trong Giang Trần cùng Long Tượng Vương đám người. Mới vừa chết ở trong tay hắn, nhưng là chúng ta phi thăng thác nước thần tử. Vậy thì thế nào? Long Tượng Vương lạnh rên một tiếng, hoàn toàn không có đem đối phương theo như lời nói để ở trong lòng. Đám người cũng có thể xem tới được, mới vừa cuộc chiến đấu kia rõ ràng là công bằng đánh một trận, nếu là công bằng đánh một trận chính mình lại không phải là đối thủ của đối phương, cái kia hô ở dưới ngựa cũng đúng là bình thường. Mọi người chung quanh nhất là trong nhân tộc, nghe được Long Tượng Vương lời nói phía sau cũng toàn bộ đều hưởng ứng đứng lên. Thượng cổ chủng tộc mặc dù không có đem nhân tộc không coi vào đâu, nhưng không thừa nhận cũng không được bây giờ nhân tộc, hoàn toàn chính xác không giống thượng cổ thời kỳ cái dạng nào có thể tùy ý khi dễ. Nếu quả như thật bởi vì nguyên nhân của mình bạo phát đại quy mô chiến tranh, thượng cổ những chủng tộc kia thậm chí là thượng cổ 28 thần tộc cũng không nhất định sẽ đứng ở hắn nhóm bên này. Sở dĩ ngươi dự định như thế nào đây? Phi thăng thác nước lão giả nói xong câu đó liền té trên mặt đất chết rồi. Mời lên đế chi tử vì phi thăng thác nước xuất đầu. Vĩ đại thượng đế chi tử tuyệt đối không thể để cho ngài người theo đuổi liền chết đi như thế. Mời lên đế chi tử xuất thủ. Một ít thượng cổ thời kỳ để lại người, đối người tộc có lớn lao ý, bọn họ quay đầu hướng thượng đế chi tử quỳ lại dưới. Hỗn đản, các ngươi là muốn cho thượng đế chi tử lâm vào trong nguy hiểm sao? Thượng đế chi tử bên cạnh một gã thủ hộ giả sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mắt lạnh đảo qua quỳ dưới đất thượng cổ đám người. Nghe được thủ hộ giả lời nói, quỳ dưới đất người vội vàng lắc đầu. Bất quá chuyện này xác thực sẽ không kết thúc như vậy, một hồi sẽ có càng thêm cường đại người qua đây. Thượng đế chi tử cười lắc đầu, đem quỳ dưới đất những người đó lôi dậy. Làm sao các ngươi cũng chuẩn bị ở sau? Hạo Thiên mỉm cười, trên mặt vẫn là cái kia bình tĩnh dáng vẻ, dường như không có chuyện gì có thể làm cho Hạo Thiên tấm kia bình tĩnh mặt lộ ra còn lại biểu tình. Nếu chúng ta thượng cổ thần tộc lần nữa quân lâm đại địa, liền sẽ không như vậy mặc cho các ngươi khi dễ. Không biết xấu hổ. Thượng đế chi tử những lời này, đem không biết xấu hổ ba chữ này thuyết mình vô cùng nhuần nhuyễn. Cái gì gọi là sẽ không bị các ngươi tùy ý khi dễ nhân tộc? Chưa từng có chủ động khơi mào quá chiến tranh, ngược lại là thượng cổ thần tộc cùng với cái gọi là trong vạn tộc người không cắt khiêu khích nhân tộc, làm cho nhân tộc đụng phải tổn thất khổng lồ. Thậm chí một ít thượng cổ thần tộc dựa vào cùng với chính mình tu vi cường đại, tùy ý đối với nhân tộc địa vực tiến hành công kích, tay không tiêu diệt một hai thôn xóm, vậy cũng là cực kỳ chuyện bình thường. Ai đúng ai sai không có ý nghĩa. Hạo Thiên khoát tay áo, ý bảo nhân tộc không cần thiết trong chuyện này phát sinh qua nhiều tranh luận. Toàn bộ thịnh hội nên đón ngắn ngủi an tĩnh, cũng không biết qua thời gian bao lâu, nguyên bản ngồi xếp bằng vạn tộc toàn bộ đều đứng lên, sau đó chiến xa chạy thanh âm truyền vào trong thai của mọi người. Đám người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, chỉ thấy một đài cổ xưa chiến xa ở trung bị thần yêu thú kéo lôi phía dưới, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bộ này trên chiến xa xuất hiện rất nhiều chiến tranh lưu lại vết tích, nhìn một cái chính là ở thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống thiết bị chuyên trở. Có thể cưỡi như vậy chiến xa, đồng thời sử dụng thực lực cường đại yêu thú người kéo xe người, tuyệt đối không phải cái gì thông thường tồn tại. Là ám dạ thần vương. Làm chiến xa mảnh mở ra, một gã nam tử vóc người khôi ngô chậm rãi từ trong chiến xa đi xuống thời điểm, vô luận là thượng cổ chủng tộc vẫn là bây giờ vạn tộc, chứng kiến nam tử dáng vẻ trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Người này ở thượng cổ thời kỳ liền đã trở thành thần vương cấp bậc tồn tại, đồng thời bởi vì đặc thù thuộc tính có thể dùng bên ngoài cho dù là ở cao thủ lớp thượng cổ thời kỳ, như trước sông ra uy danh hiển hách. Khi đó thậm chí có truyền thuyết, chỉ cần đêm tối bao phủ phương tiện là ám dạ thần vương chiến trường. Gặp qua thượng đế chi tử, làm ám dạ thần vương từ trên chiến xa sau khi đi xuống, liền lập tức đi tới thượng đế chi tử bên người. Ám dạ thần vương tuy là xem như là chư hầu một phương, nhưng đối mặt thượng đế chi tử vẫn là biểu hiện ra sở hữu cung kính. Nguyên nhân rất đơn giản, ở thượng cổ thời kỳ, ám dạ thần vương xuất lĩnh bộ lạc chính là thượng đế tử trung. Đối mặt với ám dạ thần vương hữu hảo, thượng đế chi tử cũng là gật đầu. Sau đó tay phải của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tinh xảo cái chai, giao cho ám dạ thần vương trong tay. Đây là. Ám dạ thần vương thần tình nghi hoặc nhìn ngọc trong tay chế cái chai. Đây là ta phụ thân đã từng luyện chế cựu chuyển tiên đan cạn, mặc dù cũng không là hoàn chỉnh tiên đan, nhưng vẫn duy trì bộ phận công năng. Thượng đế chi tử lời này vừa nói ra, ám dạ thần vương trên mặt lộ ra không gì sánh được vẻ mặt kích động. Chính mình tuy là từ thượng cổ thời kỳ tồn sống đến bây giờ, nhưng thân thể cũng là bị hao tổn nghiêm trọng, sớm đã không còn nữa trước đây nhất huy hoàng chiến lực. Ban đầu ở thượng cổ thời kỳ phát sinh trận kia chiến tranh, có thể dùng ám dạ thần vương bản thân bị trọng thương. Trải qua đáng kể ngủ say, làm cho thân thể của chính mình khôi phục bộ phận, nhưng nghiêm trọng nhất tổn thương vẫn không có trị tận gốc triệt để. Nhưng nếu như phục dụng cựu chuyển tiên đan cạn, là có thể để cho mình bị thương triệt để khôi phục. Phi thường cảm tạ 043 thượng đế chi tử quà tặng. Ám dạ thần vương cũng không có lập tức dùng, mà là đem cái bình này thu vào. Mặc dù là tiên đan cặn nhưng cựu chuyển tiên đan nổi tiếng bên ngoài, cho dù là cặn cũng sẽ gây nên thế lực khắp nơi cường độ. Mới vừa là ai đúng thượng đế chi tử bất kính. Ám dạ thần vương nhìn về phía nhân tộc bày ra một bộ muốn hỏi tội dáng vẻ. Nếu như các ngươi quá đáng đem này cầu thí thượng đế chi tử coi ra gì, ta xem các ngươi vẫn là sớm làm trở về tốt lắm, ở bên trong này không ai có thể nuông chiều. Long Tượng Vương tính cách hòa bạo, cùng là thần vương cấp bậc tồn tại, hắn như thế nào lại đem một cái thượng cổ thời kỳ lão cổ hủ không coi vào đâu? Đối mặt Long Tượng Vương mở miệng trầm trọng, ám dạ thần vương khi lấy được thượng đế chi tử cho phép sau đó, từng bước hướng về Long Tượng Vương phương hướng đi tới. Mọi người chung quanh thấy thế cũng toàn bộ đều lui ra ngoài, chiến đấu kế tiếp đem thuộc về thần vương cấp bậc tồn tại. Ta muốn trận chiến đấu này hẳn là không có vấn đề gì. Thượng đế chi tử bên cạnh một gã thanh niên, giống như là lẩm bẩm một dạng nói rằng, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Ám Dạ Thần Vương ở thượng cổ thời kỳ cũng đã nổi tiếng bên ngoài, một lần này đối thủ tuy là cũng là thần vương cấp bậc, nhưng vô luận là kinh nghiệm vẫn là sức chiến đấu, cùng Ám Dạ Thần Vương so sánh với kém không phải một điểm nửa điểm. Đang khi nói chuyện, Thượng Đế Chi Tử nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Chương 451, nhân tài mới xuất hiện, khủng bố như vậy. Chương 451, nhân tài mới xuất hiện, khủng bố như vậy. Cái kia gọi là Ám Dạ Thần Vương người, thực lực dường như rất mạnh. Lúc này Giang Trần đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình, đi tới thần hoàng tử bên người. Long Thượng Vương cùng chính mình coi như là nhất định có giao tình, sở dĩ Giang Trần trong lòng ít nhiều có chút lo lắng. Dù sao từ thượng cổ thời kỳ còn sống sót nhân đại đa số đều là quái vật, tuyệt đối không thể coi khinh đối phương. Có thể từ thượng cổ thời kỳ còn sống sót người xác thực không đơn giản, ở bây giờ cái niên đại này, có thể đi ra bước này cũng không dễ dàng. Thần hoàng tử nhếch miệng lên một tia mỉm cười nhàn nhạt, hoàn toàn không có đem đối phương không coi vào đâu. Long Thượng Vương cùng Ám Dạ Thần Vương hai người đứng ở trên quảng trường mặt, Long Thượng Vương vẫn là bộ kia tùy tiện cầu thả dáng vẻ, Ám Dạ Thần Vương bởi vì có cựu chuyển tiên đang cặn, trên mặt càng là hiện ra thần sắc tự tin. Ta có thể cảm giác được trên người ngươi hoàn toàn chính xác có cùng người khác bất đồng khí tức. Ám Dạ Thần Vương cau mày, nhìn trước mắt Long Thượng Vương, luôn cảm thấy đối phương khí tức trên người có chút không đúng, nhưng đến tột cùng là không đúng chỗ nào Ám Dạ Thần Vương nhưng lại không nói ra được. Ta nói ngươi đến cùng có động thủ hay không? Không động thủ ta khả năng liền động thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời. Long Thượng Vương dĩ nhiên trực tiếp hướng về Ám Dạ Thần Vương phát động tiến công, ở phía sau hắn mơ hồ xuất hiện một cái kim sắc long, hướng về phía Ám Dạ Thần Vương phát động chủ kích. Ám Dạ Thần Vương lùi về phía sau mấy bước, hai tay đẩy về phía trước đi, bàng bạc lực lượng giống như là biển gầm hướng về Long Tương Vương quần quần cuốn tới. Trong nháy mắt này, không gian chung quanh xuất hiện run rẩy, ở bàng bạc lực lượng chu vi mơ hồ xuất hiện màu đen khí thể, những thứ kia bị hãm hại sắc khí thể nhiễm phải vật chất, cuối cùng biến thành một mịn. Lực lượng cùng giữa lực lượng va chạm, bộc phát ra năng lượng cường đại ba động. Chu vi những thế lực kia tương đối kém người, dĩ nhiên tại va chạm vào năng lượng ba động trong nháy mắt liền chết đi. Người yếu chính là người yếu. Đối với những thứ kia không quan hệ người tử vong, Ám Dạ Thần Vương phi nhưng không có cảm thấy bất kỳ hổ thẹn, ngược lại là một bộ khinh thường dáng vẻ. Những thế lực kia mệt yếu người đã chết cũng coi là cho cường giả đẳng địa phương. Ám Dạ Thần Vương mỉm cười, khiêu khích một dạng nhìn về phía trước mắt Long Thượng Vương. Bởi vì mới vừa bị lan đến mà chết nhân trung, lấy nhân tộc người chiếm đa số. Ngươi nói không sai, ngươi đã cho rằng người yếu sẽ chết, vậy ngươi vẫn là chết ở chỗ này. Long Thượng Vương vừa dứt lời, ở trong tay của hắn liền xuất hiện một cây trường thương, mà Ám Dạ Thần Vương cũng lấy ra vũ khí của mình, đó là một thanh trường đao. Trải qua mới vừa thăm dò, hai người kia trực tiếp thi triển ra chính mình thực lực chân chính. Ở vũ khí cùng vũ khí trong đụng chạm, không gian chung quanh trực tiếp bị vỡ nát, hai người bọn họ càng là trực tiếp tiến vào cái này hư không vô tận bên trong, triển khai cường thế nhất đối kháng. Chỉ có giống như Giang Trần loại này có đặc thù lực lượng, hoặc là thực lực tu vi đạt đến tới trình độ nhất định nhân, mới có thể chứng kiến lần này chiến đấu. Tuy là chiến đấu cũng không có ở trước mặt của bọn họ phát sinh, nhưng năng lượng cường đại ba động vẫn là từ trên 9 tầng trời tịch quyển xuống tới, như vậy phảng phất toàn bộ thiên hành đại đạo đều muốn đè xuống một dạng. Dù sao cũng là từ thượng cổ thời kỳ liền còn sống sót người thực lực là tuyệt đối cường đại, so với hiện thế vạn tộc thần vương không biết mạnh mẽ to được bao nhiêu. Từ thượng cổ thời kỳ còn sống sót người, chân chính chỗ kinh khủng cũng không ở chỗ tự thân sức chiến đấu có cường đại cỡ nào, mà là bọn họ đối với thiên hành đại đạo lĩnh ngộ. Trong khoảng thời gian ngắn, năng lượng cường đại ba động không ngừng từ trên bầu trời truyền xuống tới, những thứ kia tu vi người thực lực hơi yếu không nhịn được nửa quỳ trên đất, cũng không biết qua thời gian bao lâu này cổ năng lượng cường đại ba động rốt cuộc tiêu thất. Mà Ám Dạ Thần Vương cái kia không cam lòng thanh âm, cũng từ cửu thiên chi thượng truyền tới. Ngươi nếu là thần vương cấp bậc hành vi, như thế nào lại lực chiến đấu như vậy? Ám Dạ Thần Vương nói xong câu đó phía sau, năng lượng ba động hoàn toàn tiêu thất. Qua thời gian mấy hơi thở, Long Tượng Vương cầm trong tay tàn phá trường thương từ nơi này hư không bên trong đi ra. Thượng Đế Chi Tử thấy thế, nắm quyền hai tay bóp kéo kẹt rung động. Bọn họ chờ đợi khoảng khắc, cuối cùng cũng không có thấy Ám Dạ Thần Vương xuất hiện. Làm sao ngươi còn đang chờ tên kia không? Sát nhân chu tâm bốn chữ này, bị Long Tượng Vương diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Yên tâm đi, cái gia hỏa này không ra được, toàn bộ nhân đã bị ta chém nát. Lúc nói chuyện, Long Tượng Vương còn lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo tử, cái bình này chính là phía trước Thượng Đế Chi Tử biếu tặng cho Ám Dạ Thần Vương, bên trong chứa là cựu chuyển tiên đang cặn. Không hổ là ở thượng cổ thời kỳ liền trở thành thần vương tồn tại, lực lượng thật đúng là cường đại. Tốt khi lấy được cựu chuyển tiên đang cặn, đầy đủ làm cho thương thế của ta khôi phục lại trạng thái tột cùng. Chứng kiến Long Tượng Vương cái này vẻ mặt cười đùa dáng vẻ, Thượng Đế Chi Tử không nhịn được muốn trực tiếp đem đối phương ấn trên mặt đất. Có thể vừa lúc đó lại có ầm ầm thanh âm truyền đến, chỉ thấy bầu trời ở giữa xuất hiện to lớn hơn chiến xa, liền người kéo xe yêu thú dĩ nhiên cũng đều là thượng vị thần tu vi. Chứng kiến trên chiến xa khắc dấu lấy cái kia cổ xưa luật án, tiêu chí Thượng Đế Chi Tử trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng. Gặp qua Hồng Hoang Thần Quân, lần này liền Thượng Đế Chi Tử đều chủ động hành lễ. Hồng Hoang Thần Quân bốn chữ này coi như là ở thượng cổ thời kỳ, cũng là có thể cho tiểu hài tử dừng để tên. Cùng lúc trước Ám Dạ Thần Vương bất đồng chính là, Hồng Hoang Thần Quân cũng không có từ trên xe bước xuống, mà là cao tọa với trong chiến xa bày ra một bộ chỉ điểm giang sơn dáng vẻ. Mới vừa nhân tộc kia người trong thực lực không tệ, nếu như ngươi nguyện ý theo ta sẽ ban cho ngươi vinh dự vô thượng. Hồng Hoang Thần Quân lời này vừa nói ra, Long Tượng Vương trên mặt lập tức lộ ra thần sắc khinh thường. Hắn trực tiếp một ngụm lao đàm phun trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn dừng ở trên trời chiếc kia cổ xưa chiến xa. Nếu quả như thật là chúa tể cấp bậc nhân cùng ta nói như vậy, ta e rằng còn có thể suy tính một chút, nhưng ngươi bất quá chỉ là một gã thần quân mà thôi, cũng không cảm thấy ngại nói khoác mà không biết ngượng. An tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng an tĩnh. Làm Long Tượng Vương nói xong câu đó phía sau, toàn bộ hội trường đột nhiên biến đến quỷ dị một dạng an tĩnh. Quen thuộc Hồng Hoang Thần Quân nhân đều biết, bất luận cái gì coi khinh người tới của hắn cuối cùng đều biến thành một cỗ thi thể. Cho dù là ở hỗn loạn nhất thượng cổ thời kỳ, cũng không có ai dám đảm nhận, dám ngay ở Hồng Hoang Thần Quân mặt như vậy khinh thường, dù sao Hồng Hoang Thần Quân, lúc đó nhưng là bằng vào thần quân tu vi tiêu diệt chủ thần cấp bậc cường giả mà. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi người này, xem ra hôm nay gia tộc tiền bối để cho ta tới ngược lại là chính xác. Trong nhân tộc đi ra một gã thanh niên, người này xuất hiện ngược lại là ngoài mọi người dự liệu. Tư Đồ Lăng Vân là ngươi tiểu tử. Thần hoàng tử thấy rõ ràng thanh niên tướng mạo phía sau gật đầu cười, Tư Đồ gia tộc đồng dạng là tới từ ở thượng cổ thời kỳ truyền thừa bất hủ. Quan trọng nhất là Tư Đồ gia tộc nhưng là có Hồng Hoang đệ nhất gia tộc danh hiệu người, mà xem như trước đây Hồng Hoang thần đế thất tử, Tư Đồ Lăng Vân thực lực khủng bố như vậy.